Chương 731, bất ngờ xảy ra chuyện, tĩnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch trên lôi đài, Sở Tinh Vũ cặp mắt huyết hồng, hắn trên nắm tay dính Lạc Tuyết công tử huyết dịch. Tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống ở trên lôi đài thanh âm, vô cùng chói tai. Chúng người chấn động toàn thân, phục hồi tinh thần lại. Lạc Tuyết công tử chết. Lạc Tuyết điện đệ nhất công tử cứ như vậy bị Sở Tinh Vũ một quyền đấm chết. Lạc Tuyết điện đệ tử không tin, Lạc Tuyết điện trưởng lão không tin, ngay cả Lạc Tuyết điện điện chủ Lâm Khanh Miểu cũng không nguyện ý tin tưởng. Thật sự là quá kinh khủng. Lạc Tuyết công tử tu vi cường đại, thực lực không yếu, còn có Hải Long Nguyên Giáp hộ thể, hắn làm sao có thể sẽ chết? Một tên quen thuộc Lạc Tuyết công tử trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Hải Long Nguyên Giáp, lực phòng ngự nhưng là vách sắt Nguyên Giáp thập bội trở lên. Có như vậy Nguyên Giáp hộ thể, ngay cả nhị phẩm linh khí cũng không thể làm gì được hắn, vì sao Sở Tinh Vũ một quyền là có thể đánh xuyên Hải Long Nguyên Giáp, giết chết Lạc Tuyết công tử đây? Sở Tinh Vũ một quyền kia uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Là tinh thần chi lực. Đang lúc mọi người đang lúc nghi hoặc, chỉ nghe được Lạc Tuyết điện điện chủ Lâm Khanh Miểu có chút vô lực âm thanh âm vang lên. Sở Tinh Vũ bay người lên đài một khắc kia, Lâm Khanh Miểu đã sớm chú ý tới hắn. Lâm Khanh Miểu lấy tốc độ sở trường, đối với võ giả tốc độ có sâu sắc hiểu, cố Sở Tinh Vũ bay người lên đài trong nháy mắt đó, người khác chẳng qua là cảm thấy thiếu niên tốc độ rất nhanh, mà Lâm Khanh Miểu nhưng là kinh dị hắn nhịp bước. Trong nháy mắt đó Lâm Khanh Miểu có thể khẳng định, Sở Tinh Vũ hiện ra tốc độ ở đồng tu là trong võ giả không ai bằng. Nhưng là sau một khắc, Lâm Khanh Miểu sắc mặt đại biến. Sở Tinh Vũ đỉnh đầu lại có tinh thần huy hoàng thả ra ngoài, là tinh thần chi lực thả ra đặc thù. Chẳng lẽ hắn tu luyện thành tinh thần chi lực? Lâm Khanh Miểu trong lòng cũng chấn, lúc này lâm vào hóa đá bên trong. Tinh thần chi lực chính là huyền lực cực hạn, thường thường chỉ có trọng lâu cảnh cao thủ mới có thể đánh ra như vậy bảng bạc một quyền. Mà thiên vũ cảnh thất trọng Sở Tinh Vũ lại có thể đánh ra tinh thần chi lực. Lâm Khanh Miểu không thể tin được trước mắt hết thảy, cho là chính mình hoa mắt. Nhưng khi nhìn đến chính mình viện môn Lạc Tuyết công tử ngay cả Sở Tinh Vũ vừa đối mặt cũng không chịu nổi, một khắc kia trở đi, Lâm Khanh Miểu biết nàng không có hoa mắt. Sở Tinh Vũ thật nắm giữ đánh ra tinh thần chi lực thực lực. Cái gì? Tinh thần chi lực? Lạc Tuyết điện trưởng lão thất thố kinh hô, ngươi nói Sở Tinh Vũ mới vừa rồi một quyền kia là tinh thần chi lực? Trưởng lão kêu lên nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền, như sóng biển đánh quyền, trên khán đài đệ tử rối rít cả kinh thất sắc. Trăm vạn huyền lực lượng, xưng là tinh thần chi lực. Sở Tinh Vũ lại nắm giữ tinh thần chi lực, trên khán đài tất cả đệ tử nghị luận thời điểm ánh mắt kinh hoàng, thậm chí có người trợn mắt hốt hoồm. Tiểu Súc Sinh, ngươi không để ý tới tình đồng môn, không có hạ thủ lưu tình, lại ngay trước tất cả mọi người đối mặt Lạc Tuyết công tử thống hạ sát thủ. Sau khi hết khiếp sợ, Thiên Nguyệt Điện điện chủ tay chỉ Sở Tinh Vũ lớn tiếng mắng. Chợt hắn lại chiều chủ cầm tỷ thí trưởng lao thỉnh cầu nói, trưởng lão, ta đề nghị đem tiểu tử thúi này nốt vào hình phạt điện, trọng tội xử phạt. Hạ thủ lưu tình. Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh giá, ta Sở Tinh Vũ mới vừa rồi một quyền, đã là thu tay lại tình huống, Lạc Tuyết công tử chết, không có ở đây ta, mà ở với thực lực của hắn quá yếu. Về phần muốn phạt ta, ngươi Thiên Nguyệt Điện điện chủ như thế nào trừng phạt ta? Ta Sở Tinh Vũ không có tâm muốn giết hắn, là Lạc Tuyết công tử tài nghệ không bằng người, ngoài ý muốn tới chết, ngươi như thế nào trừng phạt ta? Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Thiên Nguyệt Điện trưởng lão sắc mặt xanh mét. Sở Tinh Vũ nói không sai, cho dù là hình phạt điện trưởng lão đến, cũng không có xử phạt Sở Tinh Vũ biện pháp. Dù sao, Sở Tinh Vũ làm một quyền liền đem Lạc Tuyết công tử cho đánh chết. Một quyền này tốc độ quá nhanh, thiếu niên còn không có hiện ra sắc cơ, Lạc Tuyết công tử cứ như vậy chết, này chỉ có thể coi là làm lôi đài thất thủ tới chết. Lôi đài thất thủ tới chết, hình phạt điện không làm trừng phạt. Thiếu niên câu nói tiếp theo, càng là đem hắn khí cả người phát run. Ta Sở Tinh Vũ từ trước đến giờ cố kỵ tình đồng môn, nếu là ngươi không tin ta, cảm thấy ta lúc ấy không có thu tay lại, để cho Mạnh Huy thượng đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Không, không cần. Mạnh Huy nghe được Sở Tinh Vũ để cho hắn thượng đi thử một chút, đầu hắn rung tựa như cùng trống lắc. Không cần. Sở Tinh Vũ rơi vào trước mặt hắn, sau đó không nói lời nào, bắt hắn cho nhắc tới trên lôi đài, lúc ấy ngươi không phải là nói cho ta biết, nếu là ta không phục, liền lên đài quất ngươi. Ta Sở Tinh Vũ bây giờ nói cho ngươi biết, ta đúng là không phục. Sở Tinh Vũ vừa nói, đỉnh đầu cũng vào giờ khắc này cho thấy tinh thần huy hoàng. Ngươi dám? Thiên Nguyệt Điện điện chủ giống to. Ngươi xem ta có dám hay không? Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, ầm, một đạo thân ảnh lần nữa rơi xuống đất. Lần này Mạnh Huy chết so với Lạc Tuyết công tử còn thảm. Cực hạn tinh thần chi lực xuống, Mạnh Huy nửa thân thể đã bị đánh thành phấn vụn. Thiên Nguyệt Điện chủ, ngươi xem, đây mới gọi là làm không thu tay lại. Ngươi nên vì ngươi mới vừa rồi bêu xấu mà hướng ta xin lỗi. Đứng ở trên đài Sở Tinh Vũ, sắc mặt bình tĩnh. Có thể là tất cả người nhìn hắn ánh mắt đều mang sợ, sợ hãi. Thiếu niên áo trắng giống như sát thần. Sở Tinh Vũ, trưởng lão còn không có kêu bắt đầu tỉ thí ngươi liền công khai giết người, ngươi xong đời. Lạc Tuyết công tử cùng Mạnh Huy tài nghệ không bằng người bị giết, Thiên Nguyệt Điện điện chủ không tìm được chế tài Sở Tinh Vũ lý do, nhưng là thiếu niên lại đang trưởng lão còn không có tuyên bố bắt đầu tỉ thí lúc liền chém chết Mạnh Huy, Thiên Nguyệt Điện trưởng lão nắm được án. Thiên Nguyệt Điện điện chủ, ngươi quên, trước đó Tư Nhi mới vừa lên đài, trưởng lão còn không có tuyên bố tỉ thí mở, Mạnh Huy liền công khai xuất thủ. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi, nói khoác mà không biết ngượng danh hiệu Mạnh Huy thực lực mạnh mẽ, đóa Tư Nhi cuối cùng sẽ bị thua, bắt đầu kêu hoặc không kêu, không có gì khác nhau. Theo ngươi loại thuyết pháp này, ta Sở Tinh Vũ cũng sớm nhất định ta là lần này tân sinh thi đấu số 1, tất cả mọi người ở trước mặt ta cũng sẽ bị thua, bắt đầu kêu hoặc không kêu, không có gì khác nhau. Sở Tinh Vũ dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Mạnh Huy ở trưởng lão còn không có tuyên bố bắt đầu tỉ thí tiểu ra tay cũng không có bị xử phạt, chính mình dựa vào cái gì muốn bị xử phạt? Chật, hắn mâu quang quét về phía Trình Tiêu đám người, các ngươi nói là chứ? Bị giết thần mâu quang đảo qua, đã sớm bị hù dọa không hành Trình Tiêu Trương Tấn mấy người đầu điểm càng là giống như gà con một óc. Đúng, Sở Tinh Vũ ngươi là tân sinh thi đấu số 1. Thi đấu đệ nhất chính là ngươi, không có ai không phục. Trình Tiêu Trương Tấn hai người vừa nói vừa lui, lo lắng bị Sở Tinh Vũ kéo đến trên đài đánh chết. Hai ngươi, lên cho ta đài. Tại Thiên Nguyệt Điện chủ mệnh lệnh bên dưới, Trình Tiêu cùng Trương Tấn hai người chẳng những không có lên đài, ngược lại nhanh chân chạy. Thiên Nguyệt Điện điện chủ khí phát run, lại không thể làm gì. Mắt thấy hạng nhất nhân tuyển đã xuất hiện, một lão giả thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Chủ tông trưởng lão, ta đề nghị lần này bảy viện tân sinh thi đấu hạng nhất hủy bỏ. Ngay tại còn thừa lại lưỡng danh tuyển thủ buông tha tỉ thí cơ hội, hạng nhất đã ván đã đóng tuyển dưới tình huống, phần hỏa điện điện chủ từ tốn nói. Chương 732, đại chiến tương khởi. Trưởng lão, ta cũng đề nghị hủy bỏ thiên biến bảy viện tân sinh thi đấu hạng nhất. Ở phần hỏa điện điện chủ theo đề nghị, Lưu Quang điện điện chủ cũng lên tiếng ủng hộ. Lần này bọn họ tới tham gia thiên biến bảy viện tân sinh thi đấu một nguyên nhân trọng yếu, chính là làm cho mình viện môn chú tâm bồi dưỡng một tháng võ giả, hung hăng giáo huấn không biết trời cao đất rộng đệ tử Sở Tinh Vũ. Trừ lần đó ra, còn phải hiện ra viện môn cường đại huyền kỹ, để cho lúc ấy không có lựa chọn chính mình viện môn Sở Tinh Vũ hối hận. Bọn họ chú tâm chuẩn bị hết thảy, chính là muốn vào hôm nay hung hăng đánh Sở Tinh Vũ mặt. Nhưng là, sự thật thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù nắm giữ mạnh hơn nữa huyền kỹ thì như thế nào, vốn có tinh thần chi lực Sở Tinh Vũ trước mặt, viện môn cường giả ngay cả người trước vừa đối mặt cũng không chịu nổi. Không gì không thể huyền kỹ, ở tinh thần chi lực trước mặt, thức ăn cú chân. Yếu AF. Những điện chủ này một tháng thù chẳng những không có báo, Sở Tinh Vũ ngay trước mọi người cho thấy ác liệt thủ đoạn, càng là hung hăng đánh bọn họ nét mặt giàn mua. Bây giờ nếu là lại để cho Sở Tinh Vũ làm của bọn hắn mặt đem thi đấu hạng nhất cho cấp đi, kia so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cho dù bọn họ không muốn khối này nét mặt giàn mua, bọn họ cũng muốn ngăn cản Sở Tinh Vũ đoạt được hạng nhất. Trưởng lão, hủy bỏ Thiên Biến Tông tân sinh thi đấu hạng nhất. Nhất thời, còn lại điện chủ rối rít đề nghị. Thiên Biến Tông, chủ tông vi tôn, bảy viện viện môn điện chủ, giống như là chư hầu. Mặc dù đang trong sân thân phận không cao, nhưng quyền lực nhưng là cực lớn. Chuyện này, ở mấy tên viện môn điện chủ dưới sự bức bách, chủ tông giải lao nhãn châu chuyển thật nhanh. Khóa này bảy viện tân sinh thi đấu quá phức tạp. Hán, ở cân nhắc thiệt hơn. Từ chủ tông tới, phụ trách tân sinh thi đấu trưởng lao vốn chính là một cái khéo đưa đẩy lão giả. Bảy viện điện chủ, thân phận cao đắt, nhưng là bọn hắn là coi như bồi dưỡng bảy viện đệ tử tồn tại, muốn nhập chủ tông vô cùng khó khăn. Ở chủ trong tông, hắn một năm cũng thấy không được bảy viện điện chủ một mặt. Sở Tinh Vũ, một ít tiểu xích tiêu điện đệ tử, thân phận căn bản không có điện chủ cao quý. Bất quá, lúc này thân phận không cao quý cũng không có nghĩa là sau này không cao quý. Hôm nay, Sở Tinh Vũ ở trước mặt mình cho thấy thực lực mạnh mẽ, nhập chủ tông trong tầm tay. Chủ tông trưởng lão thậm chí có thể kết luận, không ngoài một năm, thiếu niên có thể thuận lợi vào ở chủ tông. Nói cách khác, vị lai ở chủ tông, hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thậm chí ở thiếu niên nhập chủ tông sau khi, tự có thể phải dựa vào hắn. Nhận định tình hình, chủ tông trưởng lão lúc này tuyên bố, bảy viện tân sinh thi tuyển hạng nhất, xích tiêu điện Sở Tinh Vũ. Chủ tông trưởng lão lời nói, để cho những thứ này viện môn điện chủ sắc mặt tái xanh, một cái so với một cái càng khó coi hơn. Sở Tinh Vũ, ngươi được đến bảy viện thi đấu hạng nhất thì như thế nào, ngươi như là quên một chuyện. Ở Sở Tinh Vũ bắt được bảy viện tân sinh thi đấu hạng nhất lệnh bài thời điểm, một mực yên lặng không nói Thiên Nguyệt điện trưởng lão Phương Trung Tử đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, như là muốn đáp lại Phương Trung Tử thoại. Ùng ùng. Đột nhiên, quang đãng trong thiên không sấm nổ vang. Mọi người ngẩng đầu ngắm thanh âm phát ra phương hướng nhìn một cái. Một đạo nhân ảnh, kèm theo cuồng bạo khí thế, hướng quảng trường liều chết xung phong. Sở Tinh Vũ, ngươi tử kỳ, đến. Thiên Nguyệt điện trưởng lão Phương Trung Tử tấm kiệt như cây khô nét mặt giàn mua, lộ ra một nụ cười. Hắn hái đổ mạnh vũ, đánh tới. Nói cách khác, Thiên Nguyệt điện từ đệ tử đến điện chủ làm đủ, phải bị cọ rửa không chút tạp chất. Sở Tinh Vũ, một tháng ước hẹn, đến. Ở mạnh vũ còn không có đánh tới lúc, một tiếng hét lớn bắt đầu từ phương xa chuyển tới. Đối mặt đánh tới mạnh vũ, Sở Tinh Vũ cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là nhàn nhạt nói, chờ ngươi đã lâu. Thiếu niên áo trắng tay, vào thời khắc này đặt ở Chu Thần Chi kiếm trên chuôi kiếm. Thấy như vậy một màn, có toàn thân người nhẹ nhàng dùng một cái. Thiên biến bảy viện tân sinh thi đấu, Sở Tinh Vũ từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng qua kiếm. Nói cách khác, thực lực của hắn xa ở chính mình tưởng tượng trên. Trên khán đài, tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống, thật chặt chú ý hai người. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ tông trưởng lão nhìn đột như kỳ lai một màn, nghi ngờ không hiểu. Ta muốn để cho hắn hai buông thà đánh nhau. Nghe được trung quanh đệ tử sau khi giải thích, chủ tông trưởng lão nhướng mày một cái. Thiên Nguyệt điện cường giả cùng tân sinh thi đấu hạng nhất, rõ ràng cho thấy người trước chiếm cứ ưu thế. Hắn tuyệt đối không cho phép có người thường tổn tới mình nhìn chúng đệ tử. Hắn hai là sinh tử chiến, trưởng lão ngươi không có quyền can thiệp. Thiên Nguyệt điện trưởng lão Phương Trung Tử khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến sinh tử, giữa hai người phải có một chết mới có thể đuổi nghỉ, cho dù là tông chủ tới cũng không có quyền ngăn cản. Nghe được Phương Trung Tử thoại lửa, chủ tông trưởng lão chỉ có thể buông tha can thiệp dự định. Thiên biến bảy viện tân sinh hạng nhất tỷ thí Thiên Nguyệt điện học sinh cũ chí cường giả mạnh vũ, là năm nay kịch liệt nhất đánh một trận. Bất quá, hai người sinh tử ước hẹn đã quyết định, nhất định có một người sẽ vỡ lạc. Ngã xuống một người, nhất định là Sở Tinh Vũ. Trên khán đài đệ tử xì xào bàn tán, cảm khái âm thanh cùng tiếp cho âm thanh liên tiếp không ngừng. Ngoài ra một nhân vật chính Hoa Hân Nhiên, chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại trên khán đài, hôm nay nàng, hoa chi chiêu triển, diêm dúa vô cùng. Sở Tinh Vũ, ta để mắt ngươi, là ngươi vinh hạnh. Bất quá, ngươi nhưng là không biết phải trái. Nếu như vậy, không có người có thể cứu được ngươi. Hoa Hân Nhiên trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, là một nữ nhân lại quyết định cuộc chiến sinh tử, thật là không đáng giá. Từ những đệ tử khác miệng ở bên trong lấy được thật tình chủ tông trưởng lão, lắc đầu một cái. Thật ra thì chủ tông trưởng lão không biết là Mạnh Vũ là vì nữ nhân mà chiến, Sở Tinh Vũ chính là danh dự mà chiến. Từ đầu chí cuối, Sở Tinh Vũ cũng chưa có vừa ý Hoa Hân Nhiên. Hết thảy các thứ này đều là Hoa Hân Nhiên một phía tình nguyện lấy lại cùng đều xấu tạo thành. Mạnh Vũ hùng hổ dọa người, để cho Sở Tinh Vũ cũng là rất tức giận. Cuộc chiến đấu này không người coi trọng Sở Tinh Vũ, cho dù là trước đối với hắn tự tin vô cùng Xích Tiêu Điện điện chủ cũng không ngoại lệ. Sở Tinh Vũ, trận chiến này là ngươi tới Thiên Biến Tông gian nan nhất đánh một trận, sống hay chết liền trong nháy mắt, ngươi phải thật tốt nắm chặt mới được. Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn trong lòng thở dài một hơi. Mạnh Vũ cùng Sở Tinh Vũ giữa ước chiến, một tháng trước hắn thì phải biết, khi đó hắn để cho Sở Tinh Vũ tiến vào Phạm Trần Quốc gia, đoạt được U Minh công pháp. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, ở Sở Tinh Vũ khổ khổ tìm U Minh công pháp thời điểm, đang bế quan Mạnh Vũ tu vi liên thăng lượng nặng, đạt tới kinh khủng Thiên Vũ cảnh cửu trọng. Thiên Vũ cảnh cửu trọng khái niệm gì? Toàn bộ Trung Hoàng Thiên Nguyên Điện, tu vi có thể đạt tới hắn loại trình độ này đệ tử, một cái tay đếm đi qua. Cho dù là thần thánh thượng ba điện đệ tử, cũng rất ít có vượt qua Mạnh Vũ. Mạnh Vũ trong một tháng này tăng thực lực lên tốc độ đơn giản là quá nhanh. Sở Tinh Vũ đối mặt kinh khủng như vậy một cái đối thủ, chiến thắng tỷ lệ quá thấp, quá thấp. Sở Tinh Vũ, chơi đùa nữ nhân ta, giết huynh đệ của ta, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tay cầm trường thương Mạnh Vũ, một đôi mang theo sát cơ mắt chỉ nhìn Sở Tinh Vũ. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 733, Mạnh Vũ thủ đoạn. Chủ tông trưởng lão đứng dậy, lớn tiếng nói, Sở Tinh Vũ cùng Mạnh Vũ giữa cuộc chiến sinh tử, lão phu là trọng tài. Cuộc chiến sinh tử quy tắc tất cả mọi người biết, không dùng hết phu nói nhiều. Bây giờ, cuộc chiến sinh tử bắt đầu đi. Chủ tông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, toàn trường ánh mắt tụ tập ở hai người đứng trên lôi đài. Trường thương đánh ra. Ở trưởng lão tuyên bố bắt đầu lúc, Mạnh Vũ bước chân nhảy một cái, hướng Sở Tinh Vũ sát tới. Hắn mang trên mặt báo thủ vẻ dữ tợn, trường thương trong tay tựa như một vệ khiếp người bạch sắc lưu quang, lấy nhanh như tia chớp tốc độ xuyên thủng không gian, đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, hắn trường thương lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cắm thẳng vào Sở Tinh Vũ ngực. Hư không chấn động, trường thương bắn nhanh trong nháy mắt cuối cùng lôi ra một vệ cực kỳ tiêm lệ thanh âm thiếu. Cầm kiếm mà đứng Sở Tinh Vũ hai tròng mắt híp lại, toàn bộ thần thái vô cùng bừng lòng. Bất quá, dâng trào kiếm khí trong nháy mắt này từ Chu Thần Chi kiếm thượng ầm ầm mà ra, tràn ngập ở toàn bộ trên lôi đài. Sở Tinh Vũ, nhanh phòng ngự a. Mạnh Vũ đã giết tới, nhìn trên lôi đài huynh đệ còn không ra tay, Đông Vương vô cực nhất thời gấp. Không, một thương này là hư chiêu, Sở Tinh Vũ nếu là phòng ngự liền bị lừa. Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn trong mắt cuối cùng vẻ ngưng trọng. Mạnh Vũ thực lực chẳng những cường đại, người còn cực kỳ giàu hạn, một thương này, thiếu chút nữa ngay cả mình cũng cho lừa gạt. Nếu là Sở Tinh Vũ không có phát hiện đây là hư chiêu, muốn đi ngăn trở lời nói, bị hư hoảng một chiêu Sở Tinh Vũ khẳng định không kịp làm ra bước kế tiếp phòng ngự. Khi đó hắn chắc chắn phải chết. Quả nhiên, Giang Ly Hàn đoán đúng. Hưu. Ngay tại trường thương vừa muốn xuyên thủng Sở Tinh Vũ ngực lúc, sẽ không khí thanh âm vang lên lần nữa. Ép một cái thật một chiêu, chỉ là một hư chiêu. Mạnh Vũ bóng người chợt lóe, ở Sở Tinh Vũ trước người biến mất. Lúc này, Sở Tinh Vũ động. Đầu hắn sau mọc ra mắt một dạng xoay người, không ra khỏi vỏ Chu Thần Chi kiếm vừa đỡ. Ầm. Sát ý như lưu, ở Sở Tinh Vũ mới vừa làm xong động tác phòng ngự thời điểm, trường thương lao nhanh tới. Trường thương đâm trúng vỏ kiếm. Một sát na này, trung quanh hư không nhất thời phát ra một trận rung động. Không trung Mạnh Vũ cùng trên đất thẳng tắp đứng Sở Tinh Vũ, tinh lại. Đột nhiên, Sở Tinh Vũ lạnh giá mâu quang thoáng qua một đạo lượng mang, nắm chặt vỏ kiếm hắn hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Trường thương đầu tiên là phát ra mắt trần có thể thấy cong, sau đó sẽ thứ bắn ra. Mạnh Huy bị bắn ra xa 3 mét. Hai người lần giao thủ này, nhìn như ngang tay, nhưng là ở Mạnh Vũ trong lòng, lại là có chút rung động. Đã biết hư chiêu, luyện tập suốt 1 năm có thừa, chính là Thiên Nguyệt Điện hạng nhất cũng tại chính mình hư chiêu trước mặt thiệt tỏi lớn. Mà Sở Tinh Vũ chẳng những biện nhận ra mình hư chiêu, còn phòng ngự ở đã biết một đòn. Trước mắt thiếu niên áo trắng kỹ xảo, mạnh hơn chính mình. Kinh nghiệm chiến đấu cũng so với chính mình phong phú. Bất quá, do xét một chiêu đã nhìn rõ thiếu niên áo trắng thực lực, bây giờ chính mình liền chạy toàn lực nhất kích, đi đối phó hắn một điểm. Kim thương phá long. Mạnh Vũ hét lớn một tiếng, sát ý ầm ầm lên. Một chiêu kia mới vừa rồi chẳng qua là do xét, giờ khắc này, Mạnh Vũ phát động toàn diện tấn công. Trường thương trong tay của hắn đâm ra một đạo thứ nhãn quan mang. Trường thương tiếng rít, khí mang cũng đã khuyết tán ra 3 mét xa. Thái đồ một chiêu, liền có thể lấy Sở Tinh Vũ tính mạng. Đứng trên khán đài Phương Trung Tử gật đầu một cái. Một chiêu này, mới là Mạnh Vũ thực lực chân thật. Xích Tiêu Điện đệ tử thấy Mạnh Vũ giết hướng bọn họ đệ nhất nhân, có nhiều chút đã nhắm mắt lại, không muốn thấy điều này khiến người ta khó chịu tình cảnh. Khí mang bên ngoài, kim thương như là mặt trời chói chang chói mắt, Mạnh Vũ đã ra đại chiêu, Sở Tinh Vũ chết, lập tức phải đến. Lạc Tuyết Điện thủ hộ dài trong đôi mắt giàn mua xuất hiện vẻ ngưng trọng. Chiêu này uy lực, cho dù là trọng lâu cảnh hắn cũng không dám đón đỡ, Sở Tinh Vũ tu vi quá yếu, đối mặt mạnh mẽ một chiêu, chỉ có một đường chết. Sở Tinh Vũ, ta Hoa Hân Nhiên để ý ngươi là ngươi có phúc, ngươi tiểu tử này lại không làm ta dưới váy nô lệ, còn dám đánh một mình ta bạn hai. Nếu như vậy, vậy thì chết đi. Trên khán đài Hoa Hân Nhiên, cả mắt đều là ác độc mâu quang. Sở Tinh Vũ đánh chính mình một bạn hai, chính mình muốn hắn đánh đổi mạng sống giá. Vị hôn phu Mạnh Huy, báo thủ cho chính mình rửa đủ. Trường thương như long, khí lưu không ngừng ở trường thương thượng phát ra xoay tròn. Mọi người có thể cảm nhận được mạnh mẽ uy lực. Bị trường thương này đánh trúng, chỉ sợ là ngay cả toàn thây đều không thể cất giữ. Nhưng là, tất cả mọi người kỳ quái là, đối mặt vô cùng uy lực một chiều, Sở Tinh Vũ thần thái còn vô cùng bướng lòng, nhìn về phía Mạnh Vũ mâu quang cũng vô bất cứ ba động gì. Cho đến trường thương cách hắn chưa đủ 5 mét, hắn mới nhàn nhạt nói, đây chính là cái gọi là Thiên Nguyệt Điện cường giả. Bình thường không có gì lạ. Sau một khắc, hắn tay phải nhấc một cái, như là vỗ về phía hư không. Tinh thần phát ấn, khẽ quát một tiếng sau, ồn ào, tinh thần ánh sáng phát ra sáng chói lực lượng, giống, 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 kèm theo tinh thần lực lượng, còn có một đạo trong suốt phát ấn nổi lên tàn sát du động, mấy đầu thú điên đang phát ra tức giận giống giận sau khi ầm ầm mà ra. Đây là cái gì phát ấn? Toàn bộ điện chủ giờ phút này đứng dậy, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Phát ấn uy lực chính là xen vào vũ khí và huyền khí giữa. Sở Tinh Vũ đối mặt Mạnh Vũ cho thấy phát ấn, làm cho các nàng trong mắt lóe lên khinh thường màu quang. Dù sao, muốn dùng nhất phát ấn đi đối phó Thiên Nguyệt Điện học sinh cũ, thật sự là không biết sống chết. Nhưng là, ở Sở Tinh Vũ hoàn toàn cho thấy phát ấn trong nháy mắt đó, bọn họ khiếp sợ. Huyền khí lại cùng bọn chúng quen thuộc phát ấn không giống nhau. Bất quá, bọn họ không biết cũng bình thường. Di tích của thần phát hiện phát ấn, có thể cùng một loại phát ấn so sánh sao? Tinh thần phát ấn chính là tinh thần chi lực ra chỉ đứng lên phát ấn, nó uy lực bằng bạc, kèm theo vạn thú giống giận, uy lực đại tăng. Súng. Khẽ quát một tiếng sau khi, cùng bạo tinh thần phát ấn, ầm ầm ép hướng Mạnh Vũ. Ùng ùng. Toàn bộ lôi đài tại tinh thần phát ấn đánh bên dưới, nhất thời chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Trên bầu trời, tinh thần chi lực cùng vạn thú gầm đã biến mất, to lớn trong suốt phát ấn vẫn còn ở bầu trời quanh quẩn. Cái này cũng ý nghĩa Sở Tinh Vũ còn có thể lần nữa phát động tinh thần phát ấn. Làm bụi đất tản đi, toàn bộ lôi đài đã biến mất. Mà mới vừa rồi cuồng bạo đánh tới Mạnh Vũ, cũng bị ép thối lui đến trước đứng địa phương. Mạnh Vũ, đây chính là thực lực ngươi sao? Đứng chắp tay Sở Tinh Vũ, mâu quang nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng của hắn đột nhiên có vẻ thất vọng. Trong truyền thuyết Thiên Nguyệt Điện cường giả, bị chính mình tùy tiện cho đánh lui. Trước chính mình, đánh giá cao Mạnh Vũ. Ha ha ha. Phát ra cười lạnh Mạnh Vũ ánh mắt bình tĩnh. Quanh người hắn tại tinh thần pháp ấn công kích bên dưới cũng không có bị thương. Loại người như ngươi con kiến hôi, có thể tiếp tục ta 5 phần 10 lực, còn có thể phản kích, cũng coi là có chút bản lĩnh. Cái gì? Mạnh Vũ lời nói, toàn trường lâm vào khiếp sợ. Mọi người cho là Mạnh Vũ đã sử dụng suất toàn lực, không nghĩ tới, hắn chỉ dùng 5 phần 10 lực. Cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người giờ phút này lần nữa thay đổi ý niệm trong lòng, Sở Tinh Vũ, phải thua. Chương 734, cầu thả. Vốn là muốn tùy tiện nghiền ép ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn tính là có chút bản lĩnh. Bây giờ, chịu đựng ta toàn lực nhất kích đi. Nắm chặt trường thương Mạnh Vũ sát ý bắt đầu tràn ngập. Hắn trường thương đung đưa, mũi thương lại biến hóa thành cân nhắc đạo hư ảnh. Kinh khủng nhất là, trường thương hư ảnh lại biến ảo thành thực chất một dạng trong nháy mắt bao phủ ở Mạnh Vũ quanh thân. Trường thương huyền kỹ. Hiu. Bàng bạc thân pháp kèm theo kinh người nhị bước, Mạnh Vũ ở toàn bộ trên quảng trường nhanh chóng nhảy ra. Như là phải hướng mọi người chứng minh hắn Mạnh Vũ thực lực không tầm thường. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, huyền phù tại không trung trong suốt phát ấn, bị Mạnh Vũ một thương kích phá. Ầm. Trong suốt quang hoa giống như thủy tinh một dạng chia năm xẻ bảy. Mọi người khỏe miệng giật một cái, trường thương này lực công kích cũng quá hùng, phải biết Sở Tinh Vũ đánh ra tinh thần phát ấn, nhưng là đem lôi đài cũng bắn cho thành bụi phấn tồn tại. Sau một khắc, Mạnh Vũ hướng đứng ở giữa quảng trường Sở Tinh Vũ sát đi. Ngay cả tinh thần phát ấn cũng có thể kích phá một thương, uy lực không thể khinh thường. Dưới trận thiếu niên áo trắng bóng người, ở vô số tính thực chất trường thương bóng dáng bên dưới, sắp gặp tử vong. Chết đi. Mạnh Vũ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay của hắn ầm ầm tới. Ánh mắt bình tĩnh Sở Tinh Vũ, rốt cuộc nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Mạnh Vũ giờ phút này gần như điên cuồng tấn công rốt cuộc đưa tới hắn hứng thú. Chen, Chu thần chi kiếm vào thời khắc này ra khỏi vỏ. U Minh kiếm pháp, quát khẽ một tiếng sau khi, hoán phát quang hoa sáng chói Chu thần chi kiếm đột nhiên tiêu đốt lên một đạo tử sắc hỏa diễm. Chu thần chi kiếm đột nhiên xuất hiện, vạch ra ác liệt quy tích, trực tiếp giết hướng Mạnh Vũ. Thương, nhất thanh nguyện hưởng sau khi, Mạnh Vũ trường thương trong tay lại rời khỏi tay. Khí, trên khán đài vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mạnh Vũ tốc độ cùng ác liệt thế công môn cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng làm một kiếm này lại dễ như trở bàn tay đánh lui Mạnh Vũ thế công, hơn nữa còn để cho hắn trường thương rời tay. Mạnh, Mạnh Vũ cả người ngã xuống đất. Tại sao, thực lực ngươi tại sao mạnh như vậy? Mạnh Vũ miệng hùm chảy máu, trong mắt lóe lên không tưởng tượng nổi. Hắn toàn lực nhất kích, bị Sở Tinh Vũ cực kỳ tùy ý nhất kiếm cưỡng ép cắt đứt. Một tháng trước, Sở Tinh Vũ yếu đến giống như một con run rế, chính là tối hôm qua Mạnh Vũ thấy hắn lúc, Sở Tinh Vũ ở trong mắt chính mình cũng là một bất chết bất khấu người yếu. Mới một ngày buổi tối không thấy, Sở Tinh Vũ giống như đổi một người. Cuộc chiến sinh tử, còn phải tới sao? Sở Tinh Vũ không trả lời Mạnh Vũ lời nói, mà là lạnh giọng hỏi. Tới. Hét lớn một tiếng Mạnh Vũ lần nữa nhặt lên rơi xuống trường thương. Toàn thân hắn huyền khí thay đổi, một tầng trong suốt khôi giáp ra hiện tại ở trên người hắn. Mọi người con ngươi có chút co rụt lại, Mạnh Vũ vũ hồn, lại là đặc biệt thưa thất phòng ngự loại vũ hồn. Vũ hồn vừa ra, đây là muốn làm quyết đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Sở Tinh Vũ cao mày một cái, Mạnh Vũ không biết sống chết, chính mình U Minh kiếm pháp đã là thu lực tình huống. Hắn nếu còn phải cùng mình liều chết xung phong, vậy mình liền không khách khí. Cút. Quát to một tiếng, U Minh kiếm pháp hướng về phía Mạnh Vũ chém ra. Ầm. Cuồng bạo tử sắc hỏa diễm biến hóa thành một thanh trường kiếm, kéo ra rực rỡ tươi đẹp tử sắc lưu diễm, hướng Mạnh Vũ đỉnh đầu ầm ầm đánh tới. U Minh công pháp vừa ra, hư không đều bị cháy hết sạch. Thế gian vạn vật cũng sẽ bị cắn nuốt. Mạnh Vũ trong lòng cả kinh. Sở Tinh Vũ một chiêu này, cũng quá mạnh. Hắn trường thương nếu là giết hướng Sở Tinh Vũ, còn không có đến gần hắn, nhất định sẽ bị hắn chém chết. Hiện nay, chỉ có phòng thủ mới có thể hóa giải hiện cảnh. Thời khắc nguy cấp, Mạnh Vũ biến hóa công là thủ, chớp động ánh sáng trường thương giơ lên đỉnh đầu, ầm. Kim thương nổ ầm, chói hai âm thanh truyền triệt toàn trường. U Minh kiếm pháp cùng trường thương nổ năng lượng, cuốn toàn bộ quảng trường. Trên quảng trường bị trận pháp phong ấn sàn nhà, lúc này rối rít nổ tung, hóa thành bụi bặm. Ở nơi này bùng nổ âm thanh xuống, giờ khắc này, trên khán đài tất cả đệ tử che lốt hai. Đồng thời, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Mạnh Vũ hai đầu gối quỳ xuống Sở Tinh Vũ trước mặt, trường thương trong tay của hắn đã đứt gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước người là mặt đầy hờ hững thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kiếm chính chỉ tại chính mình nơi cổ họng. Mạnh Vũ, bại, triệt để bại. Không thể nào, vị hôn phu ta vì sao lại bại? Hoa Hân Nhiên mặt đầy kinh hãi, không thể tin được trước mắt hết thảy. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào đánh bại ta ái đồ? Trên khán đài trưởng lão cũng mặt đầy kinh hãi. Tại sao? Đây là vì cái gì? Chật vật Mạnh Vũ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong mắt của hắn con kiến hôi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bại chính mình, thậm chí hiện tại chính mình còn khuất đục giống như hắn quỳ xuống. Sở Tinh Vũ, ngươi giết ta đi, loại người như ngươi câu dẫn ta vị hôn thê không tiếp, ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Mạnh Vũ thê lương tiếng gào thét vang lên, vốn là muốn chung kết tính mạng hắn, Sở Tinh Vũ đột nhiên ngừng tay. Trong mắt của hắn đối với Mạnh Vũ xuất hiện một vẻ thương hại. Đáng thương này nam nhân, đến chết cũng còn bị Hoa Hân Nhiên chẳng hay biết gì. Nếu là mình bây giờ giết hắn, vậy mình liền chu đáo câu dẫn hắn vị hôn thê tên. Sở Tinh Vũ, ngươi không biết xấu hổ, ỷ vào một thân thực lực cường đại bức bách ta, bây giờ ngươi còn muốn giết vị hôn phu ta, ngươi thật là cái ác độc người. Nhưng vào lúc này, trên khán đài cũng vang lên một nữ tử khóc lớn tiếng. Hoa Hân Nhiên nước mắt như mưa, sở sở động lòng người. Vui vẻ, ta có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, ta thành quỷ cũng sẽ không buông qua Sở Tinh Vũ. Thấy chính mình vị hôn thê cái bộ dáng này, Mạnh Vũ càng là đau lòng, hắn đối với Sở Tinh Vũ hận càng là càng sâu mấy phần. Chúng ta Thiên Biến Tông cho tới bây giờ không có loại này câu dẫn người khác lãng đáng tử, bên ta Trung Tử kiến nghị đem người này đuổi ra khỏi Thiên Biến Tông. Phương Trung Tử lớn tiếng nói, hắn mặt đầy chính nghĩa, nhất thời để cho mọi người tin tưởng Sở Tinh Vũ chính là một cái lãng đáng tử. Trên khán đài mang chửi Sở Tinh Vũ thanh âm như sóng chiều một loại vang lên. Sở Tinh Vũ ở ba người ngôn ngữ bên dưới biến thành câu dẫn vị hôn thê tên háo sắc. Phương Trung Tử khoe miệng lộ ra cười lạnh, hắn muốn cho Sở Tinh Vũ thân bại danh liệt. Hoa Hân Nhiên trong mắt cũng là lóe lên ác độc màu quang. Chính mình vị hôn phu Mạnh Vũ có chết hay không, không liên quan đến mình, để cho không biết phải trái Sở Tinh Vũ thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường, mới là nàng phải làm việc tình. Đến tột cùng là ai câu dẫn ai, các ngươi coi trọng. Sở Tinh Vũ quát to một tiếng, trong tay hắn tán tinh tung ra một cái. Ồn ào, ký ức tinh thạch nhất thời hiện ra một vệt để cho nhân vật nam chính huyết mạch phú trường, để cho nữ tử mặt đỏ tới mang thai hình ảnh. Mạnh Vũ con ngươi co rụt lại, mà Hoa Hân Nhiên sắc mặt nhất thời biến hóa trắng bệnh, Phương Trung Tử nét mặt giàn mua cũng là cứng đờ cứng rắn. Ký ức tinh thạch bên trong người trần truồng hai người, chính là chính tiến hành chuyện cậu thả Hoa Hân Nhiên cùng Phương Trung Tử. Đồ đê tiện, lão phu hùng phong cho ngươi dục tiên dục tử. Phương Trung Tử gầy nhom thân thể không ngừng rung động. Sư phó, mau tới, ngươi so với vị hôn phu ta mạnh hơn. Hoa Hân Nhiên cũng mặt đầy mị ý hai người cậu thả thời điểm, nói ra lời khó coi. Không, tại sao sẽ là như vậy, không. Mạnh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không tin tưởng trước mắt hình ảnh. Một là chính mình vị hôn thê, một là sư phụ mình. Hắn hai giữa, lại sẽ có chuyện như vậy. Mạnh Vũ, ngươi bây giờ còn cảm thấy là ta câu dẫn ngươi vị hôn thê sao? Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Ở một cái lịch tháng luyện bên trong, Đông Phương Vô Cực trước thời hạn trở lại, hắn vừa bạn phát hiện Mạnh Vũ vị hôn thê Hoa Hân Nhiên cùng sư phó hắn giữa gian tình, lúc ấy hắn chính là dùng ký ức tinh thạch ghi chép xuống bùng nổ tình cảnh. Bây giờ Hoa Hân Nhiên cùng Nghiêm Trang đạo mạo Phương Trung Tử còn muốn hãm hại hắn. Hắn hai chẳng lẽ không biết khiêng đá đầu đập chân mình đạo lý sao? A. Mạnh Vũ tóc hai bù xù, phát ra tuyệt vọng hô to. Nguyên lai mình muốn giết Sở Tinh Vũ, căn bản không có đối với Hoa Hân Nhiên làm ra chuyện bất chính, mà sư phụ mình nhưng là giống như một xuất sinh. Thương tâm Mạnh Vũ kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân huyền khí rung động, lao xuống Thiên Biến Tông. Hắn căn bản không chịu nhận loại vết thương này hại. Nhìn tuyệt vọng Mạnh Vũ, Sở Tinh Vũ thu hồi giết hắn tâm. Đối với địch nhân vô cùng tàn nhẫn phương thức, không phải là giết hắn, mà là chu tâm. Bị người yêu nhất phản bội, Mạnh Vũ đã bị chu tâm. Sở Tinh Vũ không cần phải bỏ đá xuống giếng, đem hai người này cho ta nhốt vào Thiên Nguyệt Điện. Viễn môn ra như vậy đổi phong bại tục chuyện, Thiên Nguyệt Điện điện chủ mặt đầy xanh mét. Hắn phải thật tốt thay trời tháng điện thanh lý môn hộ. Chương 735, khách không mời mà đến. Tân sinh thi đấu ở tất cả mọi người tình huống ngoài ý muốn xuống chấm dứt. Sở Tinh Vũ lấy nghiền ép tính thực lực để cho đối thủ buông tha tỉ thí, trở thành tân sinh thi đấu hạng nhất. Thiếu niên đoạt được hạng nhất để cho chuẩn bị nhìn hắn trò cười Lục Viện Viện môn điện chủ trên mặt vô quang. Bọn họ nhưng là lộ đắc ý thần sắc tới, mang theo thất ý thần sắc mà về. Hoa Hân Nhiên cùng Nghiêm Trang đạo mạo Phương Trung Tử trường lao sự tình suy vi, hai người chẳng những bị điện chủ hung hăng trừng phạt, Thiên Nguyệt Điện danh tiếng cũng vì vậy chịu đủ. Thi đấu sau khi kết thúc, Giang Ly Hàn điện chủ cùng Sở Tinh Vũ đám người trở lại Xích Tiêu Điện trao đổi tâm đắc tu luyện thời điểm, đột nhiên tới một vị bất phàm khách nhân. Đạo thân ảnh này không đi cửa chính, ở Xích Tiêu Điện trống trải trong sân nhà giống như tiên tử lung lay hạ xuống. Người này một thân tuyết sắc áo, làn váy cùng ống tay áo tung bay theo gió, bao quanh cực sự hoàn mỹ thân thể. Nàng vai trên có bạch sắc cửu lông, dưới tóc đen là một tấm mỹ vận gương mặt, mặc dù tuổi đã hơn 40, nhưng ngũ quan tinh xảo, phong tình vạn chủng, là một vị đại mỹ nhân. Một ít viện môn nữ đệ tử ở nơi này thành thục đại mỹ nhân trước mặt, ảm đạm phai mờ. Thấy mỹ nhân chưa trải qua cho phép tới, Xích Tiêu Điện đệ tử chẳng những không có người dám tiến lên ngăn cản nàng đi vào, thậm chí là ở trên người nàng dừng lại lâu dũng khí cũng không có. Nữ tử cực kỳ phong vận, nhưng đi bộ lúc vẻ này tiên nhiên tạo thành ngạo khí như cũ, cả người trên dưới tiết lộ ra bá đạo khí tức, càng là người bình thường so với không. Nhất nhìn chăm chú, là nàng cao vút trên ngực treo minh sáng chói toàn thạch huy chương. Cô gái này chính là Lạc Tuyết Điện điện chủ Lâm Khánh Miểu. Người tới. Giang Ly Hàn điện chủ thấy đạo thân ảnh này thời điểm mặc dù cố gắng khắc chế bình tĩnh, nhưng là hắn hơi có vẻ kích động ánh mắt hay lại là bán đứng hắn. Sở Tinh Vũ từ một tháng trước thì phải biết, 10 năm trước Lâm Khanh Miểu cùng Giang Ly Hàn điện chủ tình nhân. Lúc trước Xích Tiêu Điện hay lại là Thiên Biến Bảy Viện đệ nhất viện thời điểm, Lâm Khanh Miểu nhưng là thượng khách. Nhưng từ Xích Tiêu Điện trở thành hạ viện sau khi, giữa hai người quan hệ nhanh chóng hạ nhiệt. Lúc này nàng đến, để cho Giang Ly Hàn điện chủ ngoài ý muốn đồng thời có chút kích động. Bởi vì, Lâm Khanh Miểu đã 10 năm không có bước vào qua Xích Tiêu Điện. Lâm Khanh Miểu nhìn Giang Ly Hàn kia quen thuộc mặt, trong tròng mắt thoáng qua một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, nàng mặc dù chưa có tới Xích Tiêu Điện, nhưng nàng nghe người bên cạnh nói, Giang Ly Hàn trưởng lão dính vào nghiện rượu. Nàng có chút khó chịu, bất quá hôm nay, nàng lần nên vì Lạc Tuyết Điện bị lai phát triển mà tới. Chúc mừng Xích Tiêu Điện, trở lại Thiên Biến Bảy Viện đệ nhất viện, cũng chúc mừng Giang điện chủ, nhận được một vị ái đồ. Nghe được Lâm Khanh Miểu khen, Giang Ly Hàn trưởng lão mặt thượng thoáng qua vui sướng, sau đó vô vô Sở Tình Vũ bả vai nói, đây là hắn không chịu thua kém, ta Giang Ly Hàn là dính hắn ánh sáng mà thôi. Chợt, hai người lâm vào yên lặng, không biết nói cái gì cho phải. Sư phó, ta trở về. Nhìn hai người muốn nói chuyện cũ, Sở Tinh Vũ biết hắn đợi ở chỗ này cũng không đúng lúc, chuẩn bị rời đi. Không, ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi. Lâm Khanh Miểu nhìn Sở Tinh Vũ chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng nói. Tìm ta? Sở Tinh Vũ trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Một tháng trước đối với ngươi bất kính, là ta Lạc Tuyết Điện làm không đúng. Nghe được Lâm Khanh Miểu lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ lập tức lắc đầu một cái, quá khứ liền để hắn tới đi, ta không thèm để ý. Một tháng trước ghim hắn vô cùng tàn nhẫn không phải là Lạc Tuyết Điện, mà là Lưu Quang Điện. Lạc Tuyết Điện nhiều nhất là một cái người hầu mà thôi, mình đã liên tiếp đánh bọn họ hai lần mặt, khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Lúc này Lạc Tuyết Điện điện chủ tự mình tới cửa nói xin lỗi, Sở Tinh Vũ cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, lúc này tha thứ Lạc Tuyết Điện. Nghe được Sở Tinh Vũ tha thứ chính mình viện môn vô lễ, Lâm Khanh Miểu nói lần nữa, trước Lạc Tuyết Điện làm không đúng, ta thay thế Lạc Tuyết Điện đã thành khẩn xin lỗi ngươi, bây giờ, ta tự mình mời ngươi gia nhập chúng ta Lạc Tuyết Điện. Lâm Khanh Miểu lời nói, để cho Giang Ly Hàn cùng Sở Tinh Vũ bất ngờ. Không khí thậm chí vào giờ khắc này cũng đông đặc mấy phần. Nguyên lai nàng cũng không phải là đặc biệt tới cửa tới hướng mình nói xin lỗi, mà là tới thu nhận chính mình. Khanh Miểu, ngươi tại sao có thể như vậy? Giang Ly Hàn vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí ở đối phương thu nhận đệ tử mình thời điểm, trong lòng của hắn đau xót. Lâm Khanh Miểu bị Giang Ly Hàn kêu tên tắt, nhớ lại đến hai người phát sinh ngọt ngào chuyện, trong lòng cũng dây rủa mấy phần. Nghĩ đến là Lạc Tuyết Điện bị lai, nàng hay lại là trầm giọng nói với Sở Tinh Vũ, Xích Tiêu Điện mặc dù nhưng đã đạt được thần trích bình nguyên, huyền kỹ kho cùng lịch luyện nơi cũng có thể mở ra, nhưng 10 năm xa vào, Xích Tiêu Điện muốn khôi phục ban đầu cường đại còn cần một ít thời gian. Lạc Tuyết Điện mặc dù đang bảy trong sân hạng không phải là tốt nhất, nhưng ở ta dưới sự dẫn dắt, Lạc Tuyết Điện tài nguyên đã có thể sánh bằng xếp hạng thứ nhất viện môn. Sở Tinh Vũ, đi theo ta đi Lạc Tuyết Điện, ta đảm bảo ngươi có thể trở thành tinh diệu đệ tử. Nghe được Lâm Khanh Miểu lời nói sau khi, Xích Tiêu Điện đệ tử chấn động toàn thân. Tinh diệu đệ tử chính là chủ tông tông chủ người nối nghiệp. Lâm Khanh Miểu lời nói tràn đầy không gì sánh nổi sức dụ dỗ. Nếu như bọn họ là Sở Tinh Vũ lời nói, nhất định sẽ đáp ứng. Lâm điện chủ, mời đi ra ngoài. Nhưng là Sở Tinh Vũ chẳng những không có tiếp nhận, mà là giọng lạnh giá hạ lệnh chủ khách. Ngươi nghĩ tốt. Lâm Khanh Miểu mặt nhăn mày liễu. Ta Sở Tinh Vũ cũng không phải là cật lý bái ngoại gia hỏa. Xem ở ngươi và ta sư phó nhận biết phân thượng, ta mới đối với ngươi lễ phép ba phần, mời đi ra ngoài. Sở Tinh Vũ lần nữa trầm giọng nói. Sở Tinh Vũ, ta không biết phá Xích Tiêu Điện rốt cuộc có bao nhiêu được, lại có thể cho ngươi như thế bảo vệ. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi thường đi chỗ cao thủy hướng chỗ thấp lưu, không có ai sẽ cự tuyệt thứ tốt. Trước ở Dược Thần Thụ quảng trường, Sở Tinh Vũ cự tuyệt 6 cái viện môn mời chào, là bởi vì trưởng lão ngay từ đầu làm không đúng, chính mình nếu là hắn, cũng sẽ công khai cự tuyệt. Bây giờ, chính mình đầu tiên là với hắn nói xin lỗi, sau đó sẽ mời chào, tiểu tử này tựa như cùng trong cầu tiêu thạch đầu một dạng vừa thối vừa cứng. Hắn sẽ hối hận. Mọi mắt mong chờ. Sở Tinh Vũ lười cùng nàng nói nhảm. Nhìn Lâm Khanh Miểu rời đi, Giang Ly Hàn miệng há trường, từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Một màn này bị Sở Tinh Vũ một chút không lọt nhìn thấy. Sư phó, ngươi nhớ tình xưa, người ta cũng không đọc. Sở Tinh Vũ trong lòng cảm khái, ngày cũ người yêu trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hôm nay tới đây, còn không có hàn huyên mấy câu tiểu muốn đem đối phương học trò cho lấy đi, sư phụ mình cũng là một cái dùng tình cực sâu người. Nếu là đổi lại là chính mình, sớm đã nổi giận. Sở Tinh Vũ, thật ra thì Lạc Tuyết Điện điện chủ nói không sai, sư phụ của ngươi vinh dự thời khắc đã qua, bây giờ ta muốn cái gì không có gì, ngươi đi theo ta còn không bằng đi theo nàng, nàng có thể đảm bảo ngươi tiền cảnh quan minh, một mảnh thật tốt. Giang Ly Hàn vẻ mặt cô đơn, tự rêu nói. 10 năm trước Xích Tiêu Điện chính là Thiên Biến Tông đệ nhất viện, bây giờ Xích Tiêu Điện đã không có ngày đó phong thái. Sở Tinh Vũ đi theo Lâm Khanh Miểu tiến vào Lạc Tuyết Điện là sự chọn lựa tốt nhất. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, ngươi cả đời đều là sư phụ ta. Sở Tinh Vũ giọng như đinh chém sắt. Hắn là một cái cực kỳ trọng nghĩa khí người, sẽ không bởi vì đối phương chán nản mà rời đi. Ngươi đã gọi ta là một tiếng sư phó, ta Giang Ly Hàn liền muốn gánh vác sư phó trách nhiệm. Giang Ly Hàn vô cùng làm rung động, chờ ngươi từ chủ tông sau khi trở về, ta liền hết sức giúp ngươi thức tỉnh võ đạo đồ đằng. Lúc này Giang Ly Hàn trong lòng sinh ra một vệ chiến ý làm đồ đệ Sở Tinh Vũ, hắn phải tỉnh lại. Chương 736, Tu La Nhãn, lần thứ 3 tiến hóa. Tân sinh thi đấu hạng nhất, tông chủ 3 ngày sau mới tiếp kiến. Trong 3 ngày này Sở Tinh Vũ đóng cửa không ra, bắt đầu mức độ nuôi mình sinh tức. Là ứng đối mạnh vũ 1 tháng ước hẹn, Sở Tinh Vũ đột phá cực hạn, cưỡng ép tăng thực lực lên. Bây giờ, thực lực của hắn đã không thể khinh thường, nhưng thân thể lưu lại không ít ẩn tật, nếu không phải trong khoảng thời gian này chữa khỏi thân thể ẩn tật lời nói, chuyện này sẽ đối với hắn sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Hiên Viên Mạc sư phó dạy ta phương pháp chế thuốc, xem ra còn cần luyện nhiều tập mới là. Mới luyện mấy viên thuốc, Sở Tinh Vũ đã là đầu đầy mồ hôi, có chút gương. Sở Tinh Vũ cảm thấy chưa đủ địa phương, người khác nhìn đã rất mỹ thiên. Nếu để cho viện môn đặc biệt phụ trách giáo sư luyện dược trưởng lão biết hắn ở trong vòng 1 giờ, liền luyện chế thành công 3 viên nhị cấp đan dược lời nói, tất nhiên sẽ thất kinh. Thiên Biến Tông trong lịch sử, cho tới bây giờ không có đệ tử luyện dược tốc độ lại nhanh như vậy. Bắt đầu tu bổ kinh mạch. Bắc Lan cảnh bên trong một ít dược thảo, có người thể không thể hợp thành chân quý nguyên năng. Luyện chế thành đan dược sau khi, những thứ này chân quý nguyên năng có thể bổ túc thân thể. Đan dược vào cơ thể, kinh mạch ở đan dược làm dịu bắt đầu tu bổ. Ban đêm, ánh trăng sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người thiếu niên. Huyền khí vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau khi. Ừ. Sở Tinh Vũ mở ra hai trong mắt mang theo nghi ngờ. Ở ánh trăng làm dịu, hắn cặp mắt ấm áp, có chút biến hóa. Ánh sáng đỏ ngòm cùng xuyên suốt tính rất mạnh các quang tại hắn con người sâu bên trong không ngừng chuyển đổi. Tu La Nhãn muốn tiến hóa sao? Sở Tinh Vũ trong lòng vui mừng, cặp mắt mình triệu chứng, đúng lúc là Tu La Nhãn muốn tiến hóa điểm báo trước. Tu La Nhãn tiến hóa, ý nghĩa chính mình Tu La Vũ Hồn tiến hóa cũng sẽ không quá xa. Tu La Vũ Hồn bị 12 đạo phệ hồn thiên tỏa vững vàng khóa lại, từ chính mình cởi ra cánh tay phải giam cầm sau khi, Tu La Vũ Hồn tốc độ tiến hóa biến hóa thật chậm. Lúc này Tu La Nhãn biến hóa để cho trong lòng của hắn vui vẻ. Tu La Nhãn tiến hóa cũng cùng ánh trăng có liên quan. Sở Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc, làm ánh trăng chiếu ở trên người mình lúc, trong tròng mắt mình năng lượng ba động càng rõ ràng hơn. Có lẽ ánh trăng có thể trợ giúp chính mình tiến hóa Tu La Nhãn. Lúc này, Sở Tinh Vũ đi ra khỏi cửa phòng, đi tới Xích Tiêu Điện nóc phòng. Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở ngói xanh lưu ly nóc phòng. Tu La thần thông bắt đầu vận chuyển. Mới vừa mở hai mắt ra, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, đen nhánh vũ trụ, bắt ngát vô biên trong không gian, sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy không gian năng lượng ba động. Cổ ba động này, có thể vặn vẹo hư không. Ầm. Trên mặt trăng một đạo hào quang óng ánh tự sâu trong hư không bắn ra, giống như tia chớp, trực tiếp bắn vào Sở Tinh Vũ cả mắt. Ở trong chớp nhoáng này, một cổ vạn cổ bên trong cổ xưa thật lớn khí tức, mang theo đậm đà năng lượng ba động, điên cuồng tiến vào thiếu niên trong cơ thể. Ngồi xếp bằng Sở Tinh Vũ quanh thân huy hoàng tràn ngập, giống như một người tiểu như thần. Từng cổ một cổ xưa khí tức từ hắn đôi mắt ra phát ra, giống như rung động một dạng khuyết tán đến toàn bộ Xích Tiêu trên địa không. Nguyên lượng chẳng biết lúc nào đã tới Sở Tinh Vũ đỉnh đầu. Nhiệt, quá nóng. Cặp mắt giống như bị thái dương thiêu đốt một dạng, Sở Tinh Vũ căn bản không chịu nổi này cổ nhiệt lượng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mở hai mắt ra. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, trên mặt trăng sáng ngời thần quang, ầm ầm bắn nhanh đến hắn trong hai mắt. Thiếu niên con ngươi đen nhánh, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thiếu niên cặp mắt biến thành nguyên lượng. Bất quá lúc này là thiếu tháng. Ở ánh trăng dễ chịu bên dưới, cặp mắt do thiếu tháng hướng đầy tháng bắt đầu biến chuyển. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Sở Tinh Vũ kinh hãi đồng thời, cặp mắt trống rỗng. Hắn chỉ biết là tự mình ở hấp thu ánh trăng năng lượng. Tu La Nhãn biến đổi, huyết tinh con ngươi có thể gia tăng sức chiến đấu. Tu La Nhãn hai biến hóa, quan vũ hư không có thể nhìn rõ hư không, gia tăng học thức. Bây giờ, Sở Tinh Vũ Tu La Nhãn đang tiến hành vòng kế tiếp tiến hóa, Nguyệt Chi Tăng Phúc. Nguyệt Chi Tăng Phúc chính là dựa vào nguyệt lượng năng lượng tới tăng phúc tự thân lực lượng. Nó tác dụng lớn nhất chính là khôi phục thực lực. Giả như ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm, thể lực toàn bộ hao hết sạch, sắp gặp tử vong, chờ đến tối, ngươi chính là có thể dựa vào Tu La Nhãn bên trong Nguyệt Chi Tăng Phúc tới khôi phục thể lực. Một đêm đi qua, nguyệt lượng ảm đạm mấy phần, mà ở nóc phòng ngồi xếp bằng Sở Tinh Vũ chính là khôi phục tinh lực. Tu La Nhãn Nguyệt Chi Tăng Phúc tiến hóa thành công. 3 ngày này ban đêm, Sở Tinh Vũ cũng hấp thu ánh trăng, luyện tập Tu La Nhãn. Thiếu niên thâm thúy trong con mắt càng làm mê mang ra bất phàm thần thái. Sở Tinh Vũ. Ngày thứ tư buổi sáng, một người gõ Sở Tinh Vũ môn. Mở cửa phòng, một tấm tuyệt sắc gương mặt dọi vào chính mình mỹ mắt. Trắng tinh mịn màng vô cùng mịn màng gương mặt, cao thẳng tiểu mũi, không nhiễm mà đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơn nữa kia bẩm sinh ngự tỷ phong độ, để cho cô gái này vô luận dung mạo cùng khí chất đều làm người kinh diễm. Đây tuyệt sắc gương mặt chủ nhân, chính là được xưng Bắc Lan cảnh đệ nhất mỹ nhân Nhi Diệp Viễn Thanh. Sở Tinh Vũ có chút kinh ngạc, Viễn Thanh tỷ, hôm nay ngươi làm sao tới? Thân là tinh diệu đệ tử Diệp Viễn Thanh trong ngày thường vô cùng bận rộn, mình đã thời gian thật dài không thấy nàng. Lúc này thấy đến đây tuyệt sắc gương mặt, Sở Tinh Vũ có chút kinh ngạc. Thế nào, ta không thể tới sao? Nghe được Sở Tinh Vũ không hoan nên chính mình, Diệp Viễn Thanh mày liếu hơi nhíu lên. Diệp Viễn Thanh mỹ, đó là thuộc về cao cấp nhất. Nàng nhất cử nhất động cũng tiết lộ ra quyến rũ, liền mới vừa rồi mày liếu hơi nhíu cũng lộ ra phong tình vô cùng. May là kiến quán mỹ nữ Sở Tinh Vũ cũng thuộc không, huống chi là một loại đệ tử. Sao có thể chứ, hoan nên còn đến không kịp. Sở Tinh Vũ ý thức được tự mình nói sai, lập tức đổi lời nói. Diệp Viễn Thanh lộ ra cái coi như ngươi thức thời ánh mắt, sau đó chắp hai tay sau lưng đi tới. Hôm nay Diệp Viễn Thanh tâm tình rất tốt. Nàng hai tròng mắt hiếu kỳ quét nhìn thiếu niên gian phòng. là nàng lần đầu tiên tiến vào khác phái gian phòng, nàng tốt kỳ nam tử gian phòng cùng nữ tử khuê phòng kết quả có khác biệt gì? Mùa hè buông xuống, Diệp Uyển Thanh Xuyên có chút mát lạnh, thiếp thân quần áo đem nàng tình tế thon thả nổi lên đi ra, cách thật mỏng váy, Sở Tinh Vũ cũng có thể nhìn thấy nàng thon dài mà thẳng tắp hai chân, trắng non cước bối càng là tựa như một đôi dương chi mỹ ngọc bị khảm nạm ở dây bên trong, khó trách được gọi là tiên biến tông từ trước tới nay xinh đẹp nhất tông hoa, cũng có đạo lý. Sở Tinh Vũ nhìn Diệp Uyển Thanh bóng lưng, nhàn nhạt nghĩ đến, Sở Tinh Vũ, chúc mừng ngươi đoạt được tân sinh thi đấu đệ nhất. Diệp Uyển Thanh cao hứng nguyên nhân rất lớn, chính là cái này. Uyển Thanh tỷ, ta lúc nào có thể ra mắt tông chủ? Nghe được Diệp Uyển Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ khẩn cấp hỏi, tông chủ sẽ vào hôm nay mặt thấy mình, có thể cụ thể là lúc nào, hắn cũng không biết. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi chủ tông, lập tức có thể thấy được tông chủ. Diệp Uyển Thanh hôm nay tới mục đích chính là cái này. Chương 737, Thiên Biến Tông chủ huyết tích tử. Thiên Biến Tông, cấp bậc rõ ràng. Viện môn đệ tử ở không có được cho phép dưới tình huống tiến vào chủ tông, sẽ phải chịu trừng phạt. Biết được Sở Tinh Vũ đạt được ra mắt tông chủ tư cách sau khi, Diệp Uyển Thanh lấy đi trưởng lão thư mời, trước tiên đi tới Xích Tiêu Điện tìm Sở Tinh Vũ. Có thư mời, Thiên Biến Tông chủ tông trận pháp cũng không có làm khó thiếu niên. Ở Diệp Uyển Thanh dưới sự hướng dẫn, Sở Tinh Vũ thông qua từng đường trận pháp, rốt cuộc tiến vào chủ tông. Đây chính là Thiên Biến chủ tông sao? Mây trắng lượn lờ, cao lớn nhà lầu ở trong tầng mây lực ảnh lực hiện, giống như tiên cảnh. Từng trận cổ xưa khí tức từ lâu vũ gian tản mát ra hùng hồn thực lực vào thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Nghe nói, Thiên Biến tông là Bắc Lan cảnh thành lập sớm nhất tông môn. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, những thứ này tản ra cổ xưa khí tức kiến trúc, chắc có trên vạn năm lịch sử. Chủ tông hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, cùng viện môn hở một tí gần 10.000 người so sánh, chủ tông rất ít người. Phần lớn rất bận rộn, gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi. Bất quá dọc theo đường đi, chỉ cần đụng phải Diệp Uyển Thanh đệ tử đối với sẽ cùng chào hỏi. Có hai nguyên nhân, một người trong đó, Diệp Uyển Thanh chính là mỹ nhân tuyệt thế nhi, bọn họ tiến lên chào hỏi, muốn đưa tới nàng chú ý một người khác, Diệp Uyển Thanh chính là Thiên Biến tông bên trong duy nhất lượng danh tinh diệu một trong đệ tử, chính là tông chủ người nối nghiệp chọn. Vị lai Diệp Uyển Thanh có rất lớn có thể sẽ tiếp lấy toàn bộ Thiên Biến tông, trở thành mới Thiên Biến tông tông chủ. Những đệ tử này muốn định hót Diệp Uyển Thanh. Bất quá, đối diện với mấy cái này đệ tử, Diệp Uyển Thanh khôi phục bình thường lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Chỉ có ở Sở Ly Nhi cùng Sở Tinh Vũ hai huynh muội trước mặt, Diệp Uyển Thanh mới sẽ lộ ra chân thực một mặt. Ở Thiên Biến tông chủ trong tông, có một mảnh hồ nước màu xanh lục. Trên hồ nước có lưỡng đạo bằng phẳng cầu nổi. Lưỡng đạo cầu nổi trong hồ giao hội, tạo thành thập tự. Ở thập tự giao hội điểm, cũng chính là hồ trong nội tâm, có một không thua gì phạm trần nước lớn hoàng cung khu nhà. Kiến trúc này bởi kim bích huy hoàng, trong trận pháp tản mát ra năng lượng, càng là cường thịnh vô cùng. Sở Tinh Vũ, thấy tông chủ điện sao? Diệp Uyển Thanh chỉ kiến trúc này bởi trung tâm nhất cao căn phòng lớn nói. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Tông chủ đang ở bên trong, Ly Nhi vận mệnh liền ở trong tay ngươi, có thể hay không nắm chặt thì nhìn ngươi. Không có tông chủ tiếp kiến, cho dù thân là tinh diệu đệ tử Diệp Uyển Thanh cũng không thể tùy tiện tiến vào trong cung điện. Lúc này nàng đem thư mời trịnh trọng đưa cho Sở Tinh Vũ. Nghĩ đến biểu muội, Sở Tinh Vũ ngự khí kiên định, Uyển Thanh tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho biểu muội hủy bỏ quang diệu thân phận thánh nữ. Chợt, hắn sai bước hướng giữa hồ bên trong khu nhà đi tới. Hồ nào? Lục sắc đợt sóng đánh vào cầu nổi thượng, cầu nổi lung la lung lay. Ở lục sắc dưới hồ nước phương, có một cái to lớn xanh vương mãng xà. Nó màu sắc tươi đẹp, nổi lên mặt nước lân sắc lóng lánh hào quang màu xanh biếc. Vốn là hồ này, là sinh cơ ám nhiên, tiên hạc nghỉ ngơi nơi. Nhưng là ở xanh vương mãng xà chiếm đoạt vùng nước này sau khi, những thứ này bị phạm trần quốc gia xưng là thần tiên tiên hạc gặp phải diệt tuyệt, trong hồ càng là xuất hiện rất nhiều tàn nhẫn hồ quái. Ngày xưa trong suốt hồ, lúc này xanh lục bắt ác, còn tản ra một cổ gây mùi hôi thối. Xanh mãng xà thực lực có thể so với vũ vương, chính là tông chủ huyết tích tử sùng vật. Xanh vương máu chăn đỏ cặp mắt chăm chú nhìn ở cầu nổi thượng tàu động thiếu niên, cũng không lúc xoay mình, muốn kích thích đợt sóng, sau đó thiếu niên đứng không vững, rơi vào trong nước hồ. Tông chủ huyết tích tử từng theo xanh vương mãng xà cam kết qua, chỉ cần rơi vào trong hồ đồ vật, vô luận là người hay là thú, hết thể có thể cùng nó hưởng dụng. Có tông chủ cam kết, xanh vương mãng xà ở Thiên Biến tông không cố kỵ gì, tông môn đệ tử đối với nó giận mà không dám nói gì. Bàn về thực lực, bọn họ không phải là điều này thực lực sắp tiếp cận vũ vương xanh vương mãng xà đối thủ. Bàn về thân phận, thân là tông chủ ma sủng nó, càng là cao hơn đệ tử cân nhắc cá cấp bậc. Đã từng có một tên thực lực cường đại trưởng lão, chính là bị hắn cố ý dung cầu nổi, rơi xuống trong nước sau khi không bị xanh vương mãng xà thật sự nuốt. Thiếu niên leo lên cầu nổi một khắc kia, nhất thời hấp dẫn bờ hồ đệ tử chú ý bất quá, Sở Tinh Vũ ý chí kiên định, bước chân cũng không có bởi vì xanh vương mãng xà dung cầu nổi mà lùi bước. Xanh vương mãng xà với chỉ chốc lát sau, phát hiện thiếu niên này sẽ không dễ dàng rơi xuống nước, sau đó mới không cam lòng bỏ qua cho hắn, lần nữa chui vào đáy hồ. Kiến trúc này bầy bên ngoài ánh sáng chói mắt, tiến vào bên trong sau khi, cũng không có bất kỳ một tia năng lượng ba động. Nhưng, cũng không có nghĩa là nơi này phòng ngự yếu kém, bởi vì lúc này Sở Tinh Vũ đã cảm nhận được, nơi này có trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Nếu không phải là mình tu La Nhãn tăng lên tới Nguyệt Chi tăng phúc, chính mình cũng sẽ không có như vậy phát hiện. Trong chủ điện, vô cùng trống trải. Mặt đất giống như bạch sắc mặt kiếng một dạng, Sở Tinh Vũ nuốt bước ra một bước, lòng bàn chân chỉ phải rơi vào phía trên đều có rung động khuếch tán ra. Tinh khiết năng lượng xây dựng ra sàn nhà, nơi này chính là vừa tu luyện thánh điện. Chủ điện hai bên, to lớn bạch sắc của đá, xông thẳng nóc phòng. Tại thạch chủ cạnh, có huyền phù tại không trung màu đen mâm. Phía trên các đứng một tên thân hình cao lớn, đầu đội vệ sáng người đeo mặt nạ. Bọn họ khoác giống như điểu loại lông chim áo choàng, cây cải dầu trên mặt nạ vẽ diện mạo dữ tợn, giống như ma quỷ một loại hình cái đầu, dưới mặt nạ bọn họ chỉ có hai cái con ngươi lộ ở bên ngoài. Bất quá, bọn họ lúc này con ngươi là nhắm, hơn nữa tay hoặc ký thác, hoặc cầm, hoặc nhấc, hoặc giơ không giống nhau binh khí. Chủ điện hai bên mâm có 18 cái, trên khay mặt đầu đội vệ sáng mặt nạ võ giả là có 18 người. Sở Tinh Vũ biết, bọn họ là Thiên Biến Tông tông chủ lực lượng tư nhân, chủ điện 18 phù đồ. 18 phù đồ, ở Thiên Biến Tông nhưng là một tay che trời nhân vật. Thiên Biến Tông điện chủ trên cấp bậc trừng phạt, do 18 phù đồ làm. Tông chủ mệnh lệnh, do 18 phù đồ tới chấp hành. Tông chủ nhiệm vụ, do 18 phù đồ để hoàn thành. Bọn họ ở nhất định trên ý nghĩa, đại biểu Thiên Biến Tông chủ. Sở Tinh Vũ có chút dừng lại chốc lát, sau đó sải bước đi vào. Đây là một cái quảng trường khổng lồ, một hàng lại một xếp hàng chủ tông đệ tử, chính thành kính quy lạy. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, có cao lớn nấc thang. Ở nấc thang hai bên, đứng lưỡng danh tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả mặt vô biểu tình, cũng không có bởi vì Sở Tinh Vũ đến mà có loại biến hóa nào. Hai người là Thiên Biến Tông hộ pháp. Ở trên bậc thang, ngồi một thân xuyên trung niên áo đen võ giả. Trung niên này võ giả quái dị nhất, có 6 con mắt. 6 con mắt trong đó có 4 con chính nhắm. Hắn chính là tông chủ huyết tích tử. Lúc tới sau khi Diệp Viễn Thanh cho Sở Tinh Vũ đề cập tới, tông chủ nguyên danh Hồng Dự Định, ánh mắt cũng chỉ có một đôi. Nhưng mười mấy năm trước, tông chủ đi thánh thành triều bái sau khi, thánh thành tôn giả nhìn hắn thành kính, tặng cho hắn huyết tích tử danh hiệu đồng thời, cho hắn 4 con khác ánh mắt. Huyết tích tử 6 con mắt có 6 loại cường đại năng lực. Mấy năm nay hắn không ra khỏi cửa, liền là vì có thể kích hoạt loại năng lực này. Hiện tại hắn kích hoạt trong đó 2 cái. Ngươi chính là tân sinh thi đấu hạng nhất. Huyết tích tử, mở miệng. Chương 738, Vũ Vương chi toàn, hắn giọng nói khàn khàn, nhọn có nghe. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Một vòng cuối cùng đối thủ không đánh mà chạy, đánh chết Thiên Nguyệt Điện cường giả, tiểu tử, ngươi có chút bản lĩnh. Huyết tích tử mâu quang trên dưới quét nhìn Sở Tinh Vũ mấy lần sau nhàn nhạt nói, ta Thiên Biến Tông chính là thánh thành thành kính nhất vây quanh, ngươi có thể đủ lấy được thành tích như vậy, nhờ vào thánh thành che chở. Huyết tích tử tiếng nói vừa dứt, tả hữu lưỡng đại hộ pháp hô to, thánh thành che chở, thiên biến may mắn. Bên ngoài 18 phù đồ cũng vào giờ khắc này mở hai mắt ra, hô to, thánh thành che chở, thiên biến may mắn. Hướng hắn phủ phục quỳ mọp đệ tử rối rít hô to, thánh thành che chở, thiên biến may mắn. Bàng bạc thanh âm từ trong cửa điện khuyết tán ra, hồi âm một trận tiếp lấy một trận, vang tận mây xanh. Thấy cái này điên cuồng tình cảnh, Sở Tinh Vũ cau mày một cái. Theo hắn biết, chính mình một người khác sư phó dược thần hiên viên mạng, cũng là bởi vì huyết tích tử quy thuận thánh thành mà đoạn tuyệt với Thiên Biến Tông. Nhìn tông chủ biến thành loại này quỷ dáng vẻ, nghĩ đến thánh thành cũng không là thứ tốt gì. Ngay tại Sở Tinh Vũ trong lúc suy tư, huyết tích tử mở miệng lần nữa, "Tiểu tử, ngươi muốn có được loại nào khen thưởng, chỉ cần ta huyết tích tử có thể làm được, liền nhất định thực hiện." Huyết tích tử ở thành công ngày hôm nay kích hoạt ngoài ra một con mắt. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, hắn phải cho Sở Tinh Vũ trọng thưởng. Trên đất quỷ lệ chủ tông đệ tử mặt đầy hâm mộ. Bọn họ ở điện chủ tu hành 3 năm có thừa, gặp rất nhiều đồng bạn lấy được ban thưởng. Không tông chủ huyết tích tử từ trước đến giờ xa hoa, chỉ cần là hắn cho ra tưởng thưởng nặng vô cùng. Chủ tông đệ tử cũng trong bóng tối suy đoán thiếu niên này kết quả sẽ chọn loại nào khen thưởng. Ta muốn tông chủ hủy bỏ Sở Ly Nhi quang diệu thân phận thánh nữ. Sở Tinh Vũ lời nói không lớn, nhưng là để cho huyên náo chủ điện nhất thời an tĩnh lại. Chủ tông đệ tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong con ngươi lóe ra một vẻ sợ hãi. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Tiểu tử này là không phải là không muốn chết, lại dám để cho tông chủ hủy bỏ Sở Ly Nhi quang diệu thân phận thánh nữ. Phải biết, thánh thành đối với huyết tích tử mà nói chính là thiên. Hủy bỏ quang diệu thân phận thánh nữ, chính là thiếu hướng thánh thành định hót cơ hội. Huyết tích tử sửng sốt một chút sau khi, trên mặt lộ rõ ra không thích thần sắc. Tiểu tử, ngươi một nhân vật nhỏ, có gì loại tư cách hướng tông chủ nói ra điều kiện? Tả hộ pháp thâm thúy hai tròng mắt nhìn Sở Tinh Vũ, trong mắt của hắn mang theo khó mà che giấu không vui. Tông chủ ban thưởng ngươi là cho ngươi ân huệ, tiểu tử ngươi lại nói lên vô lễ như thế yêu cầu, trong lòng ngươi không điểm số sao? Hữu hộ pháp hai tròng mắt chừng một cái, muốn dọa lui Sở Tinh Vũ, nhưng là thiếu niên đứng tại chỗ, trên mặt bình tĩnh, chờ tông chủ trả lời. Vị thiếu niên mâu quang nhìn thẳng, tông chủ trên mặt thoáng qua khó chịu. Mới vừa rồi hắn buông lời muốn cho thiếu niên trọng thưởng, nhưng là ở thiếu niên nói ra ban thưởng một khắc kia trở đi, hắn lại do dự. Trầm ngâm chốc lát sau khi, hắn chậm rãi nói, Ly Nhi lúc tới sau khi người bị thương nặng, ta cố ý cho phép đệ tử Diệp Viễn Thanh dùng thánh quang chữa trị qua nàng. Có thể nói là Thiên Biến Tông cho nàng cái mạng thứ hai. Muốn để cho nàng đem quang diệu đệ tử thân phận cho hủy bỏ cũng không phải là không thể. Nếu như ngươi đem tông môn cho nàng ân tình cho còn, ta liền hủy bỏ nàng quang diệu đệ tử thân phận. Tông chủ làm bộ như đại độ nói, muội muội ta ân tình phải như thế nào còn? Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa. Em gái mình đã từng Thiên Biến Tông chữa trị, chuyện này không giả, bây giờ tông chủ yêu cầu báo ân, vậy cũng rất hợp lý. Dù sao, đối với cái này loại không có tình thầy cho chỉ có lợi ích quan hệ tông môn, có thể nói lên loại điều kiện này, cũng ở đây Sở Tinh Vũ như đã đoán trước. Chờ nàng đem biểu muội ân tình cho còn, hắn liền mang theo biểu muội rời đi Thiên Biến Tông. Đến lúc đó ai cũng không nợ ai. Muốn còn ân tình, vậy thì trên trăm tông chiến trường, đem bên trong Vũ Vương chi toàn cho tìm tới. Nghe được tông chủ lời nói sau khi, nằm trên đất tất cả đệ tử khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, tông chủ từ đầu chí cuối liền không có nghĩ qua để cho Sở Ly Nhi hủy bỏ quang diệu thân phận thánh nữ. Muốn ở Bách Tông trên chiến trường tìm tới Vũ Vương chi toàn, so với mỏ kim đáy biển còn có hơn. Trực tiếp là không có hy vọng sự tình. Bắc cảnh chia làm Bắc Lang cảnh, Bắc U cảnh cùng Bắc Đạo cảnh ba cái đại cảnh. Trong đó còn có mấy cái tiểu cảnh, Bách Tông chiến trường 4 năm cử hành một lần, chính là bắc cảnh toàn bộ tông môn chiến đấu chi tràng. Bách Tông chiến trường còn gọi là Trọng Lâu chiến trường, đó là trong tông môn toàn bộ trọng lâu cảnh cường giả chiến đấu địa phương. Nghe nói, Bách Tông chiến trường chính là lần trước Vũ Vương mở ra địa phương. Vũ Vương chính là bắc cảnh mạnh nhất một người danh hiệu. Vũ Vương chi toàn chính là Vũ Vương thân phận đại biểu. Bách Tông bên trong chiến trường có dấu Vũ Vương chi toàn. Nắm giữ Vũ Vương chi toàn võ giả, có thể hiệu lệnh bắc cảnh bên trong cường đại nhất vai trò thấp nhất bá chủ. Toàn bộ tông môn tông chủ cũng muốn có được Vũ Vương chi toàn. Bởi vì, đây chính là quyền lợi đỉnh phong. Vũ Vương chi toàn sao? Sở Tinh Vũ cúi đầu trầm tư chốc lát, chợt ngẩng đầu lên, nói: "Được, ta đi Bách Tông chiến trường giúp ngươi tìm tới Vũ Vương chi toàn. Ngươi muốn thực hiện ước định, hủy bỏ muội muội ta quang diệu thân phận thánh nữ." Thiếu niên lời nói, giống như sấm, nói năng có khí phách. "Được, lão phu nói được là làm được." Tông chủ huyết tích tử từ tốn nói. Lấy được tông chủ cam kết sau khi, Sở Tinh Vũ sải bước rời đi. "Tông chủ, ngươi liền khinh địch như vậy đáp ứng hắn? Ly Nhi nhưng là thánh thành thánh quân tự mình khâm định người, ngươi không sợ thánh quân tức giận sao?" Nhìn thiếu niên rời đi, Tả Hộ Pháp lên tiếng hỏi. Theo hắn biết, làm thánh quân lần đầu tiên thấy Sở Ly Nhi dung mạo lúc liền không cách nào tự kiềm chế. Tông chủ huyết tích tử có thể có được thánh nữ yêu thích, ở mức độ rất lớn là bởi vì Sở Ly Nhi. Hắn không chiếm được Vũ Vương chi toàn, ta mới vừa rồi cam kết cùng không có cam kết khác nhau ở chỗ nào? Vũ Vương chi toàn, vô số tông môn đệ tử ở Bách Tông trên chiến trường tìm tới trăm năm cũng không có tìm được, tiểu tử này tìm tới cơ hội khẳng định rất nhỏ. Muội muội của hắn, chú nhất định phải trở thành quang diệu thánh nữ, sau đó bị đích thân đưa đến thánh nữ trước mặt. Chợt, tông chủ nói lần nữa, nếu là hắn lấy được Vũ Vương chi toàn, đó là không thể tốt hơn nữa sự tình. Thánh quân tức giận, kia đã nổi giận đi, không có gì lớn không. Nếu là tiểu tử này dám nhằm cất cho lấy được Vũ Vương chi toàn, kia đối chính mình mà nói vô cùng có giá trị. Bắc cảnh mỗi năm đều có Vũ Vương tranh đoạt chiến, có thể là bởi vì thiếu Vũ Vương thân phận Vũ Vương chi toàn, Vũ Vương danh hiệu không chiếm được quần hùng công nhận. Nếu là có Vũ Vương chi toàn, thân là Bắc Lan cảnh chi vương thân phận của hắn có thể càng cao hơn thượng một tầng, trở thành Bắc cảnh chi vương. Giữa hai người chênh lệch một chữ, thân phận nhưng là không chung cùng ngầm. Đến lúc đó thiếu niên lập được đại công, muốn cùng biểu muội đoàn tụ, mình cũng có thể mở một mặt lưới. Dù sao, thánh thành thánh quân sủng ái cùng Bắc cảnh chi vương so sánh, người sau sức hấp dẫn rõ ràng so với người trước lớn hơn nhiều. Bắc cảnh tối thế lực thần bí là thánh thành, nếu là mình lấy được Vũ Vương chi toàn trở thành Bắc cảnh trên mặt nổi vương, thánh thành cũng không dám động chính mình. Nói cho trưởng lão, bảy viện tài nguyên cung hắn sử dụng. Nghe được huyết tích tử lời nói sau khi, Tả Hộ Pháp gật đầu một cái. Chủ tông ngoài cửa lớn, Sở Tinh Vũ ánh mắt kiên định, chỉ cần đem Vũ Vương chi toàn tìm tới, là có thể cùng biểu muội đoàn tụ. Bách Tông chiến trường còn có một năm liền muốn mở ra, chính mình nhất định phải ở một năm này đạt tới tiến vào Bách Tông chiến trường tiêu chuẩn mới được. Kaka, liền tại chính mình chuẩn bị rời đi chủ tông thời điểm, run lên run âm thanh âm vang lên. Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân, là biểu muội thanh âm. Chương 739, gặp lại sau biểu muội. Sở Tinh Vũ xoay người, ở chủ tông môn miệng, Diệp Uyển Thanh cười nhẹ nhàng nhìn mình. Diệp Uyển Thanh bên người có một năm tròn 17, tướng mạo không thua Diệp Uyển Thanh tồn tại thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người cao gầy, đình đình ngọc lập, một đôi mắt đẹp chính mang theo nước mắt nhìn mình. Thiếu nữ này loan thoan có thể thấy Ly Nhi lúc còn tầm bé bộ dáng. Ly Nhi, Sở Tinh Vũ mới vừa mở miệng, một làn gió thơm liền đập vào mặt. Thiếu nữ ôm thật chặt chính mình, không hề buông tay. Kaka, Ly Nhi rất muốn ngươi. Sở Ly Nhi dùng hết mình khí lực, vững vàng ôm Sở Tinh Vũ. Nước mắt rốt cuộc không khống chế được, từ nàng trong hốc mắt chảy ra. Nàng thật là sợ, nàng thật là sợ đây chỉ là một mộng. Bởi vì ở trong 3 năm này, nàng làm qua vô số như vậy mộng. Có thể ở nàng muốn lần nữa ôm chặt Kaka lúc, Kaka nhưng lại như là cùng trận khói như vậy tiêu tan. Tỉnh lại nàng, nước mắt đã làm ướt gối. Ly Nhi, Kaka trở lại. Sở Tinh Vũ cũng là vững vàng ôm Sở Ly Nhi. Hắn rốt cuộc thấy em gái mình. Trong 3 năm này, hắn gặp được vô số hiểm cảnh, những thứ này hiểm cảnh thiếu chút nữa đánh sụp ý hắn chí. Nhưng là nghĩ đến chính mình chết đi, biểu muội tương hội cô độc không giúp sống trên thế giới này, có người khi dễ nàng, sẽ không có người dạy cho hắn giáo huấn bại hoại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ trong lòng đều có cùng bạo chiến ý hiện ra tới. Là biểu muội, hắn không thể chết được. Nghĩ đến em gái mình, Sở Tinh Vũ trong lòng hiện ra vô số sinh cơ. Là biểu muội, làm cho mình ở vô số trong khốn cảnh chuyển nguy thành an. Một bên Diệp Viễn Thành, trong con ngươi hế ẩm, là nàng đem Ly Nhi từ Sở Tinh Vũ trước mặt mang đi, nàng biết thời gian 3 năm trong, Ly Nhi là như thế nào tư niệm ca ca của mình, cho nên ở Sở Tinh Vũ phạm sai lầm thời điểm, lo lắng hắn không thấy được em gái mình, Diệp Viễn Thành mới sẽ nổi giận. Bây giờ, hai người rốt cuộc có chạm mặt cơ hội. Nhìn hai người thật chặt ôm chung một chỗ, nàng muốn đem thời gian này cho đông lại. Nhưng là, nàng không thể. Ly Nhi, chúng ta thời gian không nhiều. Diệp Viễn Thành lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Tông môn nhãn tuyến đông đảo, nếu là khiến người khác biết Quang Diệu Thánh Nữ lại cùng một cái viện môn đệ tử Sở Tinh Vũ ôm chung một chỗ, đem sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Quang Diệu thân phận thánh nữ cao quý, không người nào dám làm có hắn, nhưng là bảy viện đệ tử Sở Tinh Vũ, tất nhiên sẽ bị trách nan. Vì muốn tốt cho Sở Tinh Vũ, Diệp Viễn Thanh chỉ có thể đánh gậy hai người. Nghĩ đến mình nếu là thời gian dài treo chọc lưu lại nơi này, chỉ sẽ cho mình ca ca tăng thêm không cần thiết phiền toái, Sở Ly Nhi chỉ có thể là bất xá rời đi Sở Tinh Vũ ôm trong ngực. Sở Tinh Vũ, tông chủ nói thế nào? Diệp Viễn Thanh mang theo hy vọng mơ màng, nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Nàng muốn biết thiếu niên cùng tông chủ nói chuyện với nhau như thế nào. Tông chủ nói, chỉ cần ta trên trăm tông chiến trường tìm tới Vũ Vương chi toàn, hắn giúp ta hủy bỏ biểu muội thân phận. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Diệp Viễn Thanh biến sắc. Bách Tông chiến trường cường giả như Vân, đừng bảo là đoạt được Vũ Vương chi toàn, ngươi có thể đủ ở bên trong đợi đến cuối cùng cũng là chuyện không có khả năng, ngươi biết ngươi đáp ứng là cái gì không? Diệp Viễn Thanh trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Bách Tông chiến trường chính là Bắc Cảnh toàn bộ tông môn chiến trường, Thiên Biến Tông chẳng qua là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông mà thôi, tiến vào Bách Tông chiến trường sau khi, bên trong cường giả như Vân, Sở Tinh Vũ có thể ở lại cuối cùng đã là chuyện không có khả năng. Nghĩ đến lấy được Vũ Vương chi toàn, càng là thiên phương dạ đảm. Viễn Thanh tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể tìm được Vũ Vương chi toàn. Sở Tinh Vũ có chính mình tự tin. Chính mình tu La Vũ Hồn, nhưng là đã từng cựu Thiên Tinh Hà thượng bá chủ, chỉ muốn tới bỏ tu La Vũ Hồn công xưởng, là có thể ở Bách Tông trên chiến trường tới lui tự nhiên. Ở cơ sở này thượng, lật khắp chiến trường mỗi một xó xỉnh, hắn nhất định có thể tìm được Vũ Vương chi toàn. Được rồi. Diệp Viễn Thanh không biết Sở Tinh Vũ nơi nào đến tự tin, nhưng khi nhìn hắn dáng vẻ, chính mình lại phản bác không. Ly Nhi, ngươi đã thấy ca ca, chúng ta đi thôi. Liên ở nơi này dừng lại một phút là hơn để cho Sở Tinh Vũ gánh vác một phần nguy hiểm, Diệp Viễn Thanh chuẩn bị mang theo Sở Ly Nhi rời đi nơi này. Ca ca, ta chờ ngươi. Sở Ly Nhi biết ở nơi này dừng lại thêm đối với ca ca của mình không có lợi, chỉ có thể bất xá rời đi Sở Tinh Vũ, nhưng là nàng hai tròng mắt nhưng là thật chặt nhìn Sở Tinh Vũ, muốn đem hắn đường danh vững vàng nhớ. Ly Nhi, yên tâm, không ngoài một năm, ngươi liền có thể theo ta về nhà, sau đó chúng ta cũng không phân biệt mở. Nhìn Ly Nhi lưu luyến ánh mắt, Sở Tinh Vũ quyết định. Diệp Viễn Thanh cùng Sở Ly Nhi sau khi đi, Sở Tinh Vũ dự định trở về Xích Tiêu Điện, tăng thực lực lên. Đứng lại. Đang lúc này, một thanh âm lạnh như băng sau lưng tự mình vang lên. Sở Tinh Vũ xoay người, chỉ thấy một thân tài cao ngất, dung mạo thanh niên anh tuấn, chính chết nhìn mình chằm chằm, ngươi chính là Ly Nhi trong miệng tên phế vật kia ca ca. Sở Tinh Vũ không nói gì. Thanh niên này quanh thân kinh khí cực mạnh, chính mình không cảm giác được hắn huyền lực. Rất hiển nhiên, hắn là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ cao thủ. Thanh niên tên là Lãnh Vô Ưu, Thiên Biến Tông tinh diệu đệ tử có lương danh. Một tên là Diệp Viễn Thanh, một gã khác chính là hắn. Ta không phải là đã nói với ngươi, cho ngươi đừng đến Thiên Biến Tông, ngươi lỗ thai được sao? Nhìn thiếu niên áo trắng không nói gì, Lãnh Vô Ưu giọng băng hàn, mang theo thanh âm phẫn nộ quát lên. Lãnh Vô Ưu vô thời vô khắc chú ý Sở Ly Nhi hành tung, biết được Sở Ly Nhi rời đi Thánh Nữ Viên ngoại gia, hương phấn hắn nắm hoa tươi chuẩn bị đi hướng Sở Ly Nhi lấy lòng, nhưng ở chủ tông muôn miệng, thấy làm hắn tan nát cõi lòng một màn. Hắn nữ thần Sở Ly Nhi đầu nhập ngoài ra một nam tử ôm trong ngực. Vào giờ khắc này, Lãnh Vô Ưu chỉ cảm thấy cả thế giới quay cuồng trời đất, căn bản chịu đựng không sự đả kích này. Hắn sát mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, muốn chết cái đó tạp mái. Nhưng là ở Sở Ly Nhi trước mặt, hắn còn phải giữ vững phong độ, chỉ có thể là nhìn hai người ôm thật chặt vào đồng thời. Ở nữ thần Sở Ly Nhi sau khi đi, hắn cũng không nhịn được nữa. Nghe được Lãnh Vô Ưu lời nói, Sở Tinh Vũ con ngươi co rụt lại, ngươi chính là kia phái đệ tử tạp dịch tới Lộc Minh Thành, để cho ta cùng biểu bội đoạn tuyệt quan hệ người giật dây. Một năm trước, Sở Tinh Vũ ở Lộc Minh Thành chém chết Hỏa Vũ Hoàng Thành Lâm gia. Vài tên Thiên Biến Tông đệ tử tạp dịch ngang ngược càn rỡ, đi thẳng tới trước mặt hắn, buông lời để cho hắn cùng em gái mình đoạn tuyệt quan hệ. Chủ sử sau màn người, nguyên lai chính là chỗ này gọi là Lãnh Vô Ưu không tiếp. Sở Tinh Vũ trong mắt thoáng qua một tia giận dữ. Nếu không phải biết biểu muội không phải như vậy một cái bạc tình người, chính mình thiếu chút nữa thì cho hắn lựa gạt. Tiểu tử, ngươi trí nhớ không tệ. Lãnh Vô Ưu không có chối. Tự Sở Ly Nhi ngày thứ nhất đi tới Thiên Biến Tông sau khi, Lãnh Vô Ưu đã vừa ý nàng. Sở Ly Nhi mỹ khiến người tâm động, mọi cử động dẫn động tới chính mình tâm. Hắn Lãnh Vô Ưu chính là Thiên Biến Tông tinh diệu đệ tử, đứng xếp hàng thượng hắn giường cô gái đẹp nhiều không kể xiết. Nhưng là Lãnh Vô Ưu, một cái đều coi thường, tâm toàn bộ bị Sở Ly Nhi cho trộm đi. Hắn đối với Sở Ly Nhi dùng mọi cách lấy lòng, lại không chiếm được Ly Nhi vui vẻ. Bởi vì Sở Ly Nhi luôn là đem ca ca của mình treo ở mép, dẫn tí mặt hắn, phái ra đệ tử tạp dịch, để cho đám này đệ tử tạp dịch đi Lộc Minh Thành cảnh cáo Sở Tinh Vũ, không cho phép thượng Thiên Biến Tông, cũng tỏa ra tin nhảm. Sở Ly Nhi đã coi thường hắn người anh này, để cho hắn đừng đến Thiên Biến Tông. Khiến người ngoài ý là, phế vật này đồ vật, thật thượng Thiên Biến Tông. Hai người tranh chấp, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, bọn họ tụ tập ở cửa, nhìn một màn này. Tinh diệu đệ tử giáo huấn một không biết tên đệ tử, loại tràng diện này khó gặp. Cho ngươi không nên tới Thiên Biến Tông, ngươi khăng khăng không nghe. Lãnh Vô Ưu uy hiếp tiếng nói vang dội ở thiếu niên bên hai. Ta Sở Tinh Vũ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi tính là thứ gì? Sở Tinh Vũ không sợ chút nào. Mọi người ở đây suy đoán Tinh Diệu đệ tử như thế nào trừng phạt thời niên thiếu sau khi, Lãnh Vô Ưu giọng đột nhiên bình tĩnh lại. Ta là thứ gì, ngươi nghĩ thử một lần sao? Thật sự có người trong lòng cả kinh, Lãnh Vô Ưu hiện ra sát ý thời điểm, sẽ có một cái thói quen, đó chính là giọng đột nhiên biến hóa bình thản. Càng bình thản, sát khí càng dày đặc. Lúc này Lãnh Vô Ưu giọng là từ thật sự không có bình thản. Nói cách khác, thiếu niên áo trắng cần phải muốn thừa nhận đến Lãnh Vô Ưu căm giận ngút trời. Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Sở Tinh Vũ Chu Thần Chi kiếm nắm chặt, Cửu Vũ công pháp cũng vào giờ khắc này vận chuyển. Trong cơ thể tu La Vũ Hồn cũng ở đây dục dịch. Nguyên lai 3 năm này, Ly Nhi qua cũng không vui, nguyên nhân chính là cái này khốn kiếp đang phải rối. Ta Lãnh Vô Ưu cảnh cáo ngươi. Nói đến đây, Lãnh Vô Ưu dừng một chút, lòng bàn chân hướng mặt đất một hồi. Hắn dưới mặt bàn chân, một đạo hồng sắc xích luẩn lóng lánh sáng ngời quang hoa, phía trên vô số phù văn ở chấn động. Võ đạo đồ đằng lóe lên chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Đồ đằng hiện ra, Lãnh Vô Ưu mới đem nửa câu sau nói ra, hôm nay ngươi phải cùng Sở Ly Nhi đoạn tuyệt quan hệ. Tinh diệu đệ tử võ đạo đồ đằng mang theo năng lượng cường đại ba động, Vây xem đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thiếu niên áo trắng, hôm nay giữ nhiều lành ít. Nếu như không thì sao? Sở Tinh Vũ cặp mắt run lên. Thực lực khác xa, nhưng hắn không sợ chút nào. Cự tuyệt lời nói, vậy thì đi chết. Lãnh Vô Ưu vừa dứt lời, ầm ầm xuất thủ. Chương 740, ước chiến ngày, càn rỡ. Ngay tại giữa hai người đại chiến chạm một cái liền bùng nổ lúc, một dàn mua tiếng hét lớn vang lên. Tiếng này hét lớn, mang theo bàng bạc uy áp, trong lúc nhất thời lại cách trở giữa hai người chiến đấu. Lãnh Vô Ưu, ngươi thân là tinh diệu đệ tử, lại nhằm vào một ít sân nhỏ môn đệ tử, ngươi còn có mặt mũi sao? Tông môn cửa, một ông lão mặc áo tím chính mang theo bất mãn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Ưu. Ông lão mặc áo tím chính là ít ngày trước chủ trì Thiên Tháp Thần Trích Minh Nguyên tranh đoạt cuộc so tài chủ tông trưởng lão Mạc Ly Tử. Hắn nhìn đường đường tinh diệu đệ tử khi dễ nhất viện môn đệ tử, vô cùng bất mãn. Mạc trưởng lão, Lãnh Vô Ưu thấy Mạc Ly Tử đến, nhất thời thu liễm thái độ phách lối, võ đạo đồ đằng vào thời khắc này cũng trên mặt đất tiêu ẩn đi. Đồ đằng biến mất, năng lượng áp bách cũng trong nháy mắt này tiêu tan. Thật là có chút bản lĩnh, ngay cả võ đạo đồ đằng cũng dám sử dụng được. Võ đạo đồ đằng chính là trọng lâu cảnh sau khi võ giả thủ đoạn công kích, Lãnh Vô Ưu đối mặt một ngày võ cảnh Sở Tinh Vũ sử dụng ra võ đạo đồ đằng, hắn đây là không muốn cho Sở Tinh Vũ còn sống rời đi nơi này. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta trưởng lão, ta nét mặt giàn mua đều bị ngươi ném sạch. Mạc Ly Tử nặng nề rên một tiếng, vô cùng bất mãn. Sở Tinh Vũ là mình nhìn đệ tử giỏi, thấy tự nhìn đệ tử giỏi lại bị Lãnh Vô Ưu như thế nhằm vào, Mạc Ly Tử khí không đánh vừa ra tới. Bị Mạc Ly Tử mắng chửi, Lãnh Vô Ưu yên lặng không nói. Nhìn như khiêm tốn thủ giáo, thật ra thì ở trong lòng hắn, căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhìn yên lặng Lãnh Vô Ưu, Mạc Ly Tử biết, hắn người này tâm thuật bất chính, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Sở Tinh Vũ, vì vậy lần nữa lạnh lùng nói, hôm nay chuyện này, nếu là ta báo lên tông chủ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mạc Ly Tử phải dùng chuyện này gõ một cái Sở Tinh Vũ. Mạc trưởng lão, không lo biết sai. Lãnh Vô Ưu trong lòng cả kinh, lập tức nói thiểm. Đấu tranh nội bộ là thiên biến tông kiêng kỵ nhất. Ở huyết tích tử còn chưa phải là chủ tông trưởng lao thời điểm, nếu người nào dám đấu tranh nội bộ, tất nhiên bị phế trừ tu vi, ném đi xuống núi. Bây giờ huyết tích tử trở thành tông chủ, mặc dù trông coi không quá nghiêm, nếu là trưởng lao phải nghiên cứu đến cùng, tông chủ cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Cho dù cha mình, cũng đảm bảo không chính mình. Đến lúc đó, chính mình mặc dù sẽ không bị phế trừ tu vi, nhưng tinh diệu đệ tử thân phận 8 phần 10 là không gánh nổi. Hừ, nếu là nếu có lần sau nữa, ngươi xem ta còn tha cho ngươi sao? Mạc Ly Tử lạnh rên một tiếng. Lãnh Vô Ưu là kế Diệp Viễn Thanh sau khi, cái thứ nhì trở thành tinh diệu đệ tử nhân tuyển. Hắn là thiên biến tông hiếm có nhân tài, nhưng là bản tính rất xấu, không chỉ Mạc Ly Tử không thích hắn, một ít chủ tông có lương chi trưởng lão cũng không thích hắn. Nhưng là, Lãnh Vô Ưu thế lực sau lưng cường đại, chủ điện quyền lợi giả thiên tạ hộ pháp, chính là Lãnh Vô Ưu phụ thân, hữu hộ pháp chính là Lãnh Vô Ưu nghĩa phụ, có hai đại giả thiên thủ đoạn tồn tại nhân vật, nếu là cha cứu đi xuống đối với chính mình cũng không có lợi. Mạc Ly Tử cảnh cáo đúng chỗ là được. Không lo cần tuân dạy bảo. Lãnh Vô Ưu lần nữa ôn quyền nói, hắn từ trước đến giờ lấy tỉnh táo nổi danh, mới vừa rồi là sợ Ly Nhi, lại mất lý trí. Ly Nhi phế vật ca, coi là hôm nay ngươi may mắn. Lãnh Vô Ưu hung tợn xem ra Sở Tinh Vũ liếc mắt, chuẩn bị sai bước rời đi. Chính mình nữ thần phế vật ca có người bảo vệ, chính mình trong lúc nhất thời không thể làm gì được hắn. Nhưng, hắn Lãnh Vô Ưu là sẽ không bỏ qua Sở Tinh Vũ, chỉ cần tìm được cơ hội, Sở Tinh Vũ tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Nghĩ đến Ly Nhi ôm lấy Sở Tinh Vũ một khắc kia, Lãnh Vô Ưu ghen tị đến tâm thần câu liệt. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Sở Tinh Vũ. Đến lúc đó, hắn muốn phế vật này đổ vật muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đứng lại. Ngay tại Lãnh Vô Ưu chuẩn bị phách lối rời đi lúc, sau lưng chuyển tới Sở Tinh Vũ hét lớn. Mạc Ly Tử trưởng lão sững sờ, chính mình giúp Sở Tinh Vũ giải vây, tiểu tử này còn muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngưng thân hình Lãnh Vô Ưu sắc mặt cũng là lạnh lẽo, có trưởng lão bảo vệ, mình mới tha cho hắn một mạng. Bây giờ Sở Tinh Vũ không ảo não rời đi, còn làm cho mình đứng lại, hắn muốn chết phải không? Quấy rầy muội muội ta, chẳng lẽ liền muốn như vậy rời đi sao? Sở Tinh Vũ hừ lạnh nói. Biểu muội Sở Ly Nhi, có thể là mình lần. Ở thời gian 3 năm trong, Lãnh Vô Ưu còn dám quấy rầy, hắn hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lao tử phải đi, chẳng lẽ ngươi còn có năng lực ngăn cản ta hay sao? Lãnh Vô Ưu trên mặt khinh thường, trợn ánh mắt băng hàn hỏi tiểu tử, ngươi đã xem ta khó chịu, ta xem ngươi cũng không thoải mái, ta hai giữa lại có trưởng lão ngăn trở, vậy thì tới cuộc chiến sinh tử đi. Ngươi dám không? Lãnh Vô Ưu mặt đầy châm biếm. Tiểu phế vật, dám làm có mình, vậy thì cuộc chiến sinh tử. Nghe được Lãnh Vô Ưu lời nói sau khi, chung quanh chủ tông đệ tử đều dùng một bộ thương hại biểu tình nhìn Sở Tinh Vũ. Mới vừa rồi Lãnh Vô Ưu rời đi, tiểu tử này còn không có mắt để cho hắn đứng lại, thật là khôi hài. Bây giờ Lãnh Vô Ưu để cho hắn cuộc chiến sinh tử, Sở Tinh Vũ nhất định là bụng cũng mới xanh. Bọn họ muốn nhìn một chút Sở Tinh Vũ là như thế nào yếu thế. Nhưng là, thiếu niên áo trắng giọng như đinh chém sắt, "Được, ta Sở Tinh Vũ cùng ngươi, cuộc chiến sinh tử." Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, Mạc Ly Tử trong lòng cả kinh. Nhất viện môn đệ tử cùng tinh diệu đệ tử cuộc chiến sinh tử, đây chẳng phải là muốn chết sao? Sở Tinh Vũ, Lãnh Vô Ưu nhưng là tinh diệu đệ tử, trọng lâu cảnh ngũ trọng tồn tại, ngươi và hắn cuộc chiến sinh tử ước chừng phải muốn. Một bên Mạc Ly Tử lên tiếng nhắc nhở. "Trưởng lão, Lãnh Vô Ưu khinh người quá đáng." Lúc trước ta không có tiến vào tông môn thời điểm, hắn phái ra đệ tử tạp dịch dùng mọi cách ngăn trở ta, bây giờ ta tiến vào tông môn, hắn còn không ngừng khiêu khích ta, nếu là ta không cùng hắn cuộc chiến sinh tử, ta Sở Tinh Vũ đem tới vô mặt đợi ở Thiên Biến Tông. Lãnh Vô Ưu, ta hai cuộc chiến sinh tử lúc nào, đem thời gian cho ta định. Sở Tinh Vũ như đinh chém sắt nói, ngươi loại phế vật này, ta một cái đầu ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Bất quá, là không khiến người ta nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm sau, ngươi sẽ cùng ta cuộc chiến sinh tử. Lãnh Vô Ưu trong mắt lóe lên vẻ sát ý, loại này ngay cả Trọng Lâu cảnh cũng không có đến phế vật, cũng dám cùng mình nói ra sinh tử chiến, thật là không biết trời cao đất rộng. Mình bây giờ có thể dùng một cái đầu ngón tay liền giết chết hắn. Bất quá, vì tránh cho bị người khác nói chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì cho tiểu tử này thời gian 10 năm. 10 năm sau, hai người lại tiến hành cuộc chiến sinh tử. Bây giờ Sở Tinh Vũ là người yếu, 10 năm sau hắn hay yếu người, cho đến lúc này chém chết hắn, hay lại là dễ như trở bàn tay. Mạc Ly Tử nghe được Lãnh Vô Ưu cho Sở Tinh Vũ thời gian 10 năm, treo lên tâm nhẹ nhàng buông xuống. Sở Tinh Vũ thiên phú chắc tuyệt, thời gian 10 năm đi qua, Lãnh Vô Ưu có phải hay không thiếu niên đối thủ còn chưa nhất định. Một năm, chỉ cần một năm, ta nhất định lấy ngươi cầu đầu. Sở Tinh Vũ lại cắt đứt Lãnh Vô Ưu lời nói, lạnh giọng quát lên. Đây là ngươi nói, tiểu tử này chỉ cần một năm. Lãnh Vô Ưu trong mắt thoáng qua một vệt lạnh ý, một năm sau khi, chính mình sẽ để cho cái này Ly Nhi phế vật ca ca thượng Tây Tiên. Chương 741, khảo hạch địa, là ta nói. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Được, thời gian một năm, ta ứng chiến. Lãnh Vô Ưu lo lắng bị Mạc Ly Tử ngăn cản, phá vỡ ngón trỏ phải cùng ngón giữa thề với trời, ta Lãnh Vô Ưu lập được thiên thệ, bắt đầu từ bây giờ, không tìm ngươi Sở Tinh Vũ phiền thoái, một năm sau khi, chính là ta cùng ngươi cuộc chiến sinh tử ước chiến ngày. Ầm. Một đạo tia chớp màu tím hạ xuống. Thiên thệ đã thành. Mạc Ly Tử trên mặt đại biến. Vốn là hai người cuộc chiến sinh tử, ở ước định chưa có hoàn toàn sinh thành thời điểm, tự có ngăn cản quyền lợi. Cho dù ngăn cản không, một năm sau khi để cho Sở Tinh Vũ thoát đi Thiên Biến Tông, đến lúc đó, cho dù Lãnh Vô Ưu muốn giết Sở Tinh Vũ, nhưng bởi vì không tìm được Sở Tinh Vũ, cuộc chiến sinh tử không. Nhưng là Lãnh Vô Ưu lại ác độc dùng thiên thệ. Thiên thệ là một loại lời thề cấm kỵ. Chỉ cần lập được thiên thệ người, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không cuộc chiến sinh tử phát sinh, hơn nữa song phương cũng chạy thoát không. Cho dù đối phương trốn chân trời góc biển, chỉ cần đến cuộc chiến sinh tử ngày hôm đó, thiên thệ cũng sẽ tạo thành truyền tống trận, đem song phương truyền tống đến một chỗ, bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Sở Tinh Vũ, một năm sau khi, cái mạng nhỏ ngươi, ta thu. Lãnh Vô Ưu mang theo phách lối cười to rời đi. Ai thu ai mệnh còn hơi quá sớm. Sở Tinh Vũ trên mặt không sợ chút nào, thời gian một năm, đủ chính mình tạo thành nặng hơn đột phá. Đến lúc đó giữa hai người cuộc chiến sinh tử, ai thắng ai thua còn chưa nói được. Khi dễ biểu muội Lãnh Vô Ưu, nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của mình. Lãnh Vô Ưu chẳng qua là tiến tới trên đường một cái chướng ngại vật mà thôi, hiện giờ mục tiêu là mau sớm tăng thực lực lên, đặt tới tiến vào Bách Tông chiến trường điều kiện. Trở lại Xích Tiêu Điện sau khi, Sở Tinh Vũ đi lịch luyện trong kho nhận lịch luyện minh bài sau khi, hướng bảy viện khảo hạch địa đi tới. Từ ở trên trời tháp tranh đoạt cuộc so tài thượng đoạt được thần trích huỳnh nguyên sau khi, Xích Tiêu Điện lịch luyện nơi mở ra, huyền kỹ kho mở ra, cũng nắm giữ Xích Tiêu dành riêng khảo hạch minh bài. Chỗ khảo hạch là bảy viện học sinh cũ dành riêng. Bảy viện tân sinh thi đấu đi qua, toàn bộ tân sinh tự động đổi thành học sinh cũ, bọn họ cũng có đi chỗ khảo hạch cơ hội. Bất quá, chỗ khảo hạch một năm chỉ có thể đi một lần, một ít học tử đối với thực lực mình không tự tin, cho dù nắm giữ khảo hạch minh bài cũng sẽ không dễ dàng đi thử, cố ở chỗ khảo hạch chờ đợi học tử đại đa số là một học viện hạng cực cao học sinh cũ. Thiên Biến bảy viện chỗ khảo hạch có ba cái chỗ khảo hạch ghi chép, đều là do lúc hay lại là thần thánh thượng ba điện Lãnh Vô Ưu phá. Vì vậy, ở nơi này ba cái chỗ khảo hạch bia đá cạnh, Lãnh Vô Ưu tên cũng khắc ở phía trên, vô cùng nổi bật. Lãnh Vô Ưu, người ghi chép, hôm nay khó giữ được. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn khảo hạch quảng trường lối vào bia đá. Sau đó sải bước vào khảo hạch quảng trường. Xích Tiêu Điện phế vật làm sao sẽ tới? Thấy Sở Tinh Vũ đi tới chỗ khảo hạch sau, vài tên học sinh cũ mặt lộ vẻ không vui. Xích Tiêu Điện trọng đoạt thần trích huỳnh nguyên, đạt được khảo hạch tư cách, mọi người hoan nghênh Xích Tiêu Điện tới đệ tử. Trên đài cao một tên nữ trưởng lão hướng mọi người nói, tên nữ trưởng lão phụ trách chỗ khảo hạch khảo sát, Xích Tiêu Điện đã 10 năm không có tham gia qua khảo hạch. Lúc này có Xích Tiêu Điện đại biểu tới, nữ trưởng lão để cho mọi người hoan nghênh thiếu niên áo trắng đến. "Thảo, một tên Xích Tiêu Điện đệ tử xứng sao cùng với chúng ta khảo hạch, có lầm hay không?" "Mẹ, khảo hạch này gia nhập Xích Tiêu Điện đệ tử sau khi, đây không phải là làm nhục chúng ta mà. Thật mẹ hắn không may mắn, với một Xích Tiêu Điện đệ tử chung một chỗ khảo hạch, thật là ta đời này xỉ nhục đủ. Nhanh để cho Xích Tiêu Điện tiểu tử cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Nghe được nữ trưởng lão để cho bọn họ hoan nghênh đến từ Xích Tiêu Điện Sở Tinh Vũ, những học sinh cũ này chẳng những không có hoan nghênh, còn mặt đầy trâm trọng. Bọn họ mặt đầy khinh thường, căn bản không nguyện ý Xích Tiêu Điện Sở Tinh Vũ với chính mình đồng thời khảo hạch. Xích Tiêu Điện 10 năm không có tham gia qua khảo hạch, bọn họ không đồng ý ngươi cũng là trong dự liệu. "Thiếu niên, ngươi bây giờ giới thiệu mình một chút, liền bắt đầu khảo hỏi đi." Đối mặt dưới trận học sinh cũ không công nhận, nữ trưởng lão cũng có vẻ hơi bó tay toàn tập, nàng chỉ có thể để cho Sở Tinh Vũ giới thiệu mình một chút, tiêu trừ giữa hai người ngăn cách. "Giới thiệu cũng không cần, ta tới chỉ là muốn đem tại chỗ các vị cho dẫm ở dưới chân, như thế mà thôi." Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, "Nếu bọn họ không nể mặt mình cần gì muốn cho bọn hắn mặt mũi đây?" Thiếu niên áo trắng lời nói, để cho trong cả sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. "Đồ khốn, ngươi có gan lặp lại lần nữa thử một chút." Một Xích Tiêu Điện phế vật, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. "Đem chúng ta dẫm ở dưới chân, phế vật đồ vật, ngươi biết ngươi đắc tội là người nào sao?" Sở Tinh Vũ nhất thời để cho chờ cần khảo hạch bắt đầu đệ tử đập đổi. Một tên hạ viện đệ tử cũng dám như vậy buông lời, nghĩ tưởng không chết được. Ở nơi này bầy tức giận trong hàng đệ tử, một thân hình cao lớn đệ tử đi ra. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Lý Sơn sắc mặt tái xanh, "Tiểu tiểu Xích Tiêu Điện đệ tử, dám như vậy buông lời, thật là không biết trời cao đất rộng. Xích Tiêu Điện tới tiểu tử, ta khuyên ngươi đem lời mới vừa nói cho thu hồi, nếu không, lao tử quả đấm cũng không phải là dễ chơi. Đến từ Trung Hoàng Ba Điện Lý Sơn, nhưng là xếp hạng thứ 10 cao thủ. Hắn bộ mặt tức giận nhìn Sở Tinh Vũ, tiểu tử này không tiếc lời, chính mình không ngại ở khảo hạch bắt đầu trước, cho hắn một chút giáo huấn. Thiếu niên áo trắng, ngươi tốt nhất thu hồi lời mới vừa nói, nếu không ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Nữ trưởng lão cười khổ một tiếng, Xích Tiêu Điện đệ tử này, thật là không có chút nào biết khiêm tốn, nghe được hắn mới vừa rồi phách lối lời nói lúc, ngay cả mình cũng có đánh hắn xung động. Ta mới vừa rồi lại nói không đúng, ta sửa lại một chút. Ở nữ trưởng lão nhắc nhở sau khi, Sở Tinh Vũ đổi lời nói. Thiếu niên ngượng bộ. Đây là mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn lớn tiếng nói, ta hôm nay tới, chủ yếu là phá Lãnh Vô Ưu đi chắc tới, dẫm đạp các ngươi mặt, chẳng qua là thuận tiện sự tình. Mới vừa rồi Sở Tinh Vũ nói muốn đem bọn họ dẫm ở dưới chân, hắn đột nhiên phát giác mình nói chuyện có vấn đề. Dẫm đạp bọn họ mặt chẳng qua là thuận tiện chuyện, cũng không phải mình chủ yếu làm. Chính mình phải làm là tu vi tăng lên thời điểm phá Lãnh Vô Ưu đi chép. Sở Tinh Vũ những lời này, ngay cả nữ trưởng lao sắc mặt cũng biến hóa, xem ra tiểu tử này hôm nay không bị đánh, đám đệ tử này thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Số tiểu tử, tới đây cho lão tử. Quả nhiên, ở nữ trưởng lao ý nghĩ mới ra thời điểm, Lý Sơn bàng bạc hét lớn đã vang lên. Tại chính mình uy hiếp trong lời nói còn dám không tiếc lời, đây là không có cho chính mình mặt mũi. Không nể mặt mình, chính mình liền cho hắn biết Trung Hoàng Ba Điện bản thân thủ đoạn đến tuột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn. Lý Sơn, ngươi thân là Trung Hoàng bên trong Ba Điện cường giả, hạ thủ ước chừng phải có chút phân tức. Nữ trưởng lao ở một bên nhắc nhở. Thiếu niên áo trắng đã đem chính mình đường cho lấp kín, hôm nay không bị Lý Sơn đánh tơi bời một trận, hiển nhiên những học sinh cũ này là sẽ không bỏ qua hắn. Trưởng lão ngươi yên tâm, giống như hắn như vậy phế vật, một quyền của ta có thể đánh mười. Lý Sơn giọng trầm thấp, càng làm cho nữ trưởng lão không ổn. Lý Sơn, chiến đấu điểm đến thì ngưng, nếu là ngươi trọng thương hắn, ta có thể không gánh nổi ngươi. Yên tâm. Lý Sơn móc quéo, hướng Sở Tinh Vũ nói, Xích Tiêu Điện phế vật, tránh cho để cho người ngộ nhận là ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Ta xuất thủ trước ngươi cũng chưa có cơ hội xuất thủ, cho ngươi xuất thủ trước. Sở Tinh Vũ lời nhìn về phía Lý Sơn, giọng từ tốn nói, chương 742, dám đánh cuộc không. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại. Bọn họ mới vừa rồi nghe lầm sao? Xích Tiêu Điện tiểu tử lại để cho Lý Sơn xuất thủ. Hán, tại sao loại tự tin này? Trung Hoàng bên trong Ba Điện Lý Sơn, mặc dù không là bên trong cao cấp nhất đệ tử, nhưng là xếp hạng thứ 10 hắn, thực lực cũng là không thể khinh thường. Nữ trưởng lão đôi mắt đẹp trợ to, trong mắt kinh ngạc bị vô hạn phóng đại. Lý Sơn cuồng, không nghĩ tới thiếu niên áo trắng so với Lý Sơn còn phải cuồng. Lý Sơn có cùng tư bản, dù sao thực lực của hắn quá rõ ràng, có thể là tới từ Xích Tiêu Điện Sở Tinh Vũ tại sao cùng tư bản. Xích Tiêu Điện 10 năm xa vào, đã không phải là ban đầu cái đó thiên biến đệ nhất viện. Không có lịch luyện nơi, không có huyền kỹ kho, không có đại lượng tài nguyên tu luyện chống đỡ Xích Tiêu Điện, từ bên trong đi ra đệ tử thực lực có thể tưởng tượng. Thiếu niên này, không có biết rõ tình thế liền lớn lối như thế. Nữ trưởng lão lắc đầu một cái, nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ lệnh bài, sau đó rót vào huyền lực. Tấm lệnh bài này, chính là y hộ lệnh bài. Là chính là ở khảo hạch thời điểm, có đệ tử bị thương lúc có thể bị chữa trị kịp thời lập. Hiện nay, khảo hạch còn chưa có bắt đầu, nữ trưởng lão nên vì Sở Tinh Vũ cầu xin một cái y tế tiểu đội. Lão tử hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết Xích Tiêu Điện cùng Trung Hoàng bên trong Ba Điện thực lực khác nhau. Tức giận Lý Sơn sai bước ra, chân hắn trưởng hướng trên đất nặng nề đạp một cái, cả người giống như đạo nổ bắn ra mà ra mũi tên một dạng hướng Sở Tinh Vũ phóng tới. Lý Sơn giáng cực lớn, chính là rất vũ thiên phú võ giả, trong cơn giận dữ, quanh người hắn huyền khí cuồng đãng mà ra, ở cách Sở Tinh Vũ chưa đủ 3 mét liền nhảy lên thật cao, sau đó hai tay đóng lại, hình thành quả đấm, hướng Sở Tinh Vũ đỉnh đầu nặng nề hạ xuống. Xuất thủ trong nháy mắt, Lý Sơn không giữ lại chút nào, thậm chí là vận dụng ra bản thân cực hạn lực lượng. Hắn muốn ngay trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn Sở Tinh Vũ tiểu tử này. Lý Sơn muốn cho Sở Tinh Vũ biết, chọc giận chính mình giá đến tột cùng là cái gì. Về phần tiểu tử này bị chính mình trọng thương thành trình độ nào, hắn không thèm để ý chút nào. Xích Tiêu Điện một tên rác dưới mà thôi, thương liền thương, đến lúc đó Trung Hoàng bên trong Ba Điện trưởng lao khẳng định sẽ bảo vệ mình. Hoàng bét, để cho Lý Sơn thu lực, hắn lại không có thu lực, ngược lại là tăng thêm lực công kích đạo. Nhìn nhảy lên trời cao đạo thân ảnh kia, nữ trưởng lao sắc mặt biến đổi. Lý Sơn vừa lên tới liền thả ra toàn lực, chỉ sợ Sở Tinh Vũ sẽ phải chịu hắn vô tình đánh. Đánh được, chính là muốn giao hấn như vậy tiểu tử này mới đã quyền. Cho ta thật tốt đánh hắn, cho hắn biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu, cho hắn biết ở trước mặt chúng ta trang bức kết quả. Lý Sơn ra tay một cái, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng. Đối mặt cuồng bạo một quyền, Sở Tinh Vũ ánh mắt có chút lạnh lẽo. Không thu tay lại, thì phải bỏ ra không thu tay lại giá. Đứng tại chỗ hắn, chẳng qua là nâng tay phải lên, sau đó ở Lý Sơn đánh đến chính mình lúc bắt hắn lại cổ tay. Cứ như vậy chống lại Lý Sơn công kích. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong mắt. Rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng sau khi, Lý Sơn cổ tay nhất thời bị Sở Tinh Vũ bắt gãy. A, trong tay ta. Tan nát tâm can âm thanh ầm vang lên, Lý Sơn đau lăn lộn đầy đất. Tay hắn đã bị Sở Tinh Vũ cho tùy tiện phế. Làm sao có thể? Tất cả mọi người vào giờ khắc này trợn to cả mắt. Đối với ở trước mắt hết thảy, bọn họ khó tin. Lý Sơn nhưng là rất vũ thiên phú cường giả, cánh tay hắn tựa như cùng nhất phẩm linh khí một dạng lực công kích cực mạnh, lực tàn phá cực mạnh, lực phòng ngự cũng không yếu. Nhưng là, chính là chỗ này sao ngạo mạn một đôi tay, lại vừa đối mặt bên dưới liền bị Sở Tinh Vũ thật sự phế. kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thiếu niên này đến tột cùng là lợi hại đến mức nào? Lúc này mọi người trong lòng đồng thời hiện ra như vậy ý nghĩ. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng lúc này dạng một tên đệ tử là tới từ Xích Tiêu Điện. Khó trách thiếu niên có tự tin nói ra trước như vậy phách lối lời nói. Xích Tiêu Điện tiểu tử, mới vừa rồi ta cho ngươi điểm đến thì ngưng, ngươi lại phế Lý Sơn. Hai người đánh nhau, phương đó bị thương nặng đều là mình không muốn thấy. Mới vừa rồi thiếu niên áo trắng lại không có thu tay lại, vừa đối mặt liền phế Lý Sơn, nữ trưởng lão lúc này có chút tức giận. Trưởng lão, ta đều để cho Lý Sơn xuất thủ, nhưng hắn quá độc ác, hắn căn bản cũng không có thu tay lại, ta vì sao phải thu tay lại? Sở Tinh Vũ hỏi ngược lại. Chính mình tiên lễ hậu binh còn có sai. Ngươi. Nữ trưởng lão bị Sở Tinh Vũ một đối, lại không lời nào để nói. Đang lúc này, cứu thương tiểu đội chạy tới, đang lúc mọi người mâu quan xuống, bọn họ đem gào thét bi thương Lý Sơn kiếm đi. Ngươi có phải hay không gọi là Sở Tinh Vũ? Đột nhiên, một tên đệ tử như là nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Xích Tiêu Điện đệ tử đều là một ít túng bao chứng, thiếu niên mới vừa rồi biểu hiện căn bản không phù hợp từ Xích Tiêu Điện đi ra đệ tử, trừ phi hắn là cái đó uy trấn bảy viện tân sinh Sở Tinh Vũ. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Ồn ào. Sở Tinh Vũ lời nói, nếu như một chậu dầu sôi một loại tưới đang lúc mọi người trên đầu. Nguyên lai ồn ào Trương tiểu tử chính là Sở Tinh Vũ. Mẹ, đem chúng ta viện môn tân sinh dạy vào không ra dáng tiểu tử chính là hắn. Nhất thời, trong sân học sinh cũ đệ tử trên mặt lộ ra không vui. Bảy viện tân sinh thi đấu tin tức nhưng là truyền tới bọn họ trong hai, Sở Tinh Vũ phách lối bộ dáng cũng là một truyền 10 10 truyền 100 truyền vào bọn họ trong hai. Ở thi đấu thượng, bọn họ viện môn tân sinh nhưng là bị tiểu tử này hành hạ không còn hình dáng, thân là học sinh cũ bọn họ thấy chính mình học đệ bị đánh, vô cùng tức giận. Sở Tinh Vũ, ngươi chẳng những ở bảy viện tân sinh thi đấu thượng đánh cho bị thương ta viện môn tân sinh, hiện nay còn nặng hơn thương Lý Sơn, thật là ngoan độc à, ta cây gỗ vang muốn tới lãnh giáo xuống ngươi, nhìn ngươi có thể hay không trọng thương ta. Đang lúc này, thần thánh thượng tam viện bên trong, một tên Lạc Tuyết Điện đệ tử từ trong đám người đi ra, ánh mắt giống như rắn độc, âm lãnh nhìn Sở Tinh Vũ. Cây gỗ vang nổi giận, chúng đệ tử mâu quang sáng lên. Cây gỗ vang, Lạc Tuyết Điện cao thủ, thần thánh thượng tam viện bên trong có thể xếp hạng thứ 20 tồn tại. Cây gỗ vang cường đại, là Lý Sơn không thể so sánh. Có cây gỗ vang xuất thủ, phách lối Sở Tinh Vũ tất nhiên sẽ bị hắn hung hăng giáo huấn. Tân sinh viện môn thi đấu, ta Thiên Nguyệt Điện tân sinh cũng bị tiểu tử ngươi đánh đau, bây giờ ngươi xuất hiện ở chỗ khảo hạch, nhìn ngươi lớn lối như thế, không biết dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Một gã khác học sinh cũ cũng từ trong đám người đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ. Là Thiên Nguyệt Điện cường giả chân thật. Chúng học tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chân thực thực lực, cùng cây gỗ vang không phân cao thấp. Lưỡng danh học sinh cũ bên trong cực mạnh tồn tại môn giáo huấn Sở Tinh Vũ, tiểu tử này không chết cũng sẽ lột một lớp ra. Một tên Xích Tiêu Điện con kiến hôi mà thôi, cần gì phải làm phiền hai vị xuất thủ, ta Trương Thanh Vân đánh bại hắn như đá văng ra cục đá. Một tên thân cao gầy đệ tử đi ra, giọng bình thản nói. Trương Thanh Vân cũng muốn thu thập tiểu tử này. Mọi người lần nữa kinh hô thành tiếng. Trương Thanh Vân thân phận không có chức lượng danh cao, hắn là tới từ Trung Hoàng bên trong ba chức điện 10 tồn tại. Sở Tinh Vũ đánh bại Lý Sơn, nhất thời chọc giận ba người. Tất cả mọi người mong đợi nhìn một màn này. Ta không có hứng thú cùng các ngươi so với. Sú Ngư Lạn Hà xứng sao đi đối phó chính mình, Sở Tinh Vũ không có bất kỳ hứng thú. Hơn nữa hắn thời gian quý báu, không muốn đem thời gian lãng phí ở bà trên người. Không có hứng thú. Chỉ sợ ngươi sợ đi. Cây gỗ vang ba người khỏe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm, tiểu tử này thấy ba người phải đối phó hắn, nhất thời kinh sợ, tùy tiện mà cớ. Ta Sở Tinh Vũ, không có chữ sợ này. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, các ngươi đã phải cứ cùng ta so với, kia cũng không phải là không thể, người thua thối lui ra Thiên Biến Tông, các ngươi dám không? Cái gì? Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, ba người sắc mặt hơi đổi một chút, người thua thối lui ra Thiên Biến Tông, cái giá này hơi lớn. Chương 743, đi chép, ta muốn phá, còn lại nghe được Sở Tinh Vũ lời nói người, vẻ mặt cũng là biến đổi. Đối mặt bảy trong sân cường giả, Sở Tinh Vũ còn dám ứng chiến, cái này cũng chưa tính, ứng chiến đồng thời, còn tuyên bố người thua thối lui ra Thiên Biến Tông. Thật là một cái cuồng vọng tiểu tử. Sở Tinh Vũ thật có đánh bại ba người sức lực sao? Đang lúc mọi người mâu quang nhìn soi mói, bị một thiếu niên đối á khẩu không trả lời được, đây đối với cây gỗ vang mà nói rất mất thể diện. Sú tiểu tử, ta cây gỗ vang đáp ứng ngươi mới vừa rồi lời nói, ngươi thua, trực tiếp thối lui ra Thiên Biến Tông. Cây gỗ vang ánh mắt lạnh giá, lớn tiếng quát. Ngay tại còn lại hai người chuẩn bị tiến lên thời điểm, nữ trưởng lão có chút thanh âm lạnh như băng chuyển tới, các ngươi trong mắt có còn hay không ta người trưởng lão này tồn tại, nếu như các ngươi nhất định phải ở nơi này nói chuyện, sau này khảo hạch, các ngươi cũng không có cơ hội tham gia. Bốn người không nhìn chính mình, công khai muốn tại chính mình phụ trách phương đánh, là không có cố kỵ đến chính mình mặt mũi. Nữ trưởng lão tính khí trong nháy mắt liền lên tới. Hoa trưởng lão, chúng ta không phải là cố ý. Vị trưởng lão một khiển trách, cây gỗ vang luôn mồm xin lỗi. Nếu là bởi vì đối phó tiểu tử mà mất đi khảo hạch cơ hội lời nói, lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Cút cho ta trở về trong đội ngũ đi. Nữ trưởng lão lần nữa lạnh rên một tiếng. Phải. Cây gỗ vang ba người nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, lộ ra một cái tiểu tử ngươi thật may mắn ánh mắt sau khi đi vào trong đội ngũ. Sở Tinh Vũ, ngươi cũng cho ta bình an chia một ít. Nơi này là chỗ khảo hạch, nếu là muốn biểu hiện kết xuất, phá kỷ lục mới là thật bản lĩnh. Nữ trưởng lão nhìn Xích Tiêu Điện thiếu niên, nữ trọng tâm trưởng nói. Yên tâm, ta hôm nay tới là vì đem Lãnh Vô Ưu ghi chép dâm ở dưới bàn chân. Sở Tinh Vũ mâu quang kiên nghị. Lãnh Vô Ưu nhưng là thần thánh thượng ba trong điện đi ra cường giả, hắn chính là một cái còn sống truyền kỳ, chỗ khảo hạch tam đại ghi chép tất cả đều là hắn phá, ngươi Sở Tinh Vũ có loại năng lực nào phá hắn ghi chép? Đừng nói mạnh miệng, không có ai tin tưởng ngươi. Ngươi biết khảo hạch này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn đấy ư, còn dám tuyên bố phá kỷ lục, ngươi bản lĩnh không được, giọng lại ngạo mạn đến không được. Tham gia khảo hạch đệ tử rối rít rêu cợt thiếu niên. Chỗ khảo hạch ở Sở Tinh Vũ trong miệng, tựa như cùng là đùa nghịch như vậy, nghĩ tưởng phá kỷ lục liền phá. Nữ trưởng lão bị thiếu niên lời nói khí không nhẹ. Chờ ngươi có thể đủ giữ vững đến đệ nhị quan rồi hay nói. Nàng không khách khí hướng Sở Tinh Vũ nói, chợt mang theo mọi người hướng phòng khảo hạch đi tới. Ở khảo hạch quảng trường phía trước, chính là một cái diện tích đạt tới 10.000 thước kiến trúc cao lớn, kiến trúc phía trước có một tòa bài phường, đền thờ trên đó viết bảy viện chỗ khảo hạch. Bảy viện chỗ khảo hạch, mở ra. Dài Lao trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay chìa khóa, khi nàng cái chìa khóa cắm vào đền thờ phía trên lỗ chìa khóa lúc, ùng ùng. Kèm theo từng tiếng vang lớn, kiến trúc cao lớn đại môn từ từ mở ra, một cái thâm thúy lối đi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bảy viện chỗ khảo hạch, ta tới. Đi theo đệ tử lộ ra ánh mắt hưng phấn. Mỗi một viện môn tại chính mình dành riêng lịch luyện nơi lịch luyện sau khi tới chỗ khảo hạch tham gia khảo hạch, thành tích khảo hạch gần trước, tiến vào chủ tông tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nơi này tụ tập vô số trận pháp, không có ta cho phép, không nên tùy ý chạy loạn. Trưởng lão cố ý nhắc nhở một chút những thứ này hưng phấn đệ tử. Ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một đạo tượng đá trước. Tượng đá tay cầm chiến phủ, bảo vệ sau lưng cửa đá thật to. Trưởng lão ở tượng đá trước mặt chạm định, đưa bàn tay đè lên, huyền lực phun trào, tượng đá mở ra đôi môn, sau lưng nó thạch cửa mở ra. Trong cửa đá có bảng bạc năng lượng khuyết tán ra, trong mơ hồ còn có thể thấy được trận pháp trôi lơ lửng. Chỗ khảo hạch tổng cộng có 3 cửa ải. 7 trong sân có 2 ải, chủ tông có đóng một cái, bây giờ các ngươi muốn khảo hạch chính là 7 trong sân 2 ải, chờ đến các ngươi khảo hạch hợp cách sau khi tu vi đạt tới trọng lâu cảnh, liền có thể tiến vào chủ tông khảo hạch một cửa ải kia. Trưởng lão Tử Tốn nói, Thiên Biến Tông chỗ khảo hạch 3 cửa ải, liền cửa ải cuối cùng đặc thù một chút. Cửa ải cuối cùng chỉ có tu vi đạt tới trọng lâu cảnh võ giả mới có thể tham gia, cửa ải cuối cùng hợp cách sau khi thức tỉnh võ đạo đồ đẳng, liền có thể trở thành chủ tông đệ tử. Bất quá, bây giờ những học sinh này tu vi cũng không có đạt tới trọng lâu cảnh, không có tư cách tham gia ải khảo hạch thứ 3. Bây giờ, ta trước cho các ngươi giới thiệu đệ nhất quan. Đệ nhất quan chính là trận pháp quan, bên trong không có cùng trận pháp gia trì, có thể tránh thoát trận pháp công kích đệ tử, mới có tư cách tiến vào đệ nhị quan tiếp tục tham gia khảo hạch. Trước mắt người giữ kỷ lục là Lãnh Vô Ưu, hắn dùng 3 phút chính là thành công xông qua đệ nhất quan. Bất quá, các ngươi tốt nhất không nên không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ đi phá Lãnh Vô Ưu đi chép, dù sao các ngươi không phải là một cái tài nghệ người, có thể xông qua đệ nhất quan thế là tốt rồi. Trưởng lão nói chuyện lúc, mâu quang hướng Sở Tinh Vũ liếc một cái. Hiển nhiên, nàng đây là nói cho Sở Tinh Vũ nghe. Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, bên trong trận pháp nhiều thay đổi, có thể thông qua đệ nhất quan trận pháp xác suất chưa đủ 20, cho các vị 10 phút thời gian chuẩn bị, lại trong lúc này, các ngươi có vấn đề gì đều có thể nói ra. 10 phút đến nghỉ ngơi giữa rất nhanh thì quá khứ. Nữ trưởng lão bắt đầu nói, bây giờ, đệ nhất quan khảo hạch bây giờ bắt đầu. Cây vô bang, ngươi người thứ nhất lên, nhớ phải thật tốt lên làm mẫu tác dụng. Cây vô bang là tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử thực lực tương đối mạnh tồn tại, ở nữ trưởng lao dưới sự thúc giục, cây vô bang đi ra. Đây là truyền âm lệnh bài, ngươi tiến vào trong thạch thất nếu là gặp phải nguy hiểm gì liền kích hoạt truyền âm lệnh bài, ta sẽ đến cứu ngươi. Trưởng lão đưa cho cây vô bang một tấm lệnh bài chi rồi nói ra. Ùng ùng. Ở cây vô bang mới vừa gia nhập thạch thất thời điểm, bên trong trận pháp nổ ầm, để cho tất cả đệ tử con ngươi có chút giật mình. Như vậy trận pháp so với lịch luyện nơi hung hiểm nhiều. Ồ nào. Tay cầm chiến phủ tượng đã đột nhiên cặp mắt toát ra ánh sáng, đầu xạ ra trong thạch thất cảnh tượng. Chỉ thấy cây gỗ vang ở thạch thất bên trong bóng người không ngừng tiếp thước, thời gian một nén nhang đi qua, cây gỗ vang bóng người xuất hiện ở trận pháp điểm cuối. Cây gỗ vang đầu đầy mồ hôi, y phục trên người hư hại, có chút chật vật, nhưng là trên mặt hắn, nhưng là khó nén nụ cười hưng phấn. Chợt, hắn hướng về phía mọi người ngoắc ngoắc tay, nhưng sau đó xoay người, tiến vào đệ nhị quan. Mọi người liền muốn giống như cây gỗ vang như vậy học tập. Nhìn cây gỗ vang thuận lợi thông qua trận pháp, nữ trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, chợt hướng một bên đệ tử nói, "Tô Thần, ngươi là cái thứ hai." Tô Thần gật đầu một cái, cầm truyền âm lệnh bài liền tiến vào trong thạch thất. Ầm. Thạch thất truyền tới một tiếng vang thật lớn sau khi một đạo chật vật bóng người bị đánh văng ra ngoài. Hôi đầu thổ kiểm Tô Tần lắc đầu một cái nói, ta thất bại. Còn không có một hơi thở thời gian, Tô Tần liền bị đánh văng ra ngoài. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không thể tin được cặp mắt mình. Quả nhiên, trưởng lão nói là thật, chỗ khảo hạch đệ nhất quan vô cùng khó khăn thông qua. Đối với thất bại Tô Tần, nữ trưởng lão trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nàng đã nhắc nhở đúng chỗ. Chợt nàng hướng mọi người nói, Vương Long Phi, hiện tại đến ngươi. 400 tên đệ tử rất nhanh thì chắc xong, có thể tiến vào đệ nhị quan, chưa đủ 70 người. Còn lại hơn 300 tên đệ tử đều là bị trận pháp đánh văng ra ngoài. Sở Tinh Vũ, đến ngươi. Sở Tinh Vũ là người cuối cùng đến chỗ khảo hạch, hắn là như vậy người cuối cùng tham gia khảo hạch. Những thứ này đến từ còn lại lục viện học sinh cũ đệ tử đối với Sở Tinh Vũ cũng không có quá nhiều hảo cảm, bọn họ đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn thiếu niên. Người ta phải tự biết mình, thông qua đệ nhất quan mới là người mục tiêu, không cần nhớ một ít phá kỷ lục như vậy xa cuối chân trời sự tình. Ở Sở Tinh Vũ muốn đi vào đệ nhất quan thời điểm, nữ trưởng lão nhắc nhở lần nữa đạo. Sở Tinh Vũ dừng bước lại, sau đó từ tốn nói, đệ nhất quan ta muốn qua, đi chép, ta cũng phải phá. Chợt, cả người hắn giống như lợi nhuận kiếm xuất vỏ một dạng bọt vào thạch thất. Chương 744, khảo hạch đệ nhất quan. Ùng ùng. Trung quanh trận pháp nổ ầm, cân nhắc đạo thiểm điện hướng thẳng đến thân thể của mình mà tới. trận pháp này cũng quá yếu đi. Sở Tinh Vũ nhẹ nhàng thay đổi thân hình, tia chớp này liền trực tiếp sượt qua người, căn bản không có chút nào khiêu chiến lực. Bảy viện chỗ khảo hạch đối với chính mình mà nói, thật sự là có chút đơn giản. Lãnh Vô Ưu, người ghi chép là 3 phút sao? Sở Tinh Vũ khẽ miệng mang ra khỏi một tia cười lạnh, chợt bước chân hắn một chút, sải bước hướng phía trước bước ra. Bạch, bạch, bạch. Trận pháp nổ ầm không ngừng, có thể là căn bản đánh không tới Sở Tinh Vũ. Thạch thất bên ngoài, không nghe lão nhân nói, thua thiệt ở trước mắt. Nữ trưởng lão lắc đầu một cái, chợt bao bọc lên cánh tay, chờ Sở Tinh Vũ bị đánh mà ra tình cảnh. Đến lúc đó, nàng ngược lại là muốn ngay trước mặt mọi người chất hỏi một chút tiểu tử này, bị trận pháp đánh mặt mũi vị là cái gì. Nhưng là, mấy hơi thở thời gian đi qua, trong trận pháp tiếng nổ đột nhiên biến mất. Thạch cửa phòng cũng không có bóng người bị đánh ra. Các ngươi mau nhìn, đệ nhất quan điểm của ấy đã có người. Đột nhiên, một người kinh hô thành tiếng. Nữ trưởng lao biến sắc, ngẩng đầu hướng tượng đá đầu bắn ra hư ảnh nhìn thấy. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng đã đứng ở cuối vị trí. Thật là nhanh, tốc độ này căn bản không dám tưởng tượng. Sở Tinh Vũ đã đến điểm cuối, điều này sao có thể? Không thể nào, là ta hoa mắt sao? Tiểu tử thúi này tuyệt đối là sẽ không có siêu phàm như vậy thực lực, ta không tin. Ngoài cửa thạch thất, tất cả đệ tử cũng không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này là thực sự. Hắn chỉ dùng 30 giây. Nữ trưởng lão hai tròng mắt trợ to, trong mắt cuối cùng khó tin. Sở Tinh Vũ tiểu tử này nói phá kỷ lục là thực sự, hắn thật phá kỷ lục. Nghĩ đến chính mình trước nói với hắn người ta phải tự biết mình lời nói thời điểm, nữ trưởng lão cười khổ một tiếng. 30 giây thời gian liền đem đệ nhất quan cho xong qua, thiếu niên này thật là cường đại. Lãnh Vô Ưu ở đệ nhất quan ghi lại ở thiếu đêm 30 giây trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn tại sao không có tiến vào đệ nhị quan, lại vòng trở lại? Nhất thời, lại vừa là một tràng tốt lên. Sở Tinh Vũ đến điểm cuối sau khi, cũng không có tiến vào đệ nhị quan, mà là trực tiếp đường cũ trở về. Hắn muốn làm gì? Nữ trưởng lão mày liếu hơi nhíu lên, căn bản không hiểu Sở Tinh Vũ giờ phút này hành động. Hắn dùng thân thể chống cự trận pháp công kích. Ngoa tạo, như vậy sao sao? Sau một khắc Sở Tinh Vũ hành động, càng làm cho cửa những học sinh này trợn mắt hốt mồm. Sở Tinh Vũ trở lại trận pháp, mặt đối với trận pháp đánh lúc, hắn căn bản không làm phòng ngự, mặc cho trận pháp sinh ra lực lượng cường đại đem hắn đánh chảy ra sức thịt. Điên, thiếu niên muốn chết biểu hiện, để cho mọi người khỏe miệng giật một cái. Bọn họ mới vừa rồi mới bị trận pháp lực lượng đánh trúng, chảy ra sức thịt đau đớn nhưng là để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ tránh không kịp trận pháp lực lượng, tiểu tử này lại muốn chủ động tiến lên đón. Tiểu tử này đầu bình thường à? Tất cả mọi người cho là Sở Tinh Vũ điên, mà nữ trưởng lão nhưng lại như có điều suy nghĩ. Có thể lấy phá kỷ lục tốc độ đạt tới đệ nhất quan, cái này đã nói rõ Sở Tinh Vũ bất phàm. Hắn hiện tại ở làm như thế, nhất định là có nguyên nhân trọng yếu. Chẳng lẽ hắn muốn mượn trận pháp lực lượng làm cho mình tạo thành đột phá sao? Nhìn Sở Tinh Vũ có chút điên cuồng bộ dáng, nữ trưởng lão trong đầu đột nhiên thoáng qua một vẻ ý nghĩ. Chợt, nữ trưởng lão cả người run một cái. Ta sai, ta phụ trách Thiên Biến Tông đệ tử khảo hạch nhiều năm như vậy, ta lại tính sai đệ nhất quan khảo hạch mục đích. Cái này căn bản không phải để cho chúng ta khảo hạch, mà là để cho chúng ta lợi dụng trong trận pháp lực lượng cường đại tạo thành đột phá, tăng thực lực lên. Khi nàng từ trước một đời dài lao trong tay tiếp thu chỗ khảo hạch lúc, trong lòng liền vô cùng nghi ngờ, vì sao cái khảo hạch này muốn hai cái cửa khẩu liên tiếp? Nguyên lai, là nàng tính sai, cửa ải thứ nhất miệng căn bản cũng không phải là khảo hạch quan, mà là trợ giúp đệ tử tăng thực lực lên trận pháp, đệ nhị quan mới thật sự là khảo hạch. Trưởng lão, ngài mới vừa nói tăng thực lực lên, kết quả là ý gì? Một tên đệ tử mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Trưởng lão, trận pháp này quá mức hung hiểm, khẳng định không phải là chỗ tu luyện. Một gã khác đệ tử nghe được trưởng lão lời nói, nhưng là hắn lập tức chối nơi này là chỗ tu luyện. Chúng ta cũng sai, đệ nhất quan đúng là chỗ tu luyện. Các ngươi nghĩ, trận pháp này bên trong lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thường thường chỉ có thể để cho thân thể các ngươi bị tổn thương, các ngươi kinh mạch lại không chuyện, các ngươi không cảm thấy quái dị sao? Chúng đệ tử gật đầu một cái, lực lượng cường đại đánh đến trên người mình thời điểm, thân thể bị thương đồng thời cũng kèm theo kinh mạch tan vỡ tổn thương. Nhưng là mới vừa rồi bọn họ bị trong trận pháp lực lượng đánh bên trong lúc, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, nhưng kinh mạch không chút nào vô sự. Các ngươi nhìn lại trong trận pháp Sở Tinh Vũ, ngươi nhìn hắn lúc này trong đan điền mơ hồ có ánh sáng truyền ra, lúc này hắn đan điền tu bổ thân thể của hắn đồng thời, tu vi vừa vặn có đột phá triệu chứng. Nữ trưởng lão chỉ trong hư ảnh Sở Tinh Vũ bóng người nói: "Dạ, hắn đan điền đang ở tỏa sáng, hắn đây là muốn đột phá sao?" Mọi người hai mắt mở to, mặt đầy kinh hãi thần sắc. Người khác xuống cửa, trước tiên là tránh trận pháp đánh, trước tiên chạy tới điểm cuối, mà Sở Tinh Vũ nhưng là lợi dụng trận pháp năng lượng làm cho mình tạo thành đột phá. Quả nhiên là có thể đang tái sinh thi đấu thượng nghiền ép toàn bộ mới sinh tồn ở. Một tên đệ tử lắc đầu một cái, Sở Tinh Vũ thực lực mạnh hơn hắn, trí tuệ cũng cao hơn hắn. Còn có để cho người sống hay không? Trong thạch thất, Sở Tinh Vũ quần áo bị trận pháp năng lượng đánh thành đường thứ, nhưng là trên mặt hắn nhưng không thấy thương tiếc, tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì lúc này hắn, tu vi chính ở tăng lên điên cuồng. Thiên Vũ cảnh lục trọng hậu kỳ, Thiên Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, Thiên Vũ cảnh thất trọng trung kỳ, Thiên Vũ cảnh thất trọng hậu kỳ. Trời ơi, Sở Tinh Vũ tu vi đã đến Thiên Vũ cảnh thất trọng hậu kỳ, đây chính là sánh bằng thần thánh thượng ba trước điện năm, trung hoàng bên trong ba trước điện ba tồn tại. Sở Tinh Vũ tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ, tu vi tăng lên còn nhanh hơn chúng ta, đơn giản là quá yêu nghiệt. Theo Sở Tinh Vũ đột phá tu vi, đông đảo đệ tử ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp truyền tới. Không nghĩ tới, lúc này mới tiến vào Thiên Biến Tông một năm học tử, tu vi tốc độ tăng lên so với cái này nhiều chút đợi 5 năm đệ tử còn nhanh hơn. Ở tất cả mọi người hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, Sở Tinh Vũ xông vào đệ nhị quan. Chương 745, mèo vân chuột, đệ nhị quan, là nhất phiến thủ lâm. Xông qua cánh rừng cây này, chính mình là có thể đến đệ nhị quan, bắt đầu đệ nhị quan khảo hạch. Bất quá, một đạo thân ảnh chặn lại hắn đi đường. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đi bảo. Làm Sở Tinh Vũ mới vừa gia nhập đệ nhị quan thời điểm, lạnh lẽo mạc thanh âm chính là tại hắn phía trước chuyển tới. Tây Vũ Bang đại mã kim đao ngồi ở trên đá, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ. Hiển nhiên, hắn đã đợi đã lâu. Ta liền nói, tiểu tử này có thể đem Lý Sơn cho đánh bại dễ dàng, tất nhiên là có chút bản lĩnh, nếu không phải ta để cho ngươi ở đây chờ một lát, tất nhiên bỏ qua tiểu tử này. Bên trái phía trên, ngồi ở trên thân cây Trương Thanh Vân khẽ miệng lộ ra một vẻ nghi ngờ. Sở Tinh Vũ, ngươi là ăn gan báo, dám theo chúng ta đánh cuộc. Bây giờ trưởng lão không có ở đây, ta xem nàng như thế nào bảo kê ngươi. Tây Vũ Vang đứng dậy, hướng Sở Tinh Vũ đi tới. Đệ nhị quan khảo hạch, Tây Vũ Vang có thể chậm một chút tham gia nữa, nhưng đối phó với Sở Tinh Vũ, nhưng là một giây đồng hồ đều không thể mượn. Cánh rừng cây này giả thiên tế nhật, vừa vặn đem tượng đá tầm mắt cho che giấu, tầm mắt bị che giấu, bên ngoài phòng trưởng lão liền không thấy rõ bên trong chuyện phát sinh. Ở cánh rừng cây này bên trong thu thập Sở Tinh Vũ, thần không biết quỷ không hay. Các ngươi ý tứ, là muốn cùng ta tiếp tục đánh cuộc sao? Đến đây đi, ai muốn tới trước, người thua, thối lui ra tông môn. Nhìn sắc mặt khó coi Tây Vũ Vang, Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Nếu bọn họ muốn ở chỗ này tiến hành mới vừa rồi quyết định đánh cuộc, vậy mình giống như bọn họ mong muốn. Thối lui ra tông môn. Tây Vũ Vang khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xin lỗi, bây giờ tiền đặt cuộc biến hóa. Biến thành cái gì? Sở Tinh Vũ đột nhiên đối với đánh cuộc này chú thích, có chút cảm thấy hứng thú. Bây giờ tiền đặt cuộc chính là, bạn người, phải chết ở chỗ này. Tây Vũ Vang sắc mặt, trong nháy mắt biến hóa âm trầm. Sở Tinh Vũ đánh bại hắn viện môn tân sinh, vẫn còn ở chỗ khảo hạch đánh hắn mặt, chính mình là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Số tiểu tử, có phải hay không bị hù dọa? Nhìn đứng ở tại chỗ không động đậy Sở Tinh Vũ, Trương Thanh Vân trên mặt lộ ra cười gằn. "Tiểu tử, chạy trốn đi, ta Trương Thanh Vân thích nhất mèo vờn chuột trò chơi." Trương Thanh Vân trong mắt lóe lên một vẻ tà ác, ở mảnh này rộng lớn trong rừng rậm, hắn muốn mèo vờn chuột như vậy đùa bỡn Sở Tinh Vũ. Nghe được hai người lời nói sau, để cho Sở Tinh Vũ cười. "Ngươi cười cái gì?" Tây Vũ Vang mâu quang lạnh lẽo. "Các ngươi làm ra loại này tiền đặt cuộc thời điểm, có không hỏi qua trưởng lão, nàng đồng ý không? Nếu không, ta mở ra truyền âm lệnh bài thời điểm, ngươi lại một lần nữa một chút mới vừa rồi lời nói tốt." Sở Tinh Vũ mới vừa từ bên hông xuất ra truyền âm lệnh bài. Bạch, một đạo kình phong đập vào mặt, Trần Thực đã từ Sở Tinh Vũ trong tay cướp đi truyền âm lệnh bài. Còn muốn dùng truyền âm lệnh bài cầu cứu, Sở Tinh Vũ, ngươi hay lại là non một ít. Đưa lưng về phía Sở Tinh Vũ Trần Thực, lạnh lùng trong thanh âm mang có một màn hài hước. Ở đệ nhị quan chỗ khảo hạch, ba người chúng ta, chính là ngươi thiên, ngươi muốn cầu cứu, nằm mơ cũng so với cái này thực tế một chút. Tiếng nói vừa dứt, Trần Thực đem Sở Tinh Vũ truyền âm lệnh bài vứt trên đất. Rắc rắc. Một tiếng, Sở Tinh Vũ truyền âm lệnh bài bị hắn một cước nghiền nát. Ở Trần Thực trong lòng ba người, Sở Tinh Vũ sinh cơ cũng như tấm lệnh bài này như thế, cũng sẽ ở cánh rừng cây này tông hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, các ngươi không muốn? Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt quét nhìn ba người liếc mắt hỏi, nếu không muốn, vậy các ngươi ba, ai trước tiên tìm chết? Ừ. Thiếu niên áo trắng hành động, có chút ra ba người dự liệu. Theo lý mà nói, chính mình phá hư thiếu niên truyền âm lệnh bài sau khi, thiếu niên sẽ kinh hoàng thất thố, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là lúc này thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, còn phản hỏi bọn hắn, ai trước tiên tìm chết? Cũng thật sự là quá kiêu ngạo một ít đi. Cho ngươi trốn, ngươi không những không trốn, còn dám ở nơi này chất hỏi chúng ta. Bây giờ, ta Trần Thực ở nơi này giết ngươi. Trần Thực lòng bàn chân hướng ngầm điểm mạnh một cái, hắn nhảy lên, toàn thân cao thấp lóe lên hồng sắc kia lôi dẫn. Kia lôi dẫn huyền kỹ, mang theo cuồng bạo uy áp, hướng Sở Tinh Vũ điên cuồng đè xuống. Bốn phía luồng khí xoáy giống như là hoa tuyết bay loạn, Trần Thực công lực lại thâm hậu đến đủ để cho cả khối không gian xé thành toái phiến mức độ, thật sự là cường đại. Tây Vũ Vang cùng Trương Thanh Vân khẽ miệng mang theo cười lạnh, Trần Thực cường đại cũng không phải là Lý Sơn loại lũ tiểu nhân này vật có thể như nhau, một quyền này đi xuống sẽ để cho Sở Tinh Vũ thấy Tây Thiên. Chờ đến lúc đó từ chỗ khảo hạch đi ra, liền nói Sở Tinh Vũ thực lực chưa đủ còn phải ở tham gia đệ nhị quan khảo hạch, cuối cùng chết ở bên trong là được. Ngược lại trưởng lão không thấy được trong rừng rậm một màn, không có chứng cứ trưởng lão cũng cầm ba người không có cách nào. Trong lúc suy tư, Trần Thực lóe lên tia lôi dẫn huyền kỹ một quyền chính là hướng Sở Tinh Vũ đỉnh đầu đánh ra. Lại vừa là một cái không biết sống chết đồ vật. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái sau khi, lười biếng giơ tay lên, thậm chí so với đối mặt Lý Sơn còn phải có một ít không nhịn được. Chết đi. Hét lớn Trần Thực đấm ra một quyền. Ba. Quyền trưởng chạm nhau, âm thanh âm vang lên. Vào giờ khắc này, Tây Vũ Vang cùng Trương Thanh Vân trên mặt cười gần trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là một bộ gặp quỷ biểu tình. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Sở Tinh Vũ lại lần nữa tiếp một quyền này. Điều này sao có thể? Trần Thực một quyền này, thậm chí có thể vượt cấp chém chết đối thủ, vì sao thương không Sở Tinh Vũ? Ầm. Sau một khắc, Sở Tinh Vũ cánh tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Trần Thực hung hăng đập xuống đất. Sở Tinh Vũ cư cao lâm hạ, đối với Trần Thực từ tốn nói, vỏ vẽ mèo quào, cũng dám ở trước mặt ta nhảy loạn, thật là không biết sống chết. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn tượng gấp mấy lần, Mạnh Vũ đều chết trong tay ta, ngươi Trần Thực đáng là gì? Cái gì? Ngay cả Mạnh Vũ cũng chết ở trong tay hắn. Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Tây Vũ Vang cùng Trương Thanh Vân hoảng hốt. Không. Trần Thực tuyệt vọng trong ánh mắt, Sở Tinh Vũ một cước đạp xuống, tựa như cùng mới vừa rồi Trần Thực giẫm đạp toái hắn truyền âm lệnh bài. Rắc rắc. Một tiếng, Trần Thực đan điền nổ tung, chết thảm ở thiếu niên dưới chân. Trần Thực bị Sở Tinh Vũ dễ dàng nghiền ép, để cho Tây Vũ Vang cùng Trương Thanh Vân cả người run một cái. trong bọn họ cường giả Trần Thực ngay cả Sở Tinh Vũ một cước cũng thủ không. Há chẳng phải là nói, bọn họ cũng sẽ chết ở Trần Thực dưới lòng bàn chân. Mau chạy đi, ta Sở Tinh Vũ cũng thật thích mèo vờn chuột trò chơi. Giết chết Trần Thực sau khi, Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt người hiền lành nhàn nhạt mỉm cười. Chương 746, nguyện thua cuộc. Sở Tinh Vũ nụ cười, giống như ác ma một dạng để cho trong lòng hai người run lên. Hai người mới vừa phải xuất ra truyền âm lệnh bài. Hiu. Một đạo kình phong từ bọn họ gương mặt thổi qua. Trong tay bọn họ hết sạch, hai người lệnh bài đã bị Sở Tinh Vũ cho lấy đi. Mèo vờn chuột trong trò chơi, có thể là không cho phép có truyền âm lệnh bài tồn tại. Nắm hai tấm lệnh bài Sở Tinh Vũ trong tay hơi vừa dùng lực. Rắc rắc. Hai tấm lệnh bài trong nháy mắt đoạn thành bụi phấn. Hai người khỏe miệng lần nữa vừa kéo. Bọn họ hướng trưởng lão cầu cứu cơ hội đã không có. Trốn. Đối mặt thực lực cường đại Sở Tinh Vũ, Tô Một cùng Trương Thanh Vân căn bản không có tự tin đánh với hắn một trận. Chỉ có chạy trốn mới có thể cầu sinh cơ. Ngoài rừng rậm mới là tượng đá có thể theo dõi lấy được phạm vi, chỉ cần mình đi ra sâm lâm là có thể hướng trưởng lão nhờ giúp đỡ. Đến lúc đó Sở Tinh Vũ cũng chưa có dũng khí tới giết chính mình. Nghĩ tới đây, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nhất thời hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Trong lòng bọn họ có một vệ may mắn, Sở Tinh Vũ sát một người thời điểm một người khác khẳng định có thể chạy ra sâm lâm. Đến lúc đó chỉ cần hướng trưởng lão nói ra trong rừng rậm chuyện phát sinh, Sở Tinh Vũ nhất định sẽ bị trừng phạt. Mèo vờn chuột trò chơi bây giờ bắt đầu. Bạch. Sở Tinh Vũ bước chân một chút hướng Tô Mục đuổi theo. Trên đỉnh đầu thụ lâm không ngừng lay động, Tô Mục trên mặt thoáng qua hốt hoảng vẻ. Sở Tinh Vũ lại hướng chính mình đuổi theo giết tới. Hiu. Kinh hoàng Tô Mục càng là chớp động thân hình hướng những địa phương khác phóng tới, muốn thoát khỏi Sở Tinh Vũ truy kích. Nhưng là thiếu niên như bóng với hình một dạng Tô Mục chạy về phía nơi nào, Sở Tinh Vũ cũng theo tới chỗ đó. Khinh người quá đáng con kiếp, bị Sở Tinh Vũ chật vật truy lùng, dù sao là một chết, giận dữ Tô Mục cả người thả ra cuồng bạo hỏa diễm, thân thể huyền hỏa. Đây là trung cấp huyền kỹ năng, vô cùng cường đại. Ầm. Trong nháy mắt, kèm theo cuồng bạo huyền khí Tô Mục nhảy lên thật cao, mãnh liệt lực lượng làm cho cả không gian thả ra khí tức kinh khủng. Huyền khí trưởng. Tô Mục nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt cũng biến hóa vô cùng bặm mẹo, quanh người hắn huyền khí đông đặc ở trên lòng bàn tay, kinh khủng một trường, trực tiếp không giữ lại chút nào hướng về phía không trung Sở Tinh Vũ lập tới. Không gian run rẩy, trong mơ hồ lại mang theo vạn mã buôn đẳng khí thế. Con chuột giết mèo. Sở Tinh Vũ ánh mắt thoáng qua một vẻ quái dị, đối mặt Tô Mục đem hết toàn lực một đòn, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ở khoe miệng của hắn vừa lộ ra một tia cười lạnh trong mấy mắt. Ầm. Một cổ cùng bạo huyền khí chấn động ở toàn bộ không gian. Tinh thần phát ấn. Sở Tinh Vũ nói nhỏ một tiếng, trắng non thon dài tay trái hướng về phía Tô Mục đánh một cái. Một đạo sáng ngời tinh thần phát ấn bay thẳng đến Tô Mục đánh đi. Ầm. Thu lâm chấn động, kèm theo một thê lương âm thanh ầm vang lên, Tô Mục bóng người chính là bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau, nặng nề ngã xuống đất. Tô Mục ở Sở Tinh Vũ trước mặt, liền một chiêu cũng không chịu nổi. Bành. Tô Mục chật vật ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Hắn trên đất chật vật dãy rủa mấy cái, mới vừa muốn đứng lên hắn, bị một cái chân trưởng từ đỉnh đầu trực tiếp vững vàng giẫm đạp dưới đất. Sở Tinh Vũ, ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Tô Mục toàn thân run rẩy, hắn kinh mạch đã phế, lúc này hắn đã là một tên phế nhân. Trở thành phế nhân hắn, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Tha cho ngươi. Đúng, tha ta, ta sau này không bao giờ nữa cùng ngươi đối nghịch. Tô Mục giọng run rẩy, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sở Tinh Vũ lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, ngươi quên mới vừa nói qua lời nói, chàng này đánh cuộc, người thua phải chết ở chỗ này. Hai người đánh cuộc bị nữ trưởng lão ngăn lại, Sở Tinh Vũ lười cùng Tô Mục làm nhiều so đo, nhưng là hắn đi muốn mạnh mẽ cùng mình đánh nhau. Nếu như vậy, người thua liền muốn thực hiện đánh cuộc. Rắc rắc. Tiếng nói vừa dứt, Tô Mục cổ họng đã bị Sở Tinh Vũ một cước đạp gãy. Tô Mục vì chính mình phách lối trả giá nặng nề. Thu Lâm một hướng khác, Trương Thanh Vân chính đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau hắn không có năng lượng ba động chuyển tới, nói cách khác, Sở Tinh Vũ không có lựa chọn đuổi giết chính mình, mà là đuổi giết Tô Mục. Nhìn sâm lâm cuối cách mình không tới cách xa 5 mét, Trương Thanh Vân trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Chỉ cần ra sâm lâm, tượng đá là có thể thấy chính mình. Đến lúc đó, Sở Tinh Vũ cũng không dám thương tổn tới mình. Sở Tinh Vũ, ngươi chờ, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cho Tô Minh báo thủ. Ngay tại Trương Thanh Vân hưng phấn kêu lên âm thanh lúc, cách hắn bên phải phía trước chưa đủ 2 mét cổ sau cây, một đạo thân ảnh màu trắng đi ra. Cho Tô một báo thủ. Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, trước lo cho ngươi lại nói. Ngươi thế nào còn nhanh hơn ta? Trương Thanh Vân trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó ở Tô Mục còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Sở Tinh Vũ một cái đẹp đẽ chắc thích. Bành! Trương Thanh Vân bị một cước đá bay, trực tiếp lui về phía sau bay ngược ra hơn 10 thước. Trương Thanh Vân, ngươi thật giống như không ra được. Sở Tinh Vũ giọng mang theo một tia lạnh lùng. Chạy, sẽ cho ngươi một cơ hội. Sở Tinh Vũ lạnh lùng mở miệng, để cho hắn lại tiếp tục chạy. Mèo vờn chuột chính là Trương Thanh Vân nói ra. Bây giờ, Sở Tinh Vũ muốn cho hắn biết, ai đến tột cùng là lão tử. Ở Sở Tinh Vũ lời mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Trương Thanh Vân lập tức xoay người chạy trốn. Sở Tinh Vũ có thể chặn lại chính mình một lần, khẳng định không chặn nổi chính mình lần thứ hai. Bất quá, hắn thất vọng. Ngay tại hắn lần thứ hai cự ly xâm lâm cuối còn có 4 thước, sắp chạy ra thụ lâm thời điểm, Sở Tinh Vũ từ trên trời hạ xuống, đại lực một ước, trực tiếp đem hắn đá bay xa mấy chục mét. Chạy, sẽ cho ngươi một cơ hội. Bao bọc cánh tay Sở Tinh Vũ, giọng nhàn nhạt. Trương Thanh Vân điên cuồng chạy trốn. Lần thứ 3, cự ly xâm lâm cuối còn có 3 mét thời điểm, Sở Tinh Vũ xuất hiện, một cước đá bay. Lần thứ 4, cự ly xâm lâm cuối còn có 2m, Sở Tinh Vũ xuất hiện lần nữa, một cước nhất phi, lần thứ 5 lần này Trương Thanh Vân lựa chọn một cái so sánh trống trải địa phương, từ nơi này đi ra ngoài, Sở Tinh Vũ cảm thấy sẽ không đuổi theo. Quả nhiên, ở cách xâm lâm cuối 5m thời điểm, Sở Tinh Vũ không. 4 thước thời điểm, còn chưa tới. 3m 2m một thước Sở Tinh Vũ vẫn là không có tới. Sở Tinh Vũ, ngươi mới vừa rồi như thế đùa bỡn ta, chờ ta sau khi đi ra ngoài, chính là ngươi ngày rổ. Hương phấn Trương Thanh Vân sai bước bước ra. Ngay tại Trương Thanh Vân chân phải mũi chân mới vừa đạp ở xâm lâm cuối biên giới, cho là mình có thể đi ra ngoài thời điểm, bộ ngực hắn xuất hiện mũi kiếm. Mèo bắt được lao thử sau, cũng sẽ không lập tức giết chết nó, mà là đùa bỡn một phen, ở lao thử cảm thấy có thể sống trong nháy mắt, trực tiếp tiêu diệt nó hy vọng. Mới kêu mèo vần chuột. Trương Thanh Vân nhí một bên, truyền tới Sở Tinh Vũ thanh âm lạnh như băng. Nghe được câu này sau, Trương Thanh Vân con ngươi dần dần giải tán, ở tràn đầy hy vọng thời khắc, hắn bị Sở Tinh Vũ từ phía sau lưng nhất kiếm xuyên tim. Chương 747, không xứng. Hưu. Giết chết Trương Thanh Vân chi sau, Sở Tinh Vũ bước chân không ngừng, nhanh chóng chạy về phía trước. Ở đệ nhị quan điểm của nơi, có một cao lớn nấc thang, phía trên bậc thang chính là vừa lộ thiên trường thi. Chỉ có toàn bộ võ giả đến đông đủ sau khi, khảo hạch mới có thể chính thức bắt đầu. Đệ nhị quan bên trong, xuất sắc ra 30 tên đệ tử, chính ở trên trường thi chờ đợi. Thấy Sở Tinh Vũ là người cuối cùng đến trường thi, bọn họ vô cùng khó chịu. Quả nhiên là từ dưới viện xích tiêu điện tới xuống các đệ tử, như vậy chơi liều. Cứ như vậy đệ tử vẫn xứng tham gia khảo hạch, hắn có tư cách gì, thật là lãng phí chúng ta thời gian. Nghĩ đến cũng khảo hạch không ra thứ gì, muốn ta là ngươi, thừa dịp còn sớm buông tha. Một ít đệ tử bắt đầu giễu cợt Sở Tinh Vũ. Trường thi thượng đệ tử đều là tiến vào đệ nhị quan tương đối sớm, bọn họ cũng không có nhìn thấy Sở Tinh Vũ ở đệ nhất quan điên cuồng biểu hiện, cùng với trong rừng rậm chém chết cây gỗ vang ba người thủ đoạn. Nếu để cho bọn họ biết Sở Tinh Vũ ở trong khảo hạch làm việc lời nói, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám dẫn đến Sở Tinh Vũ. Đối diện với mấy cái này đệ tử giễu cợt, Sở Tinh Vũ sắc mặt không thay đổi. Những thứ này xú ngư lặn hà, đáng ghét cực kỳ, chính mình lười cùng bọn họ ép. Nhìn thiếu niên áo trắng cao ngạo đi lên trường thi, trên mặt một chút vẻ thẹn cũng không có, mấy tên đệ tử càng là khó chịu. Hơn nữa bọn họ nhớ tới Lý Sơn ở trong tay thiếu niên bị trọng thương, bọn họ nhất thời lên trả thù ý nghĩ. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị giáo huấn Sở Tinh Vũ thời điểm, một đạo xanh bóng người màu xanh lục xuất hiện ở trên trường thi. Đây là người tay cầm giới xích, Thiên Phong đạo cốt lão giả. Lão giả này trong tay giới xích, có thể không phải là phàm vật, mà là kiến thức hóa thành đo lường thước. Thiên Biến Tông huyền kỹ cát, bên trong chân bảo tàng thư đông đảo, một ít thư tịch năng lượng thả ra, ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thần thức. Từ đó có thần trí, cuối cùng tạo thành trôi này giới xích. Những sách này huyễn hóa ra tới năng lượng kiến thức vô cùng phong phú, thường là Thiên Biến Tông thành tích khảo hạch chế định chi bảo. Thiên Biến Tông là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, tông môn cường giả ngang dọc Bắc Lan cảnh, chư vị tham gia khảo hạch đệ tử, tất cả là thiên tư thông minh hạng người, vị lai ngang dọc Thiên Biến Tông bóng người trong cường giả, các ngươi có cực lớn tỷ lệ có thể xuất hiện. Nghe đến lão giả lời nói sau, mọi người vô cùng hưng phấn. Võ giả chi đạo, là võ giả trở thành cường giả đường phải đi qua, bây giờ, liền khảo hạch chư vị đối với võ đạo nhận biết. Áo xanh lão giả tay áo bảo vung lên, trường thi thượng xuất hiện mấy chục tấm bản, trên bản cũng đuổi có giấy bút. Trường thi thời gian là nửa giờ, chư vị dành thời gian. Lão giả vừa dứt lời, tất cả đệ tử bắt đầu cầm lên trên bàn bút, hướng về phía tờ giấy cuồng viết một trận. Tất cả đệ tử đối với võ đạo nhận biết hoặc sâu hoặc cạn, nhưng nửa giờ đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá chặt chẽ. Theo thời gian trôi qua, những đệ tử này trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Nửa giờ, căn bản không đủ bọn họ viết, mà Sở Tinh Vũ nhưng là nắm đặt bút, viết một chữ thì để xuống, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử này là muốn làm gì? Phong khảo hạch bên ngoài nữ trưởng lão nhìn Sở Tinh Vũ bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Phong khảo hạch có thể không phải bình thường địa phương, nếu là thành tích khảo hạch cao, sẽ có được khen thưởng, thành tích khảo hạch kém, sẽ phải chịu rất nặng trừng phạt. Ha ha, Sở Tinh Vũ tiểu tử này không biết đệ nhị quan khảo hạch là văn thi, cho nên thất bại. Tiểu tử này nhìn như thủ đoạn cao siêu, không nghĩ tới là người mù chữ mà thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử này ở khảo hạch sau khi kết thúc sẽ phải chịu trưởng lão trừng phạt. Thấy tượng đá hình chiếu bên trong Sở Tinh Vũ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, một ít đệ tử lộ ra cười lạnh. Ở đệ nhất quan bên trong, Sở Tinh Vũ siêu phàm biểu hiện để cho bọn họ sinh lòng ghen tị, cho nên lúc thấy thiếu niên cật biết dáng vẻ, vô cùng vui vẻ. Như vậy đệ tử thế nào cũng sẽ xuất hiện ở khảo hạch đệ nhị quan. Mà giám khảo trưởng lão nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt đây cũng mang có vẻ khinh bỉ. Thực lực tổng hợp xuất chúng võ giả đều là văn võ song toàn, nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên, khẳng định thực lực không mạnh, chẳng qua là Thiên Biến Tông gánh nặng mà thôi. Thực lực không mạnh còn dám tới tham gia khảo hạch, chẳng lẽ hắn không biết bảy viện chỗ khảo hạch chính là viện môn cường giả mới được sao? Chờ khảo hạch sau khi kết thúc, mình nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn. Đinh. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm vang lên. Nửa giờ đến, khảo sát chấm dứt. Chư vị học tử dừng bút đứng dậy. Áo xanh lão giả khẽ quát một tiếng, tay áo bào hất một cái sau khi, trên bàn bút hóa thành một đạo năng lượng, bị giới xích thu nhập trong đó. Áo xanh trưởng lão đi tới đệ tử trước mặt, sau đó giới xích tản mát ra một trận ánh sáng, hướng về phía đệ tử trên bàn tờ giấy đảo qua, trên bầu trời nhất thời xuất hiện đệ tử số điểm. Trưởng lão tự mình trợ giúp những đệ tử này ghi chép thành tích, nhưng là đến Sở Tinh Vũ trước mặt lúc, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp coi thường Sở Tinh Vũ, hướng xuống dưới một tên đệ tử đi tới. Trưởng lão đối với Sở Tinh Vũ thái độ, nhất thời để cho một ít đệ tử vô cùng sảng khoái. Các ngươi thành tích khá vô cùng, là ta mấy thập niên này phụ trách trong khảo hạch gặp phải xuất sắc nhất một lần. đại đa số đệ tử thành tích đều tại 61 đến 63 giữa quanh quẩn. Trưởng lão nhìn thành tích sưu tầm, hài lòng gật đầu một cái. Bất quá, các ngươi thành tích không tệ, nhưng cũng không cần kiêu ngạo, phải cố gắng học tập, các ngươi cùng cường giả chân chính giữa chênh lệch còn không nhỏ, bởi vì ở mấy trăm năm nay tới trong khảo nghiệm, thành tích cao nhất một người là thần thánh thượng ba điện đệ tử Lãnh Vô Ưu sáng tạo. Lúc ấy hắn, thành tích khảo nghiệm là 91. Các ngươi phải đem hắn làm gương. Mặc dù đối với tinh diệu đệ tử Lãnh Vô Ưu thành tích sớm có nghe thấy, nhưng là nghe được trưởng lão tự mình nói ra khỏi miệng, những đệ tử này vẫn còn có chút rung động. Lần khảo hạch này thành tích không tệ, ta sẽ đích thân đối với các ngươi chọn khen thưởng, các ngươi trở về an tâm tu luyện đi. Trưởng lão hướng mọi người từ tốn nói. Trưởng lão, còn có Sở Tinh Vũ thành tích chưa ra. Đang lúc này, một đệ tử mang theo tiếng nhạo báng âm vang lên. Hiển nhiên, hắn thấy trưởng lão trực tiếp nhảy qua Sở Tinh Vũ khảo sát những đệ tử khác thành tích, hắn còn phải ngay trước mọi người nhắc nhở trưởng lão mục đích, chính là muốn để cho Sở Tinh Vũ ngay trước mọi người khó chịu. Yên lặng, trong sân lâm vào một mảnh yên lặng. Khảo sát. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử này viết là cái thứ gì, hắn xứng sao lão phu khảo sát. Nghe đến lão giả ngay trước mọi người giễu cợt Sở Tinh Vũ, tất cả đệ tử mang theo một bộ hài hước ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Bọn họ muốn thấy được thiếu niên quẫn bách cùng với giận mà không dám nói gì biểu tình. Bất quá, bọn họ thất vọng. Bởi vì lúc này thiếu niên cũng không thấy loại vẻ mặt nào biến hóa. Loại người như ngươi sắp vào quan tài lão hủ, dĩ nhiên là không xứng khảo sát ta thành tích. Sở Tinh Vũ không lên tiếng công ty, lạnh nhạt nói. Thiếu niên lời nói làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa mới vừa rồi lời nói. Trưởng lão sắc mặt khí xanh mét. Lao đầu, ngươi điếc. Sở Tinh Vũ khỏe miệng kêu một cái, ngươi đã không có nghe rõ ta lời mới vừa nói, bây giờ ngươi, nghe rõ. Ta nói loại người như ngươi sắp vào quan tài lão hủ, dĩ nhiên là không xứng khảo sát ta thành tích. Chương 748, khiếp sợ toàn trường, Sở Tinh Vũ thanh âm vang tận mây xanh, liên tiếp nói ba lần. Ta không xứng khảo sát ngươi thành tích. Lão giả thủ trưởng nặng nề ở Sở Tinh Vũ phía trước bàn đánh một cái, sau đó giơ lên Sở Tinh Vũ viết võ đạo, lớn tiếng quát, ngươi võ đạo chính là một cái chữ sát, hợp với là võ đạo sao? Tiếng nói vừa dứt, lão giả trực tiếp thu bạo đem Sở Tinh Vũ mới vừa rồi viết tờ giấy ẩm ẩm ném ra, tờ giấy màu trắng thượng chữ sát chiếm hết toàn bộ ô vuông. Tất cả đệ tử thấy Sở Tinh Vũ viết chữ sát, phát ra cười to. Tiểu tử này là kẻ ngu đi, 18 năm võ học tu luyện, cuối cùng ngộ ra võ đạo là một chữ giết. Ha ha ha, đừng nói, chết cười ta, thô lô đồ vật, thật không biết vì sao có thể tiến vào đệ nhị quan. Tất cả đệ tử biết được Sở Tinh Vũ đối với võ đạo hiểu sau khi, cất tiếng cười to. Võ đạo lưu loát 3000 lời không nói được, một chữ tại sao có thể nói rõ ràng, lão phu chấp trưởng bảy viện khảo hạch nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy kém cỏi học sinh. Lão giả mặt hiện lên ra vẻ tức giận. Vậy làm sao thì không phải là võ đạo? Đến tột cùng là ai kém cỏi, trong lòng không điểm ép cân nhắc sao? Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Sở Tinh Vũ, võ đạo khảo hạch, linh vân. Bị Sở Tinh Vũ phản bác, áo xanh lão giả giận dữ, toàn bộ không trung dường như sấm sét, nhất thời mây đen giăng đầy. Ở lão giả dành riêng phòng khảo hạch bên trong, lão giả chính là tiên, nói 102. Ngươi dám nghi ngờ ta? Sở Tinh Vũ cũng là một tiếng quát to. Ken két két. Khiến cho mọi người giật mình một màn phát sinh, Sở Tinh Vũ tờ giấy bay tới giới xích thượng. Sau một khắc, giới xích sáng choang. Giới xích thượng sinh ra dị tượng, để cho áo xanh lão giả tạm thời buông tha trừng phạt Sở Tinh Vũ dự định, mà là ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời xuất hiện 100 dòng chữ. Mãn phần, làm sao có thể? Lão giả là thất thanh, Sở Tinh Vũ đối với võ đạo hiểu lại là mãn phần, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là, càng làm cho người ta khiếp sợ còn sau đó một khắc. Lão giả trong tay giới xích phát ra khó mà che giấu rung dậy. Trên bầu trời mây đen nhất thời bị đánh tan, toàn bộ cuồng phong vào giờ khắc này khích lệ. Sau một khắc, giới xích giống như một quả bom một dạng trong nháy mắt nổ mạnh. Nổ. Lực lượng cuồng bạo, để cho áo xanh lão giả căn bản không có thể chịu đựng loại vết thương này hại, hắn bị dưới đất, cả người bị tạc thân hình chật vật, trợn mắt hốt hoồm. Sở Tinh Vũ đối với võ đạo hiểu, lại cao thâm đến ngay cả giới xích cũng không thể chưởng khống. Làm sao có thể điều này sao có thể? Một cái giết chữ, tại sao có thể là võ đạo tinh túy, lão giả căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Sở Tinh Vũ trong cơ thể, ở Tu La Vũ Hồn. Tu La Vũ Hồn nguyên chủ nhân Tu La Thần, đã từng là mảnh này thần vực bá chủ. Hắn sinh hoạt dài đến trăm vạn năm, đối với võ đạo hiểu, không có người có thể vượt qua nó. Võ giả võ đạo, đại đạo chí giản. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Một cái giết chữ, thông cảm đối với võ đạo chí cao tinh túy. Giờ phút này, lão giả mang trên mặt khiếp sợ, hắn đối với Sở Tinh Vũ há hốc mồm, lại không nói ra một câu. Ngay tại hắn rốt cuộc lấy dũng khí, nghĩ tưởng phải hỏi một chút Sở Tinh Vũ thời điểm, chỉ thấy Sở Tinh Vũ nói, ngươi tự xưng là võ đạo khảo sát khảo hạch người, ngay cả võ đạo đến tột cùng là cần gì phải cũng không biết, cũng dám tới nghi ngờ ta. Chật, Sở Tinh Vũ lần nữa với những thứ này mắt chó coi thường người khác đệ tử nói, tới cho các ngươi, ngay cả võ đạo nhập môn cũng không tính, với các ngươi khảo sát, thật là có nhục ta Sở Tinh Vũ. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ sải bước rời đi. Những thứ này cố làm thông minh học tử, lưu loát hơn ngàn chữ, nói nhảm liên điên, ngay cả võ đạo nhập môn cũng không tính, cũng dám cùng Sở Tinh Vũ võ đạo so sánh. Cái này nhìn như nhu đến không được lão giả, tự xưng là võ đạo khảo sát khảo hạch người, hắn ngay cả võ đạo đến tuột cùng là cần gì phải cũng không biết, xứng sao tới khảo sát Sở Tinh Vũ võ đạo. Xích Tiêu Điện Sở Tinh Vũ, bất phàm, thật bất phàm. Ở phòng khảo hạch bên ngoài mắt thấy một ít nữ trưởng lão, trong mắt vẻ khiếp sợ không giảm chút nào. Thiên Biến Tông, chính là Bắc Lan cảnh cường giả tiến vào tông môn, bên trong tùy tiện một người học trò, đều là nhân trung chi long. nhưng là những thứ này đế quốc người xuất sắc ở Sở Tinh Vũ trước mặt vừa so sánh với, căn bản cũng không đủ thiếu niên nhìn, đủ để chứng minh thiếu niên thiên phú. Ngay đêm đó, đang ở Sở Tinh Vũ quanh chân ngồi tĩnh tọa lúc thời điểm tu luyện, một bóng người xinh đẹp đi tới hắn trong sân. Diệp Huyền Thanh xử lý xong tự thân sự tình sau khi, liền tới tìm Sở Tinh Vũ. "Sở Tinh Vũ, ngươi biết Thượng Bách Tông chiến trường có bao nhiêu khó khăn sao?" Trước nghe được Sở Tinh Vũ nói, tông chủ muốn hắn bắt được Vũ Vương chi toàn mới hủy bỏ Ly Nhi thân phận, Sở Tinh Vũ còn đáp ứng, Diệp Huyền Thanh cảm giác Sở Tinh Vũ điên. Rời đi Sở Tinh Vũ sau khi, trên mặt nàng phủ đầy vẻ lo âu. Nàng lần này tới, là muốn cho Sở Tinh Vũ nói rõ ràng bắc cảnh Bách Tông chiến trường. Không nói Vũ Vương chi toàn kết quả biết bao khó khăn cầm, chính là tiến vào Bách Tông chiến trường, cũng là phi thường khổ nạn một chuyện. Diệp Huyền Thanh bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên đang hỏi Sở Tinh Vũ thời điểm, nàng cả người tiến tới thiếu niên bên người, hai người cự ly gần vô cùng. "Thượng Bách Tông chiến trường khó khăn sao?" Sở Tinh Vũ sờ mũi một cái, người được Thiên Biến Tông đệ nhất mỹ nhân trên người phát ra thoang thoảng, hắn chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. "Bách Tông chiến trường, còn gọi là Trọng Lâu chiến trường, nó điều kiện nhập môn là muốn đạt tới Trọng Lâu cảnh võ giả mới được. Trở thành Trọng Lâu cảnh, chẳng qua là nó điều kiện cơ bản nhất mà thôi, bên trong cường giả như vân, Sở Tinh Vũ, nếu là ngươi chỉ có tiến vào Trọng Lâu cảnh lời nói, ngươi có thể đủ tiến vào Bách Tông chiến trường, nhưng ở Bách Tông chiến trường đợi không cao hơn một ngày. Một loại Trọng Lâu cảnh lục trọng võ giả nếu là không có cường đại sát thủ giản, cũng sẽ rất nhanh bị loại bỏ." Diệp Huyền Thanh trong mắt, tất cả đều là vẻ lo âu. "Huyền Thanh tỷ, ngươi yên tâm đi, khoảng thời gian này ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện." Diệp Huyền Thanh trong miệng mặc dù là tự trách mình lời nói, nhưng là Sở Tinh Vũ biết, nàng đây là vì chính mình lo nghĩ, hắn rất làm rung động. "Tu luyện, ngươi tu luyện thế nào?" Diệp Huyền Thanh cũng không nghe thấy Sở Tinh Vũ trong lời nói tự tin. "Sở Tinh Vũ, nếu không ngươi ngày mai sẽ đi tham gia bảy viện khảo hạch, nếu như ngươi ở đó trong vào tay thành tích tốt, sẽ có khen thưởng, chuyện này sẽ tăng lên thực lực ngươi, cho ngươi ở Bách Tông trên chiến trường có lớn hơn tự tin ứng đối đến từ Bắc Cảnh cường giả." "Không cần đi." Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, từ tốn nói. "Tại sao không đi, ngươi nhất định phải đi." Diệp Huyền Thanh có chút gấp, trước mắt bảy trong sân có thể tăng lên Sở Tinh Vũ thực lực địa phương, chỉ có bảy viện chỗ khảo hạch, Sở Tinh Vũ lại không muốn đi. "Bởi vì ta hôm nay đã đi qua chỗ khảo hạch lữ, hơn nữa bên trong ghi chép cũng bị ta phá." Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Diệp Huyền Thanh sửng sốt, nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. "Đã bị ngươi phá?" Diệp Huyền Thanh đôi mắt đẹp trợn to, "Ngươi nói là thực sự sao?" Chương 749, Hoang Vu chi địa. Chỗ khảo hạch thông quan cũng không khó, hàng năm bảy viện khảo hạch đều sẽ có trên trăm tên đệ tử thông quan, khó là ở chỗ khảo hạch phá lãnh vô ưu ghi chép. Mà thiếu niên trước mắt lại nói hắn phá lãnh vô ưu ghi chép, thật sự là làm người ta giật mình. "Thật." Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. "Ngươi có thể đủ phá lãnh vô ưu ghi chép thật là quá tốt, bất quá, lãnh vô ưu bụng dạ hẹp hòi, nếu là bị hắn biết ghi chép bị ngươi phá, ngươi sẽ bị hắn nhằm vào." Nghĩ đến lãnh vô ưu tính cách, Diệp Huyền Thanh là Sở Tinh Vũ cao hứng đồng thời sinh ra vẻ lo âu. "Sở Tinh Vũ, Bách Tông chiến trường 2 năm qua liền muốn mở ra, ngươi nhất định phải nắm chặt máy sẽ tăng thực lực lên, như vậy ngươi mới có thể làm cho Ly Nhi hủy bỏ thân phận thánh nữ." "Huyền Thanh tỷ, ngươi yên tâm đi, là Ly Nhi, ta nhất định sẽ cố gắng." Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Bách Tông chiến trường còn có không tới thời gian 2 năm, trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Thiên Biến Tông chủ Tông Tinh Diệu đệ tử thân phận cao đắt, Tinh Diệu đệ tử chỗ ở mới là hành cung. Đèn đuốc sáng choang đi trong cung, Lãnh Vô Ưu ngay mặt sắc âm lãnh ngồi ở chủ vị trên. "Tiểu tử thúi kia thậm chí ngay cả phá ta 2 cái ghi chép." Lãnh Vô Ưu trước mặt, nam dạp trên mặt đất một tên đệ tử có chút run sợ trong lòng gật đầu một cái. "Không lo sư minh, bảy viện chỗ khảo hạch 3 cái ghi chép đã bị Sở Tinh Vũ phá 2 cái, còn dư lại xuống người cuối cùng chỉ sợ chờ hắn đến trọng lâu cảnh cũng sẽ bị phá." Tên đệ tử này gọi là Vương Hổ, chính là Lãnh Vô Ưu thủ hạ, Thiên Biến Tông chuyện phát sinh, trốn không ánh mắt hắn. "Hô trưởng." Nghe được Vương Hổ lời nói sau khi, giận dữ Lãnh Vô Ưu đứng dậy. "Không lo sư minh, ngươi muốn đi làm gì?" Vương Hổ nhìn Lãnh Vô Ưu đi ra ngoài ra, lập tức hỏi. "Giết kia chó má." Thiên Biến bảy viện chỗ khảo hạch ghi chép chính là Lãnh Vô Ưu để lại cho sư đệ sư muội lễ ra mắt, chỉ cần hắn ghi lại ở, mỗi khi những đệ tử này đi khảo hạch thời điểm, cũng sẽ đối với hắn sinh lòng sùng bái. Có những thứ này khó mà vượt qua ghi lại ở, Lãnh Vô Ưu trở thành toàn bộ Thiên Biến Tông truyền kỳ. Mà Sở Tinh Vũ lại phá chính mình 2 cái ghi chép, nếu là mình không còn giết hắn, chờ đến cái thứ 3 ghi chép bị hắn phá, kia Thiên Biến Tông nhân vật truyền kỳ sẽ thay đổi người. Để cho Ly Nhi phế vật ca ca trở thành Thiên Biến Tông truyền kỳ, đây là hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. "Không lo sư minh không thể." Nghe được Lãnh Vô Ưu muốn giết Sở Tinh Vũ, Vương Hổ lập tức chạy tới, ôm lấy hắn bắt đuổi. "Tại sao không thể?" Lãnh Vô Ưu lạnh giọng hỏi. "Ngài quên ngài phát thiên thệ, nếu là ngài tiểu tử đi giết hắn, tiểu tử này chết chưa hết tội, nhưng ngài cũng sẽ bị thiên thệ dính líu, cuối cùng cũng sẽ theo những tiểu tử kia cùng chết." Nghe được Vương Hổ lời nói sau khi, Lãnh Vô Ưu chấn động toàn thân. Đúng, Vương Hổ nói đúng vô cùng, chính mình trước là giết chết hắn, quyết định thiên thệ, ước chiến chi ngày không tới, chính mình không thể giết tiểu tử này. "Giết không Sở Tinh Vũ, ngươi đã cho ta sẽ bỏ qua cho hắn sao?" Lãnh Vô Ưu trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, chợt hướng Vương Hổ phân phó nói, "Vương Hổ, ngươi để cho Cố Sáng Chói tìm cơ hội cho ta làm tiểu tử này." Cố Sáng Chói chính là Thiên Biến Tông chủ tông đệ tử, đối phó Sở Tinh Vũ dư giả. "Không lo sư minh, ngươi yên tâm đi, Sở Tinh Vũ tiểu tử này là chạy không." Vương Hổ nghe được Lãnh Vô Ưu lời nói sau khi, gật đầu một cái. Ở Lãnh Vô Ưu chế định chém chết Sở Tinh Vũ kế hoạch lúc, Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn tìm tới Sở Tinh Vũ. "Sở Tinh Vũ, nghe nói ngươi phá phòng khảo hạch đi chép." Mới vừa thấy mặt, Giang Ly Hàn điện chủ liền hướng Sở Tinh Vũ hỏi. "Dạ,
sư phó.
Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Nghe được Sở Tinh Vũ thừa nhận, Giang Ly Hàn trưởng lão phát ra thoải mái cười to. Sở Tinh Vũ, ngươi phá phòng khảo hạch ghi chép, ta cũng không nghĩ là, nhưng ta ngoài ý muốn là, ngươi lại dùng thời gian ngắn như vậy là có thể phá phòng khảo hạch ghi chép. Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ, thiên phú cường đại, phá phòng khảo hạch ghi chép, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Giang Ly Hàn đã từng đoán qua, muốn phá kỷ lục ít nhất phải 2 tháng, kết quả Sở Tinh Vũ biểu hiện để cho ý hắn bên ngoài, chỉ dùng 2 ngày. Sở Tinh Vũ, ngươi đã phá kỷ lục, ta đây có một cái chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Giang Ly Hàn nhìn Sở Tinh Vũ, càng xem càng thích. Là chuyện gì? Sở Tinh Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Theo ngươi trước mắt thực lực tốc độ tăng lên, rất nhanh ngươi tu vi đem đạt tới Thiên Vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, thành công tiến vào trọng lâu cảnh. Nói cách khác, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, ngươi sẽ là hôm nay bảy trong sân thứ nhất có thể tiến vào trọng lâu cảnh đệ tử. Giang Ly Hàn trưởng lão vô cùng vui vẻ. Trọng lâu cảnh đệ tử, chỉ cần thức tỉnh võ đạo đồ đằng sau khi, liền có thể nhập chủ Thiên Biến chủ tông. Xích Tiêu Điện suốt 10 năm không có đệ tử có thể nhập chủ tông, có ở đây không lâu đem tới, Sở Tinh Vũ tương hội đại biểu Xích Tiêu Điện, xuất hiện ở Thiên Biến chủ tông. Đây là một cái đáng giá Xích Tiêu Điện tất cả mọi người vui vẻ một chuyện. Điện chủ, Thiên Vũ cảnh võ giả tiến vào trọng lâu cảnh sau khi, tương hội tạo thành lôi kiếp, ta lo lắng khi đó ứng phó không được. Nghe được Giang Ly Hàn điện chủ lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ trên mặt cũng không có vẻ vui thích, ngược lại vẫn là vô cùng lo lắng. Vũ Vương tam cảnh, chính là trọng lâu, niết bàn cùng siêu huyền tam cái cảnh. Thiên Vũ cảnh võ giả muốn đi vào Vũ Vương tam cảnh, phải trải qua tàn khốc lôi kiếp. Dĩ vãng võ giả muốn từ Thiên Vũ cảnh đột phá đến trọng lâu cảnh, rất nhiều cường giả sẽ ở một bên trợ giúp, bây giờ chính mình nếu là gặp phải lôi kiếp lời nói, nếu là hơi không cẩn thận, chính mình mệnh sẽ táng thân ở nơi này trong lôi kiếp. Lần này ta gọi là ngươi qua đây, chính là nói cho ngươi chuyện này. Trọng lâu cảnh sinh ra lôi kiếp, dùng lôi kiếp thạch có thể phá. Giang Ly Hàn nói. Lôi kiếp thạch, phải đi nơi nào mới có thể tìm được đây? Nghe được trọng lâu cảnh lôi kiếp có thể phá, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng. Giang Ly Hàn điện chủ từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, nói: Hoang Vu Chi Địa có lôi kiếp thạch, ngươi đi Hoang Vu Chi Địa tìm tới nó, đem nó mang đến. Đến lúc đó trọng lâu cảnh lôi kiếp, căn bản không phải một đại sự. Hoang Vu Chi Địa sao? Sở Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm, trợn ánh mắt lộ ra một vẻ kiên nghị. Hắn nhất định phải tiến vào Hoang Vu Chi Địa, tìm tới lôi kiếp thạch, làm cho mình tu vi thành công đột phá đến trọng lâu cảnh. Chương 750, khách không mời mà đến. Hoang Vu Chi Địa, ma thú ngang dọc, tháp khắc thành ngoại ô, nơi này là tháp khắc thành tối đại dòng binh đoàn giao lang bang chỗ ở đại ca. Gần đây chúng ta giao lang bang dự tính không đủ, là thời điểm vào thành kiếm bộn. Một tên trên mặt có vết đao chém võ giả hướng ngồi ở chính đường trên ghế trung niên võ giả nói. Trung niên võ giả thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh giá, là cả giao lang bang bang chủ, cũng là một cực kỳ nhân vật tàn nhẫn. Thủ hạ đề nghị chính phù hợp bang chủ ý tưởng. Được, chúng ta nửa đêm tiến vào tháp khắc thành, hung hăng kiếp nó một số lớn. Giao lang bang bang chủ lúc này đánh nhịp, làm ra quyết định. Giao lang bang trên danh nghĩa là dòng binh đoàn, trên thực tế là một đám người ô hợp tạo thành cường đạo một dạng mà thôi. Trong bọn họ lấy giao lang bang bang chủ thực lực mạnh mẽ nhất. Vào thành cướp bóc là bọn hắn giao lang bang nhất quán tác phong. Giao lang bang mục tiêu bây giờ đổi. Trên bầu trời truyền tới nhàn nhạt thanh âm. Đang lúc này, ba bóng người vô thanh vô tức hàng lâm ở giao lang bang trong sân. Ba bóng người có hình tam giác đứng, một người cầm đầu mặc hắc bào, mang theo mặt nạ màu trắng, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi lộ ở bên ngoài. Phía sau hắn hai người tuổi tác không siêu 25, hai tay sau thua, sắc mặt cao ngạo. Người là ai? Đối với xuất hiện ba người, giao lang bang chủ trầm giọng hỏi. Đối mặt ba cái khách không mời mà đến, giao lang bang một đám võ giả cũng đem ba người cho đoàn đoàn vây lại. Ta là ai cũng không trọng yếu là giúp ta tìm đến một người là được. Cầm đầu hắc bảo nhân từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vẽ, sau đó ném một cái, tờ giấy phiêu vũ, phía trên vẽ một mảy kiếm mắt sáng thiếu niên. Thiếu niên này hình cái đầu, rõ ràng là Sở Tinh Vũ. Để cho ta giao lang bang làm việc, nhưng là phải bỏ ra số tiền lớn mới được, muốn tìm trên bức họa thiếu niên có thể, ngươi có thể đủ ra bao nhiêu tiền? Giao lang bang bang chủ trầm giọng hỏi. Muốn để cho bọn họ tháp khắp thành đệ nhất đại bang phái làm việc, nhưng là phải bỏ ra số tiền lớn mới được. Ba người này ra giá cách nếu để cho giao lang bang bang chủ hài lòng lời nói, hắn có thể suy tính một chút, bất quá, hắc bảo nhân lời nói, nhưng là để cho giao lang bang bang chủ khí quá sức. Một phần, không ra. Hắc bảo nhân ánh mắt tản mạn quét nhìn giao lang bang bang chủ liếc mắt, sau đó từ tốn nói. Lớn mật, ngươi lại dám trêu chọc ta giao lang bang, có phải hay không các người ngại chính mình mạng lớn? Giao lang bang bang chủ giận dữ, vốn là mình muốn hung hăng bắt chẹt đến ba người một khoảng, kết quả ba người này một không phân được làm cho mình làm việc, ba người bọn họ lại dám đùa bỡn chính mình. Các ngươi nếu là có thể giúp ta tìm đến tiểu tử này, có lẽ ta có thể cho các ngươi giao lang bang có thể ở tháp khắp thành liền tồn sống một đoạn thời gian. Đối mặt tức giận giao lang bang thủ lĩnh, hắc bảo nhân giọng bình tĩnh như cũ. Không bang hội như thế nào? Giao lang bang bang chủ giọng trầm thấp, nhịn được tức giận hỏi. Hắn muốn nhìn một chút, hắc bảo nhân này đến tột cùng là có bao nhiêu không biết sống chết. Nếu không giúp ta làm việc, vậy thì đổi một bang chủ được. Hắc bảo nhân giọng nhất thời lộ ra không nhịn được. Nhất thời, hắc bảo nhân sau lưng hai người hướng giao lang bang bang chủ đi tới. Điên. Nghe được hắc bảo nhân lời nói, toàn bộ giao lang bang thành viên đều cảm thấy hắc bảo nhân này là điên. Tại chính mình thủ lĩnh tức giận dưới tình huống, hắc bảo nhân giọng lại còn như thế bình thản, còn tuyên bố đổi một bang chủ. Hắn có năng lực này sao? Chính mình bang chủ tu vi nhưng là đạt tới kinh người thiên vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ cường giả, hắc bảo nhân này có tư cách gì đi đối phó đầu mình tử? Nhưng là sau một khắc phát sinh một màn, để cho toàn bộ giao lang bang thành viên lâm vào khiếp sợ. Bành! theo một tiếng vang thật lớn, Giao Lang Bang bang chủ thân thể vô lực bay lên thật cao, sau đó chật vật té đang ghế dựa trước mặt, lại cũng không có sinh tức. Ở lưỡng danh hắc y nhân cường thế thủ đoạn xuống, Giao Lang Bang bang chủ ngay cả chống đỡ chiêu tiếp theo năng lực cũng không có, một hơi thở thời gian cũng không có, Giao Lang Bang bang chủ đầu đã từ thật cao trên bậc thang lăn xuống tới. Đang lúc mọi người khiếp sợ si ngốc trong con mắt, hắc bảo nhân đi lên Giao Lang Bang bang chủ thân thể, ngồi vào bang chủ vị trí. Bắt đầu từ bây giờ, ta là Giao Lang Bang bang chủ, các vị có gì loại ý kiến? Hắc bảo nhân giọng nhàn nhạt hỏi. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, ở trong thai mọi người, nhưng là dường như sấm sét. Ai dám không đồng ý? Hắn hai tên thủ hạ đối phó chính mình bang chủ giống như giết gà một loại dễ dàng, thực lực của hắn sẽ cường đại hơn, không người nào dám có bất cứ ý kiến gì. Tham kiến bang chủ. Ở hắc bảo nhân vừa dứt lời trong ngay mắt, tất cả mọi người rối rít quỳ xuống, hướng bọn họ bang chủ mới nhậm chức quỳ mọp. Bang chủ, nếu như chúng ta phát hiện tiểu tử này ở tháp khắc thành lời nói, chúng ta yêu cầu tới thông báo ngài giết hắn sao? Mặt thẹo nắm Sở Tinh Vũ bức họa, mặt đầy định hỏi. Hắn xứng sao ta giết? Hắc bảo nhân trong mắt khinh thường, chính mình nhưng là trọng lâu cảnh nhất trọng cao thủ, Sở Tinh Vũ có gì loại để cho đích thân động thủ tư cách? Hắc bảo nhân chỉ sau lưng hướng chính mình đứng lượng danh võ giả. Chờ phát hiện tiểu tử này, cho ta biết thủ hạ đi giết hắn là được. Hắc bảo nhân này chính là lãnh vua ưu hạ lệnh đuổi giết Sở Tinh Vũ Thiên Biến Tông chủ tông đệ tử Cố Sáng Chói. Cố Sáng Chói mặc dù biết được Sở Tinh Vũ sẽ đến Hoang Vu chi địa, nhưng là hắn không có hứng thú chém chết tiểu tử này. Dù sao, hắn chính là trọng lâu cảnh nhất trọng cao thủ. Sở Tinh Vũ không có tư cách làm cho mình giết hắn. Chính mình hai tên thủ hạ, đến từ Trung Hoàng bên trong ba trước điện tam cường, sẽ tự giết Sở Tinh Vũ. Còn sừng sờ ở làm gì, cho các ngươi Giao Lang Bang một đám rác rưởi tất cả đều lăn đi tìm tiểu tử này. Nhìn mặt thẹo không có động tĩnh, Cố Sáng Chói sau lưng thanh niên quát lạnh một tiếng. Phải. Mặt thẹo chấn động toàn thân, lập tức dẫn mọi người hướng tháp khắc thành chạy đi. Giao Lang Bang tất cả mọi người sau khi đi, Cố Sáng Chói tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia bạch có chút bệnh hoạn tái nhợt khuôn mặt. Hai người chém chết Sở Tinh Vũ thời điểm cho ta cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên cho hắn biết các ngươi là đến từ Thiên Biến Tông. Cố Sáng Chói hướng bên người Trầm Ngang cùng Triệu Vũ nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Trầm Ngang sắc mặt tâm trầm, Sở Tinh Vũ tên, hắn đã sớm như sấm bên hai, chính mình viện môn mấy lần bị hắn ngay trước mọi người làm đục, chính mình là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử này. Chờ đụng phải Sở Tinh Vũ, chính là chỗ này tiểu tử ngày rổ. Chương 751, bằng ta quả đấm so với ngươi cứng rắn. Hoang Vu chi địa chính là bắc cảnh ra một mảnh hoang vực. Nơi này trừ vắng lặng ra, đặc điểm lớn nhất chính là có cao trí thú nhân. Cao trí thú nhân cùng man nhân tất nhiên bất đồng. Man nhân trí lực rất thấp, dáng năng thũng, trên người thô ráp, rất trên người có thể nhìn ra một vài người bóng dáng ra, bọn họ cùng chân thực nhân loại cũng không liên hệ. Hoang vực cao trí thú nhân có không thua gì nhân loại trí tuệ, trừ lộ ra cái đuôi lỗ thai cùng với một ít nhỏ xíu thân thể đặc thù, nếu như không nhìn kỹ, bọn họ liền là loài người. Cao trí thú nhân chính là mảnh này bắt ngát hoang vực người chỗ thể. Bất quá, Hoang Vu chi địa tháp khắc thành cùng cao trí thú nhân cũng không liên hệ. Tháp khắc thành là loài người võ giả thành lập tiểu hình thành bang, người nhân loại này võ giả không để ý tự thân nguy hiểm tiến vào cao trí thú nhân lãnh địa, muốn ở mảnh này bắt ngát địa phương khai thác ngọc thần thạch nguyên, sau đó bán được thế giới loài người kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Sư phó để cho ta đi đoạt được thiên kiếp thạch, ta phải tìm tới tháp khắc thành chủ mới có thể biết thiên kiếp thạch ở loại địa phương nào. Lúc này Sở Tinh Vũ đã đến tháp khắc thành. Tháp khắc thành thành chủ được xưng vạn sự thông, thiên kiếp thạch tin tức chỉ có hướng hắn tìm xin giúp đỡ mới được. Bất quá, tháp khắc thành chủ cũng không dễ dàng có thể thấy được. Ngay tại Sở Tinh Vũ trong lúc suy tư, một thanh niên nam tử chính bản thân cưỡi hắc tuấn ngựa chiến ở trên đường phố chạy như điên. Hắc tuấn ngựa chiến chính là hoang vu chi địa quý giá toa kỵ, nó so với bình thường ngựa còn lớn hơn nhất hảo, thể lực dư thừa, lực đạo mười phần. Trên đường phố đồ vật bị thanh niên nam túc cưỡi hắc tuấn ngựa chiến đụng ngã trái ngã phải. Tháp khắc thành con em nhà giàu, liền thích không cố kỵ chút nào ở trên đường chính chạy như điên. Không. Đột nhiên, một phụ nhân thanh âm kinh hoàng vang dội ở toàn bộ trên đường phố. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một chưa đầy 7 tuổi tiểu cô nương đang đứng ở trên đường phố hương, bị cuồng chạy tới hắc mã hù dọa ngây ngô, không có bất kỳ nhúc đích. Mà cưỡi hắc tuấn ngựa chiến thanh niên hiển nhiên thấy tiểu cô nương, nhưng hắn lười chậm lại, thẳng hướng tiểu cô nương phong tới. Mắt thấy tiểu cô nương sắp bị hắc ngựa vó ngựa cho đạp, tất cả mọi người con ngươi cũng không đành lòng nhắm lại, bọn họ không muốn thấy tiểu cô nương bị giết chết một màn. Bất quá, hắc tuấn ngựa chiến vó ngựa không có rơi vào trên người cô bé, mà là bị một thân tài cao ngất, tuổi tác ở chừng 18 tuổi võ giả cả được. Võ giả này chính là Sở Tinh Vũ, hắn tay phải đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, tay trái nâng hắc tuấn ngựa chiến vó ngựa. "Mẹ, số tiểu tử ngươi dám ngăn trở ta đường, ngươi biết đằng sau ta chủ tử là ai chăng?" Cười hắc tuấn ngựa chiến thanh niên thấy mình bị Sở Tinh Vũ ngăn trở, giận tím mặt, tiến vào tập thị đường lớn, còn không cố kỵ chút nào chạy như điên tới, "Ai cho ngươi làm như thế?" Sở Tinh Vũ cũng không trả lời thanh niên lời nói, mà là bên phải tay run một cái. Tuấn mã một thân hí, kể cả cười ở tuấn trên thân ngựa thanh niên cùng té cái lộn chồng vó lên trời. "Hô trướng." Thanh niên ngã xuống đất sau khi, hắn đứng lên, trong tay roi ầm ầm hướng Sở Tinh Vũ đánh. "Ừ." Sở Tinh Vũ con ngươi lạnh lẽo, thanh niên này làm chuyện sai còn kiêu căng như thế, hắn trở tay kéo một cái, roi cuối cùng bị kéo ở trong tay, sau đó vừa kéo. "Vành." Thanh niên không khống chế được thân hình, lần nữa ngã xuống đất. "Làm chuyện bậy không biết hối cải, còn hồ đồ ngu xuẩn, để cho ta thật tốt dạy dỗ ngươi một chút." Sở Tinh Vũ không chút lưu tình, một roi quất vào thanh niên trên người. "Ba, ba, ba." Thanh niên trên người nhất thời bị Sở Tinh Vũ rút ra chảy ra sức thịt. "Ta không dám." Thanh niên cả người tiên huyết, đau phát ra kêu đau. Sở Tinh Vũ roi ném một cái, thanh niên này bất chấp tự thân chật vật, lập tức rời đi đường lớn. Đa tạ ân công ân cứu mạng, sau này có ta hỗ trợ địa phương, ta chính là liều mạng cũng phải cấp ân công làm được. Tiểu cô nương được cứu, mẫu thân nàng cảm kích liền muốn hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống. Không khách khí, ta còn thực sự có chuyện nghĩ tưởng muốn hỏi ngươi. Sở Tinh Vũ đỡ dậy phụ nhân, sau đó hỏi ta như thế nào mới có thể thấy được Tháp Khắc Thành Chủ. Tháp Khắc Thành Chủ thích yên lặng, trong một năm cũng sẽ không cùng người có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Phụ nhân lắc đầu một cái. Tháp Khắc Thành Chủ là thiền tu chi vương, hắn thường xuyên tháng dài không cùng ngoại giới trao đổi, ngồi một mình dưới tảng cây tiến hành đốn ngộ, hắn không cùng ngoại giới trao đổi là nổi danh. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá, phụ nhân câu nói tiếp theo nhưng là để cho hắn có chút kinh hỉ. Ân công ngươi nếu như muốn thấy Tháp Khắc Thành Chủ, cũng không phải là không thể. Tháp Khắc Thành Dòng binh trong quán hàng năm sẽ phát hành nhiệm vụ, nghe nói Tháp Khắc Thành Chủ mấy năm trước cũng phát hành một cái nhiệm vụ, không có người có thể hoàn thành, nếu như ân công có thể tiếp được nhiệm vụ này lời nói, ta nhớ ngươi sẽ rất nhanh thì có thể thấy được Tháp Khắc Thành Chủ. Phụ nhân hướng Sở Tinh Vũ nói, ta đi thử một chút. Nghe được phụ nhân tin tức sau khi, Sở Tinh Vũ lập tức lên đường. Ở Sở Tinh Vũ sau khi đi xa, một tên thân hình gầy nhỏ, đầu đội màu xanh đậm khăn trùm đầu võ giả cùng một gã khắc bản tử hai mắt nhìn nhau một cái, chợt hướng bên ngoài thành giao lang bang địa phương chạy đi. Hoang vu chi địa nhân loại thành bang, thường thường là một đám lính đánh thuê tạo dựng lên, cố nơi này dòng binh quán so với bình thường thành thị dòng binh quán lớn hơn ra gấp mấy lần. Dòng binh quán nhiệm vụ căn cứ độ khó từ thấp đến cao phân là GCBAS 5 cấp bậc. Tháp Khắc Thành dòng binh quán, mỗi ngày phát hành nhiệm vụ nhiều vô số kể, bất quá những nhiệm vụ này đại đa số là cấp độ C hoặc là cấp độ D nhiệm vụ đơn giản. Về phần độ khó cao hơn cấp độ B cùng cấp độ A, nhận rất ít người. Cấp độ S nhiệm vụ, một tháng cũng không thấy có người có thể nhận một lần. Về phần độ khó cao hơn cấp độ SSS nhiệm vụ, đã tại Tháp Khắc Thành lính đánh thuê quán bày ra 4 năm có thừa. Cái này độ khó cao nhất nhiệm vụ, chính là Tháp Khắc Thành thành chủ phát hành, tất cả mọi người đều muốn nhận, không biết sao thực lực không cao, không có bản lĩnh này. Làm Sở Tinh Vũ đi vào dòng binh trong quán thời điểm, lập tức đưa tới mọi người chú ý bởi vì lúc này Sở Tinh Vũ đi phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ, người khác là hướng cấp độ D nhiệm vụ đi tới, mà Sở Tinh Vũ nhưng là hướng cấp độ SSS nhiệm vụ đi tới. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi mấu chốt lấy nhiệm vụ gì sao?" Nhìn Bạch Tỷ Dị thanh niên hướng cấp độ SSS nhân vật đi tới, một tên lính đánh thuê lớn tiếng chất vấn. "Dị như biết, ta muốn nhận cấp độ SSS nhiệm vụ." Sở Tinh Vũ giọng bình thản nói. Trong mắt hắn, những nhiệm vụ này thật sự là quá mức đơn giản, nếu không phải là thấy Tháp Khắc Thành thành chủ, hắn mới không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nhiều chút nhiệm vụ đơn giản thượng. "Tiểu tử ngươi có bản lãnh gì có thể lãnh lấy cấp độ SSS nhiệm vụ?" Toàn bộ Tháp Khắc Thành cũng không có vậy một danh võ giả có thể lãnh lấy Tháp Khắc Thành chủ nhiệm vụ, loại người như ngươi xuống ngư lạn hà có tư cách gì? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính tử, ngươi có bản lĩnh này sao? Sở Tinh Vũ lời nói, nhất thời làm cho cả dòng binh hội quán nổ tung. Bọn họ rối rít cao giọng rêu cợt Sở Tinh Vũ. Một đám trong khe cửa xem người đổ bận, các ngươi không có bản lĩnh không có nghĩa là ta không có bản lĩnh. Sở Tinh Vũ từ tổ nói. Bị thiếu niên rêu cợt, những lính đánh thuê này mặt mũi nhất thời không nén giận được, đang lúc bọn hắn chuẩn bị giáo huấn Sở Tinh Vũ thời điểm, cửa một thanh âm truyền tới. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự coi chính mình có bản lĩnh. Một tên thanh niên võ giả từ dòng binh cửa quán miệng đi tới. Thanh niên võ giả mặt mũi anh tuấn, mặc áo gấm. Từ hắn sau khi đi vào, dòng binh trong quán toàn bộ võ giả nhất thời an tĩnh lại. Những võ giả này tràn đầy kính ý nhìn về phía thanh niên này võ giả. Thanh niên này võ giả tên là Thanh Mộc Dương, chính là Tháp Khắc trong thành thanh niên đồng lứa một trong cường giả. Tháp Khắc thành thành chủ muốn có được một cây đốn ngộ cây cây con, đốn ngộ cây cây con ở vào Tháp Khắc sơn mạch sâu bên trong, nơi đó thú điên ngang dọc, vô cùng nguy hiểm, cho dù là Tháp Khắc thành thành chủ lợi hại nhất lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện tiến vào Tháp Khắc sơn mạch sâu bên trong, càng không cần phải nói ở bên trong tìm một gốc đốn ngộ cây cây con. Vì vậy, Tháp Khắc thành thành chủ nhiệm vụ chính là độ khó cao nhất SSS nhiệm vụ. Một thanh dương vừa đi vừa nói, đến Sở Tinh Vũ trước mặt, hắn mang theo nhìn về phía con kiến hôi một loại ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Vũ, lạnh giọng hỏi ta Thanh Mộc Dương tu vì đạt được tiên vũ cảnh lục trọng, thực lực siêu nhiên, ngay cả ta cường giả loại này cũng không dám tiếp nhiệm vụ này, loại người như ngươi con kiến hôi, dựa vào cái gì tiếp nhiệm vụ này? Tiếng nói vừa dứt, đáp lại một thanh dương là một hung hoành quả đấm. Bành! Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, một thanh dương bị Sở Tinh Vũ một quyền đánh bay. Bằng ta quả đấm so với ngươi cứng rắn. Sở Tinh Vũ từ tốn nói, sau đó tháo xuống trên tường cấp độ SSS nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi. Chương 752, không có hứng thú biết. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, khoe miệng có chút vừa kéo. Thiếu niên tính khí thật đúng là nóng nảy, một lời không hợp liền đánh. Hơn nữa để cho chúng người bất ngờ là, thiếu niên áo trắng lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết, Thanh Mộc Dương nhưng là Tháp Khắc trong thành cường giả, chính là bọn hắn công nhận cường giả, còn chịu đựng không thiếu niên một quyền. Kết quả này muốn cường đại bao nhiêu thực lực mới có thể làm được hết thảy các thứ này. Nhìn thiếu niên áo trắng tháo xuống cấp độ SSS nhân vật lệnh bài rời đi, tất cả mọi người lập tức lui ra, cũng không dám nữa ngăn trở thiếu niên, càng không người nào dám rêu cợt thiếu niên. Bọn họ trong mắt lộ ra đến là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Rồi một cái năng lực xuất sắc thiếu niên a. Đang lúc này, một vô cùng thành thục nữ tính từ tính thanh âm từ dòng binh quán lầu 2 truyền xuống. Cục cục cục. Ngay sau đó là giày cao gót đạp ở trên thang lầu, phát ra mang theo tiết tấu âm thanh. Đây là một dãy màu đen cái khăn che mặt nữ tử. Mặc dù cô gái này chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, nhưng đã đưa tới toàn bộ dòng binh quán võ giả chú ý, mặc dù không thấy rõ cô gái này tướng mạo, nhưng là vô cùng quyến rũ cảm giác. Xuyên thấu qua màu đen quần dài, có thể thấy tóc trắng ánh sáng thon dài chân ngọc, thủy tinh dày cao gấp thượng, chân ngọc trăm dặm xuyên thấu qua đỏ, giống như một đôi mỹ ngọc bị khảm nạm ở phía trên. Toàn bộ dòng binh trong quán võ giả cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, bọn họ không biết cô gái quyến rũ khi nào tiến vào dòng binh quán lầu 2. Sở Tinh Vũ quay đầu liếc mắt nhìn cô gái này, ngay sau đó xoay người lần nữa chuẩn bị rời đi. "Tiểu đệ đệ, không cần đi a." Thon dài êm ái thủ trưởng nhẹ nhàng khoác lên Sở Tinh Vũ trên vai. "Ta với ngươi không quen, có chuyện gì cứ nói đi." Đối mặt lụa đen nữ tử trong con ngươi xinh đẹp ngôi sao kia một loại con ngươi, Sở Tinh Vũ cũng không có thất thủ. Lụa đen nữ tử có chút cười khanh khách, chính mình mỹ ma chi đồng, rất ít có thất thủ thời điểm. Thiếu niên này lại có thể chống cự ở chính mình mỹ ma chi đồng, xem ra thiếu niên này là có vài phần bản lĩnh. "Không quen lại không thể kết bạn sao?" Lụa đen tiếng đàn bà tuyến vô cùng sức dụ dỗ, kia tràn đầy mùi vị thanh âm truyền ra lúc, vài tên võ giả trong nháy mắt đều có chút run chân. Nếu không phải thiếu niên áo trắng mới vừa rồi cho thấy biến thái thực lực, bọn họ rất nhiều xông lên cùng lụa đen nữ tử bắt chuyện ý tưởng. Đáng tiếc, Thanh Mục Dương ví dụ còn ở trước đó, bọn họ không dám lên trước bắt chuyện. "Ta không nghĩ kết bạn." Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, không có cùng lụa đen nữ tử kết bạn dự định. "Thật là một cái thú vị tiểu gia hỏa." Nàng che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chuyển tới đi tới Sở Tinh Vũ trước người nói, "Ta nghĩ rằng hợp tác với ngươi." "Hợp tác?" Sở Tinh Vũ khẽ cau mày, có chút không hiểu. "Đúng, chính là hợp tác, ta hai đồng thời hoàn thành cái này cấp độ SSS nhiệm vụ." Cô gái này gật đầu một cái. "Nói với ta một chút hợp tác với ngươi lý do." Sở Tinh Vũ nhìn thẳng lụa đen nữ tử đôi mắt, thấp giọng hỏi. "Thực lực có thể tới ngươi loại trình độ này, tất nhiên là coi thường nhiệm vụ tiền thù lao, nghĩ đến ngươi mục đích giống như ta, là muốn gặp được Tháp Khắc Thành thành chủ đi." Lụa đen nữ tử thổ khí như lan. Nếu như lụa đen nữ tử không có nhìn lầm lời nói, mới vừa rồi Sở Tinh Vũ hiện ra thực lực, tất nhiên đến Thiên Vũ cảnh bắt trọng. Một tên Thiên Vũ cảnh bắt trọng võ giả, tuyệt đối không phải là nhiệm vụ thượng treo giải thưởng tiền thù lao đi làm nhiệm vụ, cho nên cô gái này có thể nhất định là Sở Tinh Vũ nghĩ tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ này thấy Tháp Khắc Thành thành chủ. "Ngươi nói không sai, ta đúng là muốn mượn làm nhiệm vụ cơ hội có thể thấy được Tháp Khắc Thành thành chủ, nhưng ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi?" Bị Hắc Sa nữ tử liếc mắt nhìn ra bản thân mục đích, Sở Tinh Vũ cũng không phủ nhận, hắn lần nữa lên tiếng hỏi. "Đốn nộ cây cây con cũng không dễ dàng bắt được, nếu như ngươi theo ta hợp tác lời nói, lúc này dễ dàng thượng một ít." Lụa đen nữ tử nhìn yên lặng Sở Tinh Vũ, lần nữa cười nói, "Tiểu đệ đệ, theo ta hợp tác lợi nhiều hơn hại, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn ngươi hay sao?" Lụa đen nữ tử vóc người cực đẹp, cho dù cách lụa đen quần áo, cũng có thể nhìn ra thiếu nữ cực đẹp dáng. Hơn nữa thiếu nữ giọng nói vô cùng từ tính, ánh sáng vừa mở miệng, doanh binh trong quán võ giả liền có mấy người thất thủ trong đó. Bất quá Sở Tinh Vũ định lực cực mạnh, ánh mắt trong suốt. Hắn nhìn thẳng lụa đen nữ tử, muốn xem ra lụa đen nữ tử phía sau mục đích. Bất quá, Sở Tinh Vũ nhìn thẳng, là một đôi không thua gì chính mình trong suốt cả mắt, hắn cũng không có nhìn ra lụa đen nữ tử giáp tâm không tốt. Cho dù nàng giáp tâm không tốt, mình là một nam, cũng không cần lo lắng. "Được, ta hợp tác với ngươi." Cuối cùng, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, Bách Tông chiến trường còn có không tới thời gian 2 năm liền muốn mở ra, tu vi càng đi về phía sau càng khó tăng lên, lúc này Sở Tinh Vũ nhất định phải mau sớm tìm tới Tháp Khắc Thành thành chủ. Nếu như lụa đen nữ tử không ôm ấp khác mục đích lời nói, hợp tác với nàng là một cái cục diện hai phe đều có lợi. "Tiểu đệ đệ, chúng ta bây giờ không đội đi Tháp Khắc sơn mạch." Đi ra doanh binh quán, ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị ra Tháp Khắc Thành thời điểm, lụa đen nữ tử kéo hắn. "Tại sao bây giờ không thể gấp đến đi Tháp Khắc sơn mạch?" Sở Tinh Vũ hỏi. "Tháp Khắc sơn mạch cự ly Tháp Khắc Thành có 100.000 dặm, ta hai hiện tại lại xuất phát, vậy phải không biết 5 tháng nào mới có thể đến chỗ đó, ngươi muốn mau sớm đi đến Tháp Khắc sơn mạch, ngươi liền đi theo ta." Lụa đen nữ tử cười nhạt, sau đó kéo Sở Tinh Vũ hướng Tháp Khắc Thành trong thành đi tới. Sở Tinh Vũ mặc bạch đi liễu, mặt mũi anh tuấn, mà lụa đen nữ tử ngực to eo thon, chấm như tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài, vô cùng cắm dỗ. Dọc theo đường đi hai người bị vô số trong thành cư dân ánh mắt. Tháp Khắc Thành cư dân nhìn về phía lụa đen nữ tử ánh mắt trừ kinh diễm ra, còn mang có một tí xa lạ. "Ngươi không phải là Tháp Khắc Thành cư dân?" Sở Tinh Vũ hướng lụa đen nữ tử hỏi. "Ta tại sao phải là Tháp Khắc Thành cư dân? Ta là loại nào thân phận, Tháp Khắc Thành người hạ đẳng cũng có thể cùng ta như nhau." Lụa đen nữ tử cười nhạt. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một trận đại hình phòng đấu giá trước mặt. Tháp Khắc Thành phòng đấu giá. Sở Tinh Vũ nhìn phòng đấu giá, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Trong phòng đấu giá có Tháp Khắc Thành trận pháp đại sư khắc họa truyền tống quân trụ, nếu như có thể đấu giá được truyền tống trụ lời nói, chúng ta đến Tháp Khắc Thành sơn mạch dùng không đồng nhất ngày. Lụa đen nữ tử với Sở Tinh Vũ giải thích. "Ừ." Sở Tinh Vũ gật đầu một cái sau khi vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá thời điểm bị Hắc Sa nữ tử ngăn lại. "Này, ngươi cũng không tiện kỳ tên ta sao?" Lụa đen nữ tử đối với Sở Tinh Vũ có chút hiếu kỳ, nếu là những nam tử khác gặp phải chính mình, đã sớm giống như một cái tượng bị đường một loại dính chặt chính mình muốn hỏi mình tin tức. Nhưng là thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng là không nói câu nào. "Không có hứng thú biết." Sở Tinh Vũ từ tốn nói, chợt tiến vào phòng đấu giá. "Tiểu tử này, thật là còn cao hơn ta ngạo." Lụa đen nữ tử hơi sửng sở, chợt có chút tức giận. "Chờ ngươi thấy sau cái khăn che mặt mặt ta chân thực dáng vẻ, ta xem ngươi còn có muốn biết hay không tên ta, đến lúc đó ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi." Nhìn Sở Tinh Vũ bóng lưng, lụa đen nữ tử tức giận nghĩ đến. Chương 753, Đô Mỹ Khê, tiểu tử này, thật là còn cao hơn ta ngạo. Lụa đen nữ tử hơi sửng sở, chợt có chút tức giận. "Chờ ngươi thấy sau cái khăn che mặt mặt ta chân thực dáng vẻ, ta xem ngươi còn có muốn biết hay không tên ta, đến lúc đó ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi." Nhìn Sở Tinh Vũ bóng lưng, lụa đen nữ tử tức giận nghĩ đến. Tháp khác thành phòng đấu giá quy củ không nhiều lắm, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều dễ nói. Sở Tinh Vũ tiêu tiền làm thẻ khách quý, cũng đóng một ít tử kim tệ sau khi, thuận lợi tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá diện tích cực lớn, đủ rồi chứa 3000 người, lúc này trong sân đã đầy ắp. Sở Tinh Vũ vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ trống ngồi, cánh tay hắn nhất thời bị đuổi theo lụa đen nữ tử cho nhẹ nhàng bắt hượng. Lụa đen tay cô gái cánh tay cực kỳ trắng nõn, trừ lần đó ra, da thịt so với bình thường nữ tử còn phải bóng loáng. Làm vãn thượng Sở Tinh Vũ một khắc kia, Sở Tinh Vũ chẳng biết tại sao, nhịp tim so với bình thường phải nhanh hơn một chút. Cô gái này, khắp nơi tiết lộ ra kỳ diệu. Sở Tinh Vũ tự nhận là có thể chống cự sức dụ dỗ, nhưng là lụa đen nữ tử lúc này bày ra sức dụ dỗ, không phải là cô gái tầm thường có thể so sánh. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị đem lụa đen tay cô gái cánh tay lấy ra thời điểm, ta gọi là Đô Mỹ Khê, biết không? Lụa đen nữ tử tiến tới Sở Tinh Vũ bên tai nhẹ nhàng nói, sau đó lại không để lại dấu vết từ Sở Tinh Vũ cánh tay rút ra. Cuối cùng, Đô Mỹ Khê vẫn là không nhịn được nói cho Sở Tinh Vũ nàng tên. Bất quá, Đô Mỹ Khê nói cho Sở Tinh Vũ tên là có còn lại mục đích. Cho dù Đô Mỹ Khê chỉ có một đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài, nhưng nàng cũng đưa tới trong phòng đấu giá mọi người chú ý, thấy Đô Mỹ Khê với thiếu niên áo trắng rất thân mật dáng vẻ, nhất thời đưa tới mấy người khó chịu. Sở Tinh Vũ không nhìn chính mình xinh đẹp, để cho Đỗ Mị Khê rất tức giận, mới vừa rồi nàng khoác ở Sở Tinh Vũ, liền là muốn cho Sở Tinh Vũ một cái tiểu tiểu giáo hấn, nhìn mấy người ghen tị nhìn về phía Sở Tinh Vũ, Đỗ Mị Khê biết, nàng mục đích đã đạt tới. "Đấu, biết ngươi gọi Đỗ Mị Khê, an tâm chờ đấu giá đi." Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, bên người lùa đen nữ tử tuổi tác mặc dù đang 27-28, nhưng vẫn là giống như một tiểu cô nương. Sở Tinh Vũ cùng Đỗ Mị Khê không biết là, giữa hai người nhìn như thân mật nói chuyện với nhau, đã bị một nam tử cho để mắt tới. "Cha cho ta cha mỹ nữ kia tên gọi là gì?" Còn có kia người mặc đồ trắng nam tử thân phận là cái gì? Đang lúc này, ở trên ghế riêng một tên mặc kim sắc cẩm y nam tử, đối với bên người người hầu thấp giọng nói, kim sắc cẩm y nam tử tên là Tuyên Vĩ Đức, chính là tháp khắc trong thành chơi lụa nữ lợi hại nhất công tử. Đỗ Mỹ Khê toàn thân đều bị lụa đen bao phủ, dựa theo Tuyên Vĩ Đức ánh mắt đến xem, cô gái này, định thuộc về cực đẹp này chủng loại hình. Lụa đen nữ tử đã để cho Tuyên Vĩ Đức hô hấp biến hóa dồn dập. Phòng đấu giá tiếng giao hàng một sóng tiếp theo một làn sóng. Lúc này, trên đài đấu giá, một đạo dịu dàng bóng người đi ra, nàng tuổi tác không lớn, mặc quần dài màu tím, cũng là một gã tướng mạo cực kỳ xuất sắc nữ tử. Coi như trong phòng đấu giá sư, phần lớn dài đều rất đẹp, cho dù là tháp khắc thành phòng đấu giá cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá, chờ đấu giá bắt đầu. Ôn Nhu cô nương thật là càng xem ta càng là ưa thích, nếu là có thể quỳ nàng dưới gấu quần, đó thật đúng là thoải mái phiên thiên a. Cự ly hai người không xa địa phương, một người đàn ông trung niên ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài đấu giá sư, mặt đầy trừ ca bộ dáng. Người điên hay sao? Đây chính là tháp khắc thành nhà đấu giá, Ôn Nhu đấu giá sư, nhưng là tháp khắc thành chủ thủ hạ. Nếu để cho thành chủ biết ngươi ngôn ngữ khinh bạc Ôn Nhu đấu giá sư, ngươi đang ở đây tháp khắc thành tuyệt không chỗ an thân. Người đàn ông này bên người một tên võ giả khẩn trương nhắc nhở. Ta đương nhiên biết thân phận nàng cao quý, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Được nhắc nhở sau khi, người đàn ông này cái trán lộ ra mồ hôi lạnh, sau đó không dám mở lại trên đài đấu giá sư đùa giỡn. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều là như vậy? Nghe được lưỡng danh nam tử nói chuyện với nhau sau khi, Đồ Mị Khê mặt đầy khinh bỉ nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Những nam nhân này thô bị nói chuyện với nhau, đưa tới nàng không thích, nếu là ở nàng Vương quốc, hai nam tử đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá đi ra khỏi nhà, Đỗ Mỹ Khê vẫn là lấy khiêm tốn làm chủ. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, không nên đem ta cùng bọn họ nói nhập làm một. Sở Tinh Vũ thanh âm nhàn nhạt. Trên đài bán đấu giá các thứ, có thể làm cho Sở Tinh Vũ cảm thấy hứng thú thật sự là quá ít. Dù sao, lúc này hắn đã là tam phẩm luyện khí sư, nhị phẩm đan dược sư, đồ vật bình thường đã không thể vào hắn mi mắt. Đang lúc này, trên đài đấu giá xuất hiện một cái làm Sở Tinh Vũ cảm thấy hứng thú đồ vật, thời không quyền chủ. Sinh mạng quyền chủ chính là tháp khắc thành trận pháp đại sư luyện chế bảo vật. Sinh mạng quyển trục có thể làm cho người đang ở đây thời khắc nguy cơ thoát khỏi địch nhân truy kích, giá khởi đầu 500.000 tử kim tệ. Trên đài đấu giá Ôn Nhu đấu giá sư cao giọng nói, "Sở Tinh Vũ, ta nói chính là nó, nhanh mua nó." Đỗ Mị Khê hơi có chút kích động. "Đây chính là ngươi nói truyền tổng trục." Sở Tinh Vũ mặt đầy kinh ngạc. "Đây chính là sinh mạng quyển trục, là đang ở sinh mạng thời khắc nguy cấp mới dùng cái gì, lại bị Đỗ Mị Khê trở thành truyền tống đất ít đồ, thật là quá mức xa xỉ. Nếu để cho tháp khắc thành trận pháp đại sư biết hắn luyện chế cứu mạng đồ vật bị Đỗ Mị Khê dùng để trở thành truyền tống trận, vậy không được bị tươi sống cho tức chết." Đúng, chính là nó, nếu như ngươi không mua lời nói, ta hai đi tới tháp khắc thành sơn mạch muốn nước chừng một tháng, đến lúc đó khác nói tìm được đốn ngộ cây cây con, chính là ta chân cũng phải mài phồng. Người ta có thể vẫn chưa đi qua giải như vậy đường đây. Đỗ Mỹ Khê vừa nói vừa đem nàng kia chân đẹp cho nâng lên để cho Sở Tinh Vũ liếc mắt nhìn. Nàng giày cao gót thượng chân ngọc lộ ra màu hồng bẻ, nhàn nhạt thơm dịu không tự chủ truyền vào Sở Tinh Vũ trong lỗ mũi. Nói thật, Đỗ Mỹ Khê trên người vẻ này quyến rũ khí tức như là bẩm sinh, loại cám dỗ này lực cho dù ai cũng không sánh bằng. Mặc dù Sở Tinh Vũ tọa hoài bất loạn, nhưng là Đỗ Mị Khê kia cám dỗ thần thái bày ra lúc, ngay cả mình có chút không chịu nổi. "Phụ ngươi, ta mua phải đó." Sở Tinh Vũ bắt thiếu nữ trắng non cổ chân, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Cách mạng che mặt, Đỗ Mị Khê trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng có một loại trả thù sau khoái cảm, ai bảo Sở Tinh Vũ mới vừa rồi đối với chính mình phất lờ không để ý tới, nàng phải dùng chính mình mị thái hung hăng hành hạ Sở Tinh Vũ. Đỗ Mị Khê mặc dù trời sinh quyến rũ, nhưng không phải là một cái tùy tiện người, quen thuộc người nàng đều biết, Đỗ Mị Khê lạnh lẽo cô quạt là nổi danh, nhưng chẳng biết tại sao, nàng liền thích trêu chọc một chút Sở Tinh Vũ. Tác giả người tốt thẻ nói, tiểu thẻ làm tốt nghiệp thủ tục, ôi chao, mệt mỏi. Chương 754, cạnh tranh, 500.000 tử kim cũng không phải là một con số nhỏ, bất quá nhờ có Sở Tinh Vũ đối thủ, muốn cùng hắn đánh cược, kết quả hắn kiếm lớn đặc biệt kiếm, ở Thiên Biến Tông thời điểm cũng không có tiêu tiền cơ hội, hiện tại hắn, nghiêm nhiên là một cái tiểu phú hào. Sinh mạng quyển trục cũng không thường có, làm sinh mạng quyển trục xuất hiện một khắc kia trở đi, toàn trường đều sôi trào. Những thứ này đều là ở tháp khắc thành giá trị con người rất là phong phú nhiệm vụ, rất nhiều người liền là hướng về phía sinh mạng quyển trục tới. 600.000 tử kim tệ. Ở Ôn Nhu đấu giá sư tuyên bố đấu giá sinh mạng quyển trục thời điểm, dưới đài một võ giả chính là bắt đầu ra giá. 63 vạn tử kim tệ. Có người bắt đầu với giới. 67 vạn. Không người nào nguyện ý buông tha sinh mạng quyển trục, bọn họ giơ cao trong tay ra giá bài, lớn tiếng nói. Tiêu giá âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt vang lên. Sinh mạng quyển trục giá cả một đường cao thăng, rất nhanh thì đột phá đến 800.000. Trung quanh ra giá âm thanh không ngừng ở Sở Tinh Vũ bên tai vang vọng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, sinh mạng này quyển trục thật sự là quá quý hiếm, ở nơi này dạng kêu đi xuống, sinh mạng quyển trục giá cả sẽ còn một đường tăng vọt. Sinh mạng quyển trục đối với chính mình mà nói cũng trọng yếu, dù sao đối với bây giờ Sở Tinh Vũ mà nói, thời gian là vàng bạc, có thể quay ra đời mệnh quyển trục, có thể rút ngắn chính mình một tháng chặng đường. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị kêu giá thời điểm, một thanh âm bá đạo ở toàn bộ phòng đấu giá thượng vang lên. 1 triệu tử kim tệ. Thanh âm này vô cùng bá đạo, giống như một con hùng sư đang nổ hống. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy sóng âm nhất thời ầm ầm đánh tới, một ít quý nhân cái mũ đều bị sóng âm cho lật đi ra ngoài. Thật là mạnh năng lượng. Tất cả mọi người trong lòng khẽ run lên, bọn họ không nhịn được hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn. Thanh âm phát ra nơi, ở nhất hảo phòng khách quý. Mọi người không thấy thanh âm người, lại thấy đến nhất hảo phòng khách quý một bên cung kính đứng người hầu. Những thứ này là người hầu đầu đội kim quan, trên y phục theo cự hùng đồ án. Là Tuyên Vĩ Đức thiếu gia. Đám người ánh mắt vào thời khắc này khẽ run lên. Cự hùng đồ đẳng là Tuyên Vĩ Đức dấu hiệu. Thanh âm hắn phách lối, không nhìn thẳng phòng đấu giá quy tắc, công khai hét lớn. Đám người bởi vì Tuyên Vĩ Đức đến mới bắt đầu nghị luận ở Mỹ lại là tháp khắc trong thành thực lực xếp hạng hàng đầu Tuyên Vĩ Đức thiếu gia, thực lực của hắn cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng không cần với hắn cạnh tranh. Ngươi nói đúng, Tuyên Vĩ Đức thiếu gia có thủ tất báo, là một cái nhân vật hung ác. Ta nhớ được năm ngoái có một không có mắt võ giả dám với Tuyên Vĩ Đức cướp đồ, ra phòng đấu giá sau khi chính là bị hắn cắt đứt hai chân. Ôi chao, năm nay sinh mạng quyển trục sẽ để cho hắn coi là. Phân biệt ra được trong một gian phòng thanh âm là Tuyên Vĩ Đức sau khi, phòng đấu giá nhất thời an tĩnh lại. Những thứ này thường xuyên ở tháp khắc thành võ giả tất nhiên biết Tuyên Vĩ Đức cường đại, bọn họ không dám cùng cạnh tranh đồ vật. Ở trong lòng bọn họ, cùng Tuyên Vĩ Đức cấp đồ, đây là cùng tìm chết không thể nghi ngờ. Tuyên Vĩ Đức. Nghe được mọi người nghị luận sau khi, Sở Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuyên Vĩ Đức đúng là bá đạo, nhưng là, hắn Sở Tinh Vũ vừa ý đồ vật, chỉ là bá đạo là hù dọa không lùi chính mình. Theo Tuyên Vĩ Đức kia giống như hùng sư giống to vang lên, mọi người bị chấn nhiếp đến không dám nói lời nào, phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là 101 vạn tử kim tệ. Một hồi đạm thanh thanh âm đánh vỡ cái này tĩnh mịch. Nhất thời, tất cả mọi người mâu quang đều nhìn về thanh âm phát ra nơi. Phát ra âm thanh là một cái tuổi tác đạt tới 18 thiếu niên, hắn sắc mặt bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt. Người mở miệng chính là Sở Tinh Vũ. Tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Hắn thật là muốn chết cũng không nhìn địa phương, chẳng lẽ hắn không biết đang ở hắn muốn cạnh tranh đối tượng là Tuyên Vĩ Đức sao? Tiểu tử này thật là không chê chính mình mạng lớn. Tuyên Vĩ Đức nếu là nổi giận, tiểu tử này sẽ chờ mệnh tang tại chỗ đi. Nghe được Sở Tinh Vũ còn dám đấu giá, toàn bộ võ giả hơi kinh hãi, bọn họ bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Bất quá, Sở Tinh Vũ cũng không để ý tới những thanh âm này, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như là những lời này căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. "Tiểu tử ngươi theo ta cạnh tranh." Tuyên Vĩ Đức thấy cùng mình cạnh tranh đúng là mình nhìn chúng lụa đen nữ tử bạn trai, khóe miệng của hắn nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Hắn liền mượn cơ hội này triển phát hiện mình tài lực hùng hậu, kia lụa đen nữ tử nhất định sẽ vì vậy bị mọc ở trước mặt mình. "105 vạn." Tuyên Vĩ Đức cao giọng nói. "110 vạn." Sở Tinh Vũ không chút do dự, tiếp tục gọi giới. "115 vạn." Tuyên Vĩ Đức nói lần nữa. 1.200.000. Tuyên Vĩ Đức thanh âm còn chưa rơi xuống, Sở Tinh Vũ chính là cắt đứt hắn lời nói, lần nữa hô. Một phòng VIP đột nhiên dừng một cái. Bên trong Tuyên Vĩ Đức sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, dưới trận thiếu niên áo trắng lại có tiền như vậy. Sự tình có chút ra nàng dự liệu 130 vạn. Mua được sinh mạng của chủ, đây là Tuyên Vĩ Đức có thể ra giá cao nhất. 140 vạn. Mà Sở Tinh Vũ nhưng lời nói lại khí không ngừng, lập tức hô. Số tiểu tử tìm chết. Ở Sở Tinh Vũ thanh âm mới ra thời điểm, trong một gian phòng Tuyên Vĩ Đức rốt cục thì ngồi không yên, hắn hét lớn một tiếng. Hướng Sở Tinh Vũ chỗ phương hướng điên cuồng lướt đi. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ phòng đấu giá phát ra trận trận năng lượng ba động. Tu vi mạnh mẽ, thực lực siêu nhiên, chính là Tuyên Vĩ Đức lực lượng. Tuyên Vĩ Đức cuối cùng vẫn lộ ra hắn chân thực mặt mũi, ngang ngược càn rỡ hắn một lời không hợp liền bắt đầu độc thủ. Hơn nữa Tuyên Vĩ Đức vô cùng bá đạo, đây là muốn tới Sở Tinh Vũ vào chỗ chết. Mà ở vào trong công kích Sở Tinh Vũ, nhưng là biểu tình bình tĩnh, cũng không có bất kỳ ba động. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 755, thẹn quá thành giận. Càn rỡ. Đột nhiên ở Tuyên Vĩ Đức còn không có giết tới Sở Tinh Vũ trước mặt thời điểm, quát to một tiếng chính là vang lên. Chợt một đạo nhân ảnh bay lên trời, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, đạo thân ảnh này đã cùng Tuyên Vĩ Đức nặng nề vỗ một trường. Ầm. Lực lượng cùng bạo đụng nhau đột phát, nhất thời trên không trung nổ tung, phát ra kinh người âm thanh. Dư âm cuộn cuộn, trong nháy mắt đem trong phòng đấu giá một ít trang sức đánh gãy, bị ngăn cản. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không chung một màn, hơi có chút giật mình, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào cản dừng hai người đánh nhau. Chờ hai người sau khi đứng vững, mọi người phát hiện, xuất thủ ngăn lại người trung niên, rõ ràng là phòng đấu giá người phụ trách. Cũng không phải là, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Tuyền Vĩ Đức thanh âm trở nên lạnh, mang theo cường đại áp bách lực, uy hiếp nói: "Tuyền Vĩ Đức, vị khách nhân này cũng không có đắc tội ngươi, hai người các ngươi cạnh tranh công bình, ngươi lại đối với hắn hạ sát thủ, ngươi cũng quá đáng đi." Cũng không phải là cũng không có bởi vì Tuyền Vĩ Đức uy hiếp mà lùi bước nửa bước, mà là lạnh giọng nói: "Hừ, ta Tuyền Vĩ Đức phải lấy được đồ vật, còn chưa từng bị thua, hôm nay theo ta cướp đồ người, cũng phải chết đi cho ta." Tuyền Vĩ Đức căn bản không cho Cũng không phải là mặt mũi, càng phách lối hơn ngang ngược nói: "Tuyền Vĩ Đức, nơi này chính là thành chủ tự mình sáng lập phòng đấu giá, ngươi đang ở đây địa phương khác động thủ ta bất kể. Nếu là ngươi muốn ở nơi này độc thủ, lão phu chính là hợp lại thượng tánh mạng, cũng muốn ngăn cả ngươi. Cũng không phải là phụ trách trông coi phòng đấu giá có liên quan tháp khắc thành thành chủ mặt mũi, ai ở bên trong gây chuyện, chính là không cho tháp khắc thành thành chủ mặt mũi, cũng không phải là cho dù hợp lại thượng tánh mạng, cũng muốn ngăn cản. Bị cũng không phải là nhắc nhở sau khi, Tuyền Vĩ Đức toàn thân hơi chấn động một chút. Cũng không phải là nói không sai, nơi này đúng là tháp khắc thành thành chủ sản nghiệp, mình có thể không cho cũng không phải là mặt mũi, nhưng thành chủ mặt mũi, vẫn là phải cho một cho. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Tuyền Vĩ Đức hung tợn nhìn Sở Tinh Vũ lên mắt, sau đó đi trở về lô ghế riêng. Hô! Nhìn Tuyền Vĩ Đức vung tha đối phó Sở Tinh Vũ dự định, mọi người nhẹ nhàng thư một hơi thở. 141 vạn. Tuyền Vĩ Đức đi vào lô ghế riêng sau khi, lần nữa ra giá. Sinh mạng quyền chủ, hắn tình thế bắt buộc. Bị Tuyền Vĩ Đức uy hiếp sau khi, mọi người cho là thiếu niên sẽ khiêm tốn đi xuống. 1,5 triệu. Nhưng là, Sở Tinh Vũ chẳng những không có khiêm tốn, rất nhiều cùng Tuyền Vĩ Đức đối nghịch tư thế. Xú tiểu tử. Tuyền Vĩ Đức đứng lên, cặp mắt vô cùng ấm lãnh. Không có tiền theo ta cạnh tranh, liền xéo ngay cho ta. Sở Tinh Vũ mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Toàn bộ nhà đấu giá ở thiếu niên tiếng nói sau khi, lại biến hóa kiếm bạc nỗ trường. 160 vạn. Tuyền Vĩ Đức hôm nay bị tức quá sức, cho dù hắn đặt xuất thân nhà tánh mạng, cũng phải cho mình cạnh tranh rộng. 165 vạn. Sở Tinh Vũ tiếp tục đấu giá, không nhường chút nào. 170 vạn. 175 vạn. 180 vạn. Hai người lẫn nhau giao phòng, liên tục kêu giá, sinh mạng quyền trục bị giao ra một cái thiên giới. 250 vạn. Cuối cùng, Tuyền Vĩ Đức trực tiếp kêu lên 250 vạn tử kim tệ thiên giới. Toàn bộ nhà đấu giá lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Điên, Tuyền Vĩ Đức điên, là thật sự có người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Sinh mạng quyền trục cố nhiên trọng yếu, nhưng là cái giá tiền này thật sự là quá cao. Người đã ra 250 vạn, như vậy ta sẽ không cạnh tranh, đem sinh mạng này quyền trục nhường cho ngươi cái này khờ dại. Sở Tinh Vũ cười nhạt, nhường cho ngươi. Theo Sở Tinh Vũ lời mới vừa dứt, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, có chút người thông minh kịp phản ứng, càng là không nhịn được cười nói. Sở Tinh Vũ mới vừa rồi đấu giá thời điểm, rõ ràng đã không muốn sinh mạng này quyền chủ, hắn kêu lên cái này giá cả cao, hiển nhiên là muốn chọc tức một chút Tuyền Vĩ Đức. Tuyền Vĩ Đức dùng đến gần gấp 3 thiên giới, mua sinh mạng quyền chủ, thật sự là lô lớn. Tuyền Vĩ Đức bình thường ngang ngược càn rỡ, lúc này có biết, mọi người ăn no thỏa mãn. Bất quá, mọi người hạ giận đồng thời, là Sở Tinh Vũ sinh ra vẻ lo âu. Ở mọi người nhìn lại, Sở Tinh Vũ đùa bỡn Tuyền Vĩ Đức hành động, không thua gì ở miệng bùm trước mặt đổ răng, muốn chết. Toàn bộ tháp khắc thành người nào không biết Tuyền Vĩ Đức tính khí. Sở Tinh Vũ chỉ sợ là gắt gao đắc tội Tuyền Vĩ Đức, không có bất kỳ đường xoay sở. Tiểu xuất sinh, ngươi dám trêu chọc ta? Trong phòng đấu giá tĩnh mịch chỉ chốc lát sau, một đạo phẫn tiếng giống giận đột ngột vang lên. Tuyền Vĩ Đức sắc mặt dữ tợn, quanh thân quanh quẩn kinh khủng sát ý. Sở Tinh Vũ toàn bộ thân hình đã bị hắn vững vàng phong tỏa lại. Tuyền Vĩ Đức sắc ý vào thời khắc này cơ hồ hóa thành thực chất, vững vàng đem Sở Tinh Vũ cho bao phủ lại. Sở Tinh Vũ xong đời. Nhìn Tuyền Vĩ Đức ở vào bạo tẩu bên bờ thời điểm, tất cả mọi người vẻ mặt hơi chấn động một chút, vô cùng khẩn trương. Đùa bỡn ngươi có thế nào? Ngồi ở chỗ ngồi Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt, trong mắt chẳng những không có một chút sợ hãi, khoe miệng còn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tuyền Vĩ Đức thực lực chẳng qua chỉ là thiên vũ cảnh lục trọng, so với một thanh dương hơn trưởng cầm một bộ huyền kỹ mà thôi. Một thanh dương có thể được một quyền của mình đánh bay, Tuyền Vĩ Đức cũng giống vậy, căn bản không phải đối thủ mình. Tuyền Vĩ Đức nghĩ tưởng muốn tìm chết lời nói, chính mình cho hắn cơ hội này. Nhưng là, không biết Sở Tinh Vũ thực lực chân thật mọi người, nhưng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Sở Tinh Vũ. Thiếu niên mặc áo trắng này phong hay sao? Biết rõ Tuyền Vĩ Đức không thể đảm nhiệm, tiểu tử này còn phải dẫn đến hắn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngay cả mới vừa rồi ngăn cản hai người đánh nhau cũng không phải như mày. Tiểu tử này không biết tiến thối, chỉ sợ là vừa ra phòng đấu giá cũng sẽ bị Tuyền Vĩ Đức giết chết. Tuyền Vĩ Đức răng cắn vang lên kẹt kẹt, hắn liếc mắt nhìn cũng không phải là, sau đó chỉ có thể từng chữ từng câu nói: "Tiểu xuất sinh, nơi này là tháp khắc thành thành chủ địa bàn, ta cho hắn một bộ mặt, chỉ cần ngươi đi ra tháp khắc thành bàn bố, ta Tuyền Vĩ Đức át sẽ ngươi chém thành muôn mảnh." Tuyền Vĩ Đức giọng vô cùng băng hàn, toàn bộ mặt cũng vặn vẹo trùng một chỗ, sắc ý lạnh như băng, giống như mùa đông hàn như gió, để cho trong lòng người vô cùng kinh hoàng. "Ta rất chờ mong ngươi tới giết ta." Sở Tinh Vũ cười nhạt, giọng vô cùng bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn từ đầu đến cuối không có đem Tuyền Vĩ Đức cho coi vào đâu. Thí. Sở Tinh Vũ vừa mới dứt lời, một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm chính là vang lên. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy thiếu niên. Tuyền Vĩ Đức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chết nhìn chòng chọc Sở Tinh Vũ, ngực hắn vô cùng khó chịu. Chỉ chốc lát sau, Tuyên Vĩ Đức sắc mặt mới khôi phục một chút, rốt cuộc trở lại lô ghế riêng. Giữa hai người bởi vì thời không quyển trục mà sống ra thù oán. Sở Tinh Vũ không có lấy đến sinh mạng quyển trục, nhưng là trong lòng của hắn cũng không thất vọng. Tuyên Vĩ Đức muốn giết mình, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ mang theo sinh mạng quyển trục. Chỉ cần giết hắn, chính mình một không phân được liền có thể được sinh mạng quyển trục.